Trên trán Hứa Trai Hiệp đổ mồ hôi lạnh, nghe thấy Hướng Vấn Thiên coi thường mình, vẻ mặt anh ta đầy xấu hổ, không dám phản bác câu nào.
Chủ tịch, Trai Hiệp nhà tôi biết rõ, ngài nói nó như vậy có phải hơi quá đáng không?
Hứa Mạn Tranh lộ ra chút chột dạ, không chút tự tin nói.
Hướng Vấn Thiên cầm tập tài liệu vứt trước mặt Hứa Mạn Tranh, lạnh lùng nói, trong đây là số liệu thật, cái này không thể làm giả được.
Ông Hứa, ông thay cháu trai mình nói chuyện như thế, tôi không biết bình thường cậu ta làm sao qua mặt được ông.
Hứa Trai Hiệp hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, đây là lần đầu tiên có người khinh thường anh ta như vậy, hơn nữa còn là chủ tịch tập đoàn Thiên Dương, loại nhân vật có sức ảnh hưởng này, lời nói ra sẽ có trọng lượng hơn người khác rất nhiều.
Hứa Mạn Tranh nhìn chằm chằm vào tập tài liệu, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét, không ngờ sau khi Hứa Trai Hiệp bắt đầu quản lý dự án thì dự án đã xuất hiện nhiều vấn đề như vậy. Ông ta quay đầu trừng mắt nhìn Hứa Trai Hiệp, Hứa Trai Hiệp lập tức quay đầu sang một bên, không dám đối mặt với Hứa Mạn Tranh. Hơn nữa nói về việc biển thủ công quỹ.
Vừa rồi, Hứa Trai Hiệp nói rằng Hứa Bích Hoài biển thủ công quỹ.
Vài ngày trước, tôi thấy có người kiểm tra tài khoản của dự án thông qua phía chúng tôi. Kết quả đưa ra là Hứa Trai Hiệp và một người tên là Hứa Bích Uyên đã biển thủ công quỹ. Cậu không cảm thấy cậu nói với tôi những điều này có chút thiếu suy nghĩ sao?
Hướng Vấn Thiên tiếp tục nói.
Hứa Trai Hiệp đổ mồ hôi lạnh làm ướt đẫm quần áo, sắc mặt anh ta trở nên tái mét.
Nếu như tập đoàn Thiên Dương không buông tha chuyện này, cho dù muốn tống anh ta vào ngục giam thì cũng có thể.
Hứa Trai Hiệp làm sao cũng không ngờ được lúc anh ta tràn đầy vui vẻ đến tập đoàn Thiên Dương nói muốn thay đổi người phụ trách, thì lại bị chủ tịch của họ cho là không đáng một xu.
Sắc mặt Hứa Mạn Tranh cũng cực kỳ khó coi, vốn dĩ ông ta cho rằng thay thế người phụ trách thành Hứa Trai Hiệp là chuyện đương nhiên. Dù sao trong mắt ông ta thì Hứa Trai Hiệp tốt hơn Hứa Bích Hoài rất nhiều. Nhưng mà cho đến khi Hướng Vấn Thiên chỉ ra những vấn đề này của Hứa Trai Hiệp thì ông ta mới nhận ra rằng cháu trai của mình lại không có tiền đồ như vậy, thật sự làm cho ông ta mất mặt. Tính khí ngang ngược của ông ta lúc này đã biến mất, thậm chí ông ta còn không đủ dũng khí để nói chuyện với Hướng Vấn Thiên.
Chủ năm. Chủ tịch nói phải, lần này là tôi sơ ý, sau khi trở về, tôi nhất định sẽ dạy dỗ đứa cháu kém cỏi này của mình.
Về phần người phụ trách, tạm thời sẽ không thay đổi.
Hứa Mạn Tranh nói.
Hướng Vấn Thiên cong môi nói, ông Hứa à, tôi kính trọng ông.
Tôi cũng có nghe nói qua chuyện năm đó ông từng rời khỏi nhà để kiếm sống.
Chỉ là chúng ta là dân làm ăn.
Tôi chỉ quan tâm đến lợi ích. Nhà họ Hứa ông xảy ra loại chuyện này khiến tôi rất thất vọng.
Chúng ta không bàn về chuyện người phụ trách nữa.
Dự án này của công ty chúng tôi dự định sẽ tạm dừng một thời gian.
Nếu ông Hứa còn muốn tiếp tục thì xin tìm một công ty khác.
Hướng Vấn Tiên trực tiếp bày tỏ suy nghĩ của mình, ông ta không có ý định tiếp tục hợp tác với nhà họ Hứa nữa.
Tất nhiên, đây cũng là ý của Lâm Thanh Diện.
Hứa Mạn Tranh đang định đứng dậy rời đi, nghe xong lời nói của Hướng Vấn Tiên, hai chân lập tức mềm nhũn, trực tiếp ngồi xuống ghế sofa.
Hứa Trai Hiệp cũng không ngờ rằng bởi vì anh ta mà tập đoàn Thiên Dương không định tiếp tục hợp tác với họ nữa, nếu Hứa Mạn Tranh đổ trách nhiệm lên người anh ta thì anh ta thực sự sẽ xong đời.
Anh ta nhanh chóng đứng dậy, vẻ mặt đầy cầu khẩn nhìn Hướng Vấn Thiên, mở miệng nói, "Chủ tịch, cầu xin ngài đừng chấm dứt hợp tác với chúng tôi, là tôi kém cỏi, nhưng ngài đừng vì chuyện này mà hủy bỏ hợp tác với chúng tôi. Tôi đảm bảo sau này sẽ không đụng đến dự án, có được không?"
"Xin lỗi, biểu hiện nhà họ Hứa quả thực khiến người ta thất vọng. Không phải tôi không muốn hợp tác với các người, mà là các người không biết quý trọng cơ hội.
Các người có thể đi ra ngoài."
Hướng Vấn Tiên tiếp tục cúi đầu xem tài liệu.
Hứa Trai Hiệp lo lắng không biết phải làm sao, anh ta quay lại nhìn Hứa Mạn Tranh, Hứa Mạn Tranh đứng lên, không nói không rằng tát Hứa Trai Hiệp một bạt tay.
"Cái thứ phế vật, quỳ xuống cho tao."
Hứa Trai Hiệp không dám do dự, trực tiếp quỳ xuống.
"Ông ơi, cháu biết lỗi rồi, xin ông tha thứ cho cháu.
Mày xin tao có tác dụng gì, mày đi cầu xin chủ tịch đi."
Hứa Mạn Tranh lạnh lùng nói.
Hứa Trai Hiệp ngay lập tức quỳ xuống trước mặt Hướng Vấn Thiên, "Cầu xin, chủ tịch, ngài hãy cho chúng tôi một cơ hội nữa. Chúng tôi đảm bảo sẽ hoàn thành tốt dự án này.
Chúng tôi sẽ nghe lời ngài.
Hãy để Hứa Bích Hoài phụ trách dự án đó.
Xin ngài đừng hủy bỏ hợp tác với chúng tôi."
Hướng Vấn Thiên cau mày, gọi bảo vệ đến đuổi hai người ra ngoài.
Hứa Mạn Tranh và Hứa Trai Hiệp trở về biệt thự nhà họ Hứa với vẻ mặt tuyệt vọng. Lần này Hứa Trai Hiệp thực sự không dám ồn ào trước mặt Hứa Mạn Tranh, anh ta biết sợ rằng Hứa Mạn Tranh có ý muốn giết anh ta.
Việc chấm dứt dự án giữa tập đoàn Thiên Dương và nhà họ Hứa ngay lập tức đã lan truyền ra cả nhà họ Hứa. Đối với nhà họ Hứa mà nói thì dự án của tập đoàn Thiên Dương chắc chắn đã trở thành một nguồn kinh tế quan trọng. Bây giờ dự án chấm dứt, thu nhập của nhà họ Hứa sẽ giảm đi rất nhiều và số tiền mỗi người có được cũng sẽ ít hơn. Liên quan đến lợi ích thì đám người này luôn luôn tích cực nhất, vì vậy đám người này lập tức chạy đến biệt thự nhà họ Hứa và hỏi Hứa Mạn Tranh đã xảy ra chuyện gì.
Hứa Mạn Tranh sợ mất mặt nên không nói là bởi vì Hứa Trai Hiệp, mà chỉ nói tập đoàn Thiên Dương cảm thấy quy mô nhà họ Hứa quá nhỏ, cảm thấy không thể hoàn thành được dự án này.
Vì vậy, tất cả bọn họ đều chĩa mũi dùi vào Hứa Bích Hoài, dù sao thì Hứa Bích Hoài là người phụ trách dự án này, tập đoàn Thiên Dương cảm thấy quy mô nhà họ Hứa nhỏ, chắc hẳn là do Hứa Bích Hoài gây bất lợi cho bọn họ.
Trong lúc nhất thời, mọi người đều trách cứ Hứa Bích Hoài, nói rằng cô đã cắt đứt con đường tiền tài của nhà họ Hứa. Hứa Trai Hiệp thấy đám người công kích Hứa Bích Hoài thì thở phào nhẹ nhõm.
Hứa Bích Hoài không ngờ rằng tập đoàn Thiên Dương sẽ chấm dứt dự án với nhà họ Hứa, càng không ngờ mọi người sẽ đổ hết trách nhiệm lên người cô. Trong lúc nhất thời cô cảm thấy rất oan ức.
Hôm đó cô với nói Lâm Thanh Diện rằng cô đã chào hỏi bạn bè tập đoàn Thiên Dương, nói không biết Hứa Mạn Tranh sẽ làm gì với cô nữa. Nhưng chưa được bao lâu đã xảy ra chuyện như vậy khiến cho Hứa Bích Hoài có chút luống cuống.
Cũng may mấy ngày sau, tập đoàn Thiên Dương tung ra tin tức nói rõ nguyên nhân của sự việc này, bọn họ chấm dứt dự án vì phẩm chất của người nhà họ Hứa kém cỏi. Tuy nhiên họ không nhắc đến tên ai, nhưng mà mọi người nghĩ sơ qua liền biết đó là Hứa Trai Hiệp. Dẫu sao thì chỉ có Hứa Bích Hoài và Hứa Trai Hiệp chịu trách nhiệm cho dự án này. Tập đoàn Thiên Dương khen ngợi Hứa Bích Hoài và bày tỏ muốn mời Hứa Bích Hoài làm việc tại đó với mức lương cao. Đám người trong nhà họ Hứa đều náo động cả lên, không ngờ tập đoàn Thiên Dương lại mời Hứa Bích Hoài đến làm việc. Buổi chiều khi tập đoàn Thiên Dương mời Hứa Bích Hoài đến công ty làm việc, Hứa Mạn Tranh liền nhận ra mức độ nghiêm trọng của chuyện này nên lập tức thông báo cho mọi người trong nhà họ Hứa sẽ họp vào sáng mai. Thật tiếc là đêm đó bởi vì những chuyện này mà Hứa Mạn Tranh kiệt sức nằm liệt giường. Chương 117, Hứa Mạn Tranh đổ bệnh. Bích Hoài, con thật sự không cân nhắc đến tập đoàn Thiên Dương sao? Đó là một công ty lớn. Họ lại mời con đến làm việc. Điều này cho thấy năng lực của con đã đáp ứng được yêu cầu của họ. Nếu con đến đó làm việc, nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Trên đường đến biệt thự nhà họ Hứa, Tống Huyền Khanh cố gắng thuyết phục Hứa Bích Hoài. Mẹ, mẹ điên rồi sao? Bây giờ ông nội đang bệnh nặng. Nếu bây giờ con nhận lời mời của tập đoàn Thiên Dương, nhà họ Hứa sẽ nghĩ về con như thế nào? Hứa Bích Hoài mở miệng nói. Tống Huyền Khanh nghe xong thì cảm thấy có chút có lý, bà nói, vậy thì đợi đến khi bệnh của ông con khỏi hẳn, con lại đến tập đoàn Thiên Dương. Chỉ không biết lúc đó bọn họ có cần con nữa không? Chỉ cần cô ấy muốn, tập đoàn Thiên Dương sẽ luôn chào đón cô ấy. Lâm Thanh Diện đang lái xe thì nói một câu. Tống Huyền Khanh lập tức trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện nói, ở đây không phải chỗ để cậu xen vào. Con gái tôi được tập đoàn Thiên Đường xem trọng, là do nó lợi hại, còn cậu thì sao, càng ngày càng vô dụng. Cậu không có chỗ nào xứng với con gái của tôi hết, nếu không phải biệt thự do cậu đứng tên thì tôi đã đuổi cậu ra khỏi nhà chúng tôi rồi. Lâm Thanh Diện im lặng, để mặc cho Tống Huyền Khanh chê bai mình. Mẹ, mẹ đừng nói nữa, con sẽ không đến tập đoàn Thiên Dương. Cho dù ông nội có đối xử bất công với con, nhưng con là người nhà họ Hứa, chỉ cần chưa đến mức phải rời đi, con sẽ tiếp tục làm việc ở đây. Hứa Bích Hoài nói như đinh đóng cột. Tống Huyền Khanh lập tức im lặng, bà thích mức lương mà tập đoàn Thiên Dương đưa ra, đáng tiếc là Hứa Bích Hoài không đồng ý, bà ta cũng hết cách. Lâm Thanh Diện liếc nhìn Hứa Bích Hoài trong gương chiếu hậu, tập đoàn Thiên Dương mời Hứa Bích Hoài đến làm việc, đương nhiên là ý của anh. Nhưng vì Hứa Bích Hoài không muốn đi nên anh cũng không ép. Nếu cô vẫn muốn tiếp tục làm việc trong công ty nhà họ Hứa thì anh sẽ giúp cô ngồi vào vị trí giám đốc, bất kể là ở đâu, cô cũng phải có quyền uy mới không bị ức hiếp. Lâm Thanh Diện trong lòng thầm nói. Không lâu sau, ba người đã đến biệt thự nhà họ Hứa, trước cửa biệt thự đỗ rất nhiều ô tô, tất cả đều đến thăm bệnh Hứa Mạn Tranh. Bệnh của Hứa Mạn Tranh lần này có chút nghiêm trọng, đã mời rất nhiều bác sĩ đến khám, nhưng đều không có cách chữa bệnh nào tốt. Nhiều người cảm thấy ông cụ không còn nhiều thời gian nên đều vội vàng đi đến biểu hiện một chút, đến lúc phân chia tài sản sẽ được nhiều hơn một chút. Người vui vẻ nhất chính là Hứa Trai Hiệp, ba anh ta đi vắng quanh năm, không có thời gian trở về, nếu Hứa Mạn Tranh không quản lý được việc nhà họ Hứa thì anh ta có thể trực tiếp nhậm chức, trở thành người nắm quyền mới của nhà họ Hứa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là Hứa Mạn Tranh phải tắt thở, bằng không chỉ cần Hứa Mạn Tranh còn một hơi thở, anh ta chỉ có thể chờ. Một nhà Tống Huyền Khanh bước vào biệt thự, những người thân thích nhà họ Hứa đều quay đầu nhìn sang, sau đó ánh mắt của mọi người đều rơi trên người Hứa Bích Hoài, tràn đầy thù địch. Các cô chú, lần này ông nội bệnh nặng là bởi vì đứa con gái Hứa Bích Hoài bất hiếu đó. Nếu không phải cô ta phản bội nhà họ Hứa mà đi làm việc ở tập đoàn Thiên Đường, ông nội cũng sẽ không tức giận đến như vậy. Cô ta là kẻ mưu hại ông nội thật sự. Hứa Bích Uyên dẫn đầu nói. Mọi người bắt đầu rối rít chỉ trích Hứa Bích Hoài. Đúng vậy, chính là bởi vì cái thứ ăn cây táo, rào cây sung này, nếu không thì sao đột nhiên ông cụ lại bệnh nặng như vậy. Nhà họ Hứa bây giờ đang trông cậy vào sự lãnh đạo của ông cụ. Bây giờ dự án của tập đoàn Thiên Đường đã dừng lại, ông cụ lại bệnh nặng. Nhà họ Hứa đến lúc lâm vào tình cảnh nguy cấp rồi, nguyên nhân của tất cả những chuyện này đều là do Hứa Bích Hoài mà ra. Nếu ông cụ chết, chúng ta phải làm sao đây? Hứa Bích Hoài, cô có thể gánh nổi trách nhiệm này không? Tuy rằng ngoài miệng thì đám người này không buông tha cho Hứa Bích Hoài, nhưng thật ra trong lòng bọn họ rất vui, dự án tập đoàn Thiên Dương bị ngừng lại là một tổn thất rất lớn đối với nhà họ Hứa, hơn nữa vì khoản đầu tư trước đó, rất có thể sẽ làm cho nhà họ Hứa điều đứng. Còn bây giờ nếu ông cụ chết rồi, bọn họ trực tiếp phân chia tài sản, còn có thể vơ vét được một chút đồ, bằng không nếu Hứa Mạn Tranh bảo bọn họ chi tiền ra để duy trì hoạt động kinh doanh nhà họ Hứa, bọn họ đương nhiên sẽ không cam lòng. Hứa Bích Hoài sững sờ nhìn đám người nhà họ Hứa, làm sao cũng không ngờ được mình đột nhiên lại trở thành kẻ mưu hại Hứa Mạn Tranh. Các người có thể có chút sĩ diện không? Lần này ông nội phát bệnh vì dự án của tập đoàn Thiên Dương bị hủy bỏ thì có liên quan gì đến tôi? Hứa Bích Hoài phản bác. Ừ, dự án của tập đoàn Thiên Dương cũng có liên quan đến cô. Chắc chắn là cô đã cấu kết với tập đoàn Thiên Dương. Bằng không thì tại sao họ lại chấm dứt dự án nhưng lại muốn cô đến chỗ bọn họ làm việc? Tại sao họ lại không mời anh Trai Hiệp? Hứa Bích Uyên giả một cái. Hứa Bích Hoài không nói nên lời, tự hỏi tại sao người ta không mời Hứa Trai Hiệp, trong lòng các người không nghĩ ra sao? Lúc này Hứa Trai Hiệp vừa bước xuống lầu, nghe thấy những lời Hứa Bích Uyên nói thì trên mặt đầy lúng túng. Mặc dù muốn nhìn thấy Hứa Bích Uyên làm khó Hứa Bích Hoài, nhưng anh ta không muốn người khác nhắc đến chuyện này, dù sao thì chủ tịch tập đoàn Thiên Dương cũng nói anh là đồ phế vật, anh ta không muốn người khác biết chuyện này. Đừng cãi nhau nữa, ông nội còn chưa chết. Các người ở đây nói như vậy, chẳng lẽ muốn nguyền rủa ông cụ chết sớm hơn hả? Hứa Trai Hiệp lạnh lùng nói. Đám người lập tức im lặng. Ông nội bảo các người đi lên, đàng hoàng một chút, nếu ai làm cho bệnh tình của ông trở nên trầm trọng hơn, thì người đó chính là tội đồ của nhà họ Hứa. Hứa Trai Hiệp ra vẻ là gia chủ nhà họ Hứa, ai cũng có thể nhìn ra được anh ta mới là người hy vọng Hứa Mạn Tranh chết nhất. Mọi người lên lầu, đi đến phòng Hứa Mạn Tranh đang ở. Hứa Mạn Tranh đang nằm trên giường, bên cạnh treo một cái bình chứa nước biển. Hứa Trai Hiệp mời một bác sĩ tư đến kiểm tra cho Hứa Mạn Tranh. Tình hình của ông cụ không khả quan lắm. Tình trạng đã ổn định nhưng có thể chuyển biến tốt lên hay không thì tôi không biết. Trình độ của tôi có hạn nên chỉ có thể làm đến bước này. Bác sĩ tư nói. Ông là bác sĩ giỏi nhất Hồng Thành rồi, nếu ông nghĩ không thể chữa khỏi. Hứa Bích Uyên nói. Bác sĩ tư lập tức lườm cô ta, ra hiệu cho cô ta đừng nói gì hết. Hứa Bích Uyên lập tức ngậm miệng. Ông cụ à, người nhà của ông đều đến cả rồi, tranh thủ bây giờ ông còn tỉnh táo thì dặn dò bọn họ đi. Bác sĩ tư nói với Hứa Mạn Tranh. Hứa Mạn Tranh miễn cưỡng ngồi dậy trên giường, sắc mặt tái nhợt. Ông ta nhìn chằm chằm đám người, lạnh lùng nói, các người từng người một, sợ là ước gì tao chết quách đi cho xong phải không? Ngoại trừ Trai Hiệp, các người đều không phải thứ tốt đẹp gì. Tất cả mọi người đều cúi đầu, trong lòng lẩm bẩm rằng Hứa Trai Hiệp của ông ta mới là kẻ xấu xa nhất. Lần này ta bệnh nặng, sợ không còn bao nhiêu ngày nữa. Tuy có thể sống được một thời gian, nhưng ta cũng rõ cơ thể của mình. Vì vậy, trước khi mất đi ý thức ta sẽ lập di chúc trước, như vậy thì sau này đỡ phiền phức. Hứa Mạn Tranh nói. Mắt bọn họ sáng lên, không ngờ Hứa Mạn Tranh lại thoải mái lập di chúc như vậy, điều này hơi ngoài dự kiến của họ. Ông nội, ông đang nói cái gì vậy? Thân thể của ông còn cường tráng, sống lâu trăm tuổi cũng không có vấn đề gì. Hứa Trai Hiệp lập tức nói. Hứa Mạn Tranh vui mừng nhìn Hứa Trai Hiệp, trong số rất nhiều con cháu của ông ta, chỉ có Hứa Trai Hiệp có thể làm ông ta vui vẻ. Đúng vậy, với thân thể của ông nội thì bệnh tình này không coi là gì hết. Lúc này, Lâm Thanh Diện cũng đột nhiên lên tiếng. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diện, ngày hôm đó anh còn không nể mặt Hứa Mạn Tranh, không ngờ bây giờ lại đến lấy lòng Hứa Mạn Tranh. Hứa Mạn Tranh liếc mắt nhìn Lâm Thanh Diện, sắc mặt chợt trầm xuống, lạnh lùng nói, Lâm Thanh Diện, cậu đừng tưởng rằng ở đây nói mấy lời tốt đẹp thì tôi sẽ chia cho cậu một ít tài sản, tôi sẽ không cho cậu một chút nào hết. Lâm Thanh Diện, anh không xứng đứng ở đây chút nào, bây giờ anh lập tức cút ngoài ngay, tránh để ông nội nhìn thấy anh mà khó chịu. Hứa Bích Uyên lẩm bẩm. Mọi người đều rối rít muốn Lâm Thanh Diện cút ra ngoài. Tống Huyền Khanh bất mãn liếc nhìn Lâm Thanh Diện, oán hận anh sao lại nói ra câu này, nếu bởi vì Lâm Thanh Diện mà Hứa Mạn Tranh không chia cho bọn họ một ít tài sản thì bà nhất định sẽ xé xác Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện, mau cút ra ngoài, đừng ở đây làm mất mặt. Tống Huyền Khanh hét lên một câu. Lâm Thanh Diện cười nói, tôi không phải cố gắng lấy lòng ông, ý của tôi là bệnh này của ông có thể chữa khỏi. Lâm Thanh Diện, anh đừng ở đây nói nhảm. Bác sĩ nói rằng bệnh của ông nội không thể chữa khỏi. Hứa Bích Uyên phản bác ngay lập tức. Hứa Mạn Tranh liền đen mặt, biểu hiện này của Hứa Bích Uyên cũng quá rõ ràng rồi. Sắc mặt của Hứa Quốc Diệu cũng thay đổi, ông ta nhanh chóng bịt miệng Hứa Bích Uyên và quát, còn ở đây nói bậy cái gì đó hả, ngậm cái miệng thúi của con lại cho ba. Bác sĩ không chữa được, không có nghĩa là người khác cũng không chữa được. Tôi biết có một người có thể chữa khỏi bệnh cho ông nội. Lâm Thanh Diện nói. Hứa Trai Hiệp lập tức cười lạnh nói, Lâm Thanh Diện, anh đừng nói người đàn ông này chính là thần y Từ Tài. Muốn nhờ ông ấy khám bệnh còn khó hơn lên trời. Không sai, chính là Từ Tài. Lâm Thanh Diện đáp. Ông nội, ông nên nhanh chóng công bố di chúc của mình đi, đừng nghe cái tên phế vật này ở đây nói nhảm, làm sao anh ta có thể mời được Từ Tài chứ? Hứa Trai Hiệp nói. Hứa Mạn Tranh liếc nhìn Lâm Thanh Diện, cũng không công bố di chúc, mà là hỏi, thật sự có thể mời được Từ Tài sao? Lâm Thanh Diện nghiêm túc gật đầu. Mọi người đều ném ánh mắt như giết người về phía Lâm Thanh Diện, có vẻ như ông cụ đang gửi gắm hy vọng trên người Lâm Thanh Diện. Dẫu sao thì Hứa Mạn Tranh cũng không muốn chết, chỉ cần có một chút hy vọng, ông ta sẽ không từ bỏ. Lâm Thanh Diện, anh đừng có ở đây mà lừa ông nội, nếu không mời được ông ấy, việc này sẽ làm chậm quá trình hồi phục của ông nội, anh có thể đảm đương nổi không? Hứa Trai Hiệp lạnh lùng nói. Tôi đi mời thần y tử, nên sẽ không làm trì hoãn việc hồi phục của ông. Cậu không muốn để tôi đi mời, có phải là cậu có cách gì khác không? Lâm Thanh Diện cười nói. Hứa Trai Hiệp lập tức trừng mắt nhìn anh. Lâm Thanh Diện, đừng nói nhảm ở đây nữa. Ông nội thương tôi như vậy, làm sao tôi có thể để cho ông nội chết được? Hứa Trai Hiệp nói. Tôi không nói anh muốn ông nội mau chết mà là chính miệng anh nói ra. Xem ra là anh đã vô tình nói ra hộ lòng mình rồi. Lâm Thanh Diện cười. Anh không ngờ Hứa Trai Hiệp lại ngốc như vậy, trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình. Hứa Trai Hiệp liền đỏ mặt, lập tức lao vào đánh Lâm Thanh Diện. Được rồi, nếu Lâm Thanh Diện có cách để mời thần ý từ đến vậy thì hãy để cậu ta thử xem. Mấy ngày nữa lập di chúc cũng không muộn. Hứa Mạn Tranh nói. Tất cả mọi người đều lo lắng, tưởng hôm nay sẽ được chia tài sản, không ngờ lại bị Lâm Thanh Diện phá hư chuyện tốt. Thực sự là thứ ngu ngốc, làm trì hoãn chuyện tốt của chúng ta. Cậu ta nghĩ mình là ai? Người ta là thần ý từ làm sao có thể cho tên phế vật đó mặt mũi chứ? Mẹ kiếp, Lâm Thanh Diện cố ý đến đây gây rối. Bệnh của ông cụ làm sao có thể chữa khỏi được? Các bác sĩ đã nói rằng không thể chữa khỏi. Ngay cả Từ Tài cũng không nhất định có thể chữa được. Cứ để cho anh ta múa may thêm 2 ngày, đến lúc đó mà anh ta không mời được Từ Tài đến, ông cụ sẽ lập di chúc, đến lúc phân chia tài sản, xem anh ta còn làm thế nào. Lâm Thanh Diện thấy Hứa Mạn Tranh thì cười nói, tôi có thể mời Từ Tài đến, nhưng nếu muốn ông ấy chữa bệnh cho ông thì tôi có một điều kiện. Hứa Mạn Tranh nhìn Lâm Thanh Diện hỏi, điều kiện gì? Nếu Từ Tài chữa khỏi bệnh cho ông, từ nay về sau, chức vụ giám đốc của công ty nhà họ Hứa sẽ để Hứa Bích Hoài đảm nhận. Chương 118, đỏ mặt bất thường. Lâm Thanh Diện vừa nói xong, mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi, không ngờ anh lại đưa ra yêu cầu như vậy. Hứa Bích Uyên không phục nhất, trực tiếp mở miệng nói, dựa vào cái gì mà để chị ta đến làm giám đốc? Chị ta có cái gì lợi hại, tôi không đồng ý chị ta làm giám đốc. Lâm Thanh Diện cười cười, mở miệng nói, dựa vào tập đoàn Thiên Dương chĩa cảnh ô lưu ra cho cô ấy, nếu cô không phục, cô cũng có thể làm tập đoàn Thiên Dương chĩa cảnh ô lưu ra cho mình mà. Hứa Bích Uyên lập tức tức giận, cô ta vẫn luôn cảm thấy mình mạnh hơn Hứa Bích Hoài, cho nên theo bản năng xem nhẹ phương diện Hứa Bích Hoài mạnh. Bây giờ Lâm Thanh Diện nói như vậy, cũng như là đang nhắc nhở cô ta không bằng Hứa Bích Hoài. Anh ở đây đắc ý cái gì, nói cho anh biết, sau này tôi cũng sẽ gả vào nhà họ Lâm. Hứa Bích Uyên mở miệng nói, đừng viện cái cớ này, cũng đã mấy tháng rồi, không có người nhà họ Lâm nào đến tìm cô, người ta chỉ sợ căn bản không muốn sang cưới cô làm vợ. Lâm Thanh Diện mở miệng. Hứa Bích Uyên gần như phát điên, cô ta cảm thấy Lâm Thanh Diện đúng là không mở ra thì không biết trong bình có gì, từng câu đều đâm thẳng vào cô ta. Lúc mới bắt đầu, quả thật cô tả mỗi ngày để đặt nhà họ Lâm bên ngôi, cảm thấy tương lai cô ta sẽ gả vào nhà Hà Môn. Những người nhà hộ Hứa cũng đều cho rằng quà tặng của nhà họ Lâm là hướng đến Hứa Bích Uyên, cho nên cũng chạy đến định nọt cô ta. Nhưng mà qua rất lâu rồi, nhà họ Lâm không có động tĩnh gì cả, điều này làm cho Hứa Bích Uyên cũng bối rối, trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi có phải nhà họ Lâm không có ý gì với cô ta không. Mấy người nhà họ Hứa cũng không còn định nọt cô ta như trước nữa, điều này làm cho trong lòng cô ta rất khó chịu. Bây giờ Lâm Thanh Diện nói toạc chuyện này trước mặt nhiều người như vậy, đương nhiên làm cô ta khó chịu. Tôi thấy là anh ghen ghét tôi, anh cứ đợi đấy, đợi đến ngày nhà họ Lâm đến đây, tôi nhất định sẽ cho anh biết sự lợi hại. Hứa Bích Uyên mở miệng. Lâm Thanh Diện lắc đầu, thầm nghĩ. Xem ra phải tìm thời gian giải thích một chút thôi, bằng không chỉ sợ cô ta thật sự cho rằng nhà họ Lâm xem trọng cái loại như cô ta. Ông nội, con đồng ý với đề nghị của Lâm Thanh Diện, nếu như anh ta có thể tìm được thần y từ đến trị bệnh cho ông, để Hứa Bích Hoài làm giám đốc, cũng không sao cả. Hứa Trai Hiệp nói. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Hứa Trai Hiệp, không ngờ anh ta lại đồng ý để Hứa Bích Hoài làm giám đốc. Hứa Mạn Tranh vui mừng gật gật đầu, ông ta cũng không có ý kiến gì khi để Hứa Bích Hoài làm giám đốc, dù sao chủ tịch tập đoàn Thiên Dương cũng đánh giá cao năng lực làm việc của Hứa Bích Hoài, hơn nữa nhân tài như vậy, ông muốn giữ lại cũng nên giao cho cô giám đốc. Nếu không Hứa Bích Hoài rất có thể sẽ đến tập đoàn Thiên Dương, như vậy đối với nhà họ Hứa mà nói là một tổn thất lớn. Sau đó ông ta cũng thật sự hy vọng Lâm Thanh Diện thật sự tìm được tư tài, như vậy nói không chừng ông ta có thể sống lâu hơn mấy năm. Hứa Trai Hiệp cười nhìn mọi người, mở miệng nói, bệnh của ông nội là quan trọng nhất, cho dù anh ta có tìm được hay không, dù sao cũng nên thử xem, nhưng mà tôi cũng có yêu cầu, nếu như anh tìm không được tư tài, vậy anh và Hứa Bích Hoài nhất định phải cút ra khỏi nhà họ Hứa, vĩnh viễn không thể trở về. Mọi người thấy Hứa Trai Hiệp nói như vậy, lập tức hiểu rõ ý của anh ta. Hứa Trai Hiệp cảm thấy Lâm Thanh Diện căn bản không có khả năng mời được thần y từ tài, mà cho dù anh có mời được, sau khi chữa bệnh cho Hứa Mạn Tranh xong, nhà họ Hứa này vẫn nghe Hứa Mạn Tranh như cũ. Hơn nữa bây giờ tập đoàn Thiên Dương ngưng hẳn hạng mục, phần lớn tài lực nhà họ Hứa đã vùi vào trong hạng mục này, bây giờ ai làm giám đốc người đó phải xử lý một đống rối rắm. Hứa Trai Hiệp quả thật muốn nắm quyền, nhưng anh ta không xuống xử lý rối rắm, nếu như có người xử lý thay anh ta vui mừng không kịp. Dù sao nếu tương lai Hứa Mạn Tranh không còn, anh ta có khả năng trở thành chủ tịch, lúc đó ai làm giám đốc cũng chỉ là một câu nói của anh ta. Rất nhanh có không ít người hiểu được Hứa Trai Hiệp nghĩ gì, bọn họ đều hả hể nhìn Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài. Đã như thế, vậy thì cứ thế đi, để Lâm Thanh Diện đi tìm thần y, nếu như cậu không tìm được, vậy thì sớm ngày cút khỏi nhà họ Hứa, tránh làm phiền ông cụ thêm. Để Hứa Bích Hoài làm giám đốc không phải là không thể, đến lúc đó cô ta phải giám đốc nhà họ Hứa cho tốt, nếu như xảy ra vấn đề gì, cô ta phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Lâm Thanh Diện này cũng thật sự quá ngu, lại muốn cho Hứa Bích Hoài làm giám đốc. Cậu ta thật sự không biết tình hình nhà họ Hứa bây giờ thế nào sao? Tống Huyền Khanh cũng rõ nguyên nhân Hứa Trai Hiệp đồng ý đề nghị của Lâm Thanh Diện, lúc này bà đi qua kéo Lâm Thanh Diện về, lạnh lùng nói, cậu điên rồi sao? Bây giờ tình huống nhà họ Hứa như thế nào, cậu không rõ sao? Cậu lại để Hoài Nhi làm giám đốc, đây không phải hại con bé sao? Hứa Bích Hoài lộ ra một ánh mắt nghi hoặc với Lâm Thanh Diện, hỏi, Lâm Thanh Diện, bây giờ em làm giám đốc, hẳn là không tốt lắm đâu. Lâm Thanh Diện cười cười với cô, nói, yên tâm, chuyện này đối với em có rất nhiều chỗ tốt. Hứa Mạn Tranh không muốn lãng phí thời gian, dù thế nào, tính mạng của ông ta vẫn quan trọng nhất. Được rồi, chuyện này cứ quyết định như thế, nếu như Lâm Thanh Diện thật sự có thể tìm được thần y đến chữa bệnh cho ta, vậy giám đốc công ty, cứ để Bích Hoài làm. Mấy người đều đi ra ngoài, Lâm Thanh Diện cậu nhanh đi mời thần y đi, xương cốt giả này của tôi không đợi được nữa. Nói xong, Hứa Mạn Tranh nằm xuống. Một đám người đi ra khỏi phòng, không ít người đi qua bên cạnh Lâm Thanh Diện, còn muốn chào phúng anh mấy câu. Chỉ dựa vào cậu mà đòi mời được thần y tử, đừng nằm mơ. Cậu xem cậu là nhân vật gì cứ, thần y tử tài là người thế nào, cậu lại là người thế nào? Thật sự là không biết bản thân mấy cân mấy lạng. Nếu như cậu có thể mời thần y từ đến, tôi ăn luôn cả áo quần trên người mình, đúng là khoác lác không biết ngượng. Hứa Bích Uyên đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện, hung dữ chừng mắt liếc anh một cái, nói, mấy người chờ bị đuổi ra khỏi nhà họ Hứa đi. Lâm Thanh Diện không để ý lời mấy người này nói, thoải mái thong dong cùng Hứa Bích Hoài ra khỏi phòng. Lâm Thanh Diện, anh thật sự có thể mời thần y từ đến sao? Hứa Bích Hoài mở miệng hỏi. Lâm Thanh Diện gần nhẹ đầu, nói, lần trước anh đã đi tìm ông ấy một lần này nhờ ông ấy giúp một lần nữa, có lẽ không khó. Hứa Bích Hoài thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, trong lòng lại không nắm chắc, thần y từ người ta cũng phải anh nói người ta giúp thì người ta giúp. Cô bất đắc dĩ thở dài, cũng không nói gì, trong lòng suy nghĩ nếu như thật sự bị đuổi ra khỏi nhà họ Hứa, ngược lại cô có thể nhận lời mời của tập đoàn Thiên Dương. Tống Huyền Khanh cũng vì biết rõ điểm này, nên mới không cở trách Lâm Thanh Diện, theo bà ta, đến tập đoàn Thiên Dương, so với đợi ở nhà họ Hứa, có tiền đồ hơn một ít. Lát nữa anh sẽ đi tìm Từ Tài, em có đi với anh không? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Hứa Bích Hoài mặc dù cảm thấy khả năng không quá lớn, nhưng mà nghĩ nhiều hơn một người, nhiều hơn một phần lực lượng, nói không chừng người ta sẽ đồng ý, cho nên gật nhẹ đầu với Lâm Thanh Diện. Ta khỏi biệt thự nhà họ Hứa, Lâm Thanh Diện đầu tiên là lái xe đưa hai người Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa trở về, sau đó mới dẫn Hứa Bích Hoài đến chỗ Từ Tài. Hai người cùng nhau vào một ngõ nhỏ, đến nơi ở của Từ Tài. Chỗ đó đóng cửa, trên cửa dán một tờ giấy, viết: "Số lần xem bệnh năm nay đã đủ, mời về." Hứa Bích Hoài nhìn thấy chữ trên tờ giấy kia, lập tức có chút mất mát. Cô cũng đã nghe nói Từ Tài này một năm chỉ xem bệnh 3 lần, bây giờ số lần xem bệnh của người ta đã đủ, người ta nhất định sẽ không giúp Lâm Thanh Diện đâu. Hay là chúng ta trở về đi, dù sao chuyện cũng đã thế này rồi, nếu không được thì em đến tập đoàn Thiên Dương làm vậy. Hứa Bích Hoài mở miệng nói. Lâm Thanh Diện cười cười với cô, nói, đến cũng đã đến rồi, tại sao lại phải về? Trên này nói số lần xem bệnh đã đủ rồi mà. Hứa Bích Hoài mở miệng. Đó là cho người ngoài xem. Lâm Thanh Diện nói xong, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Hứa Bích Hoài sững sờ, người ngoài? Bọn họ không phải là người ngoài sao? Thấy Lâm Thanh Diện trực tiếp đẩy cửa nhà người ta đi vào, trong lòng Hứa Bích Hoài kinh hãi, vội vàng đi theo. Lâm Thanh Diện, chúng ta trực tiếp xông vào như vậy sẽ làm người ta bất mãn, chúng ta nhanh ra ngoài đi. Vẻ mặt Hứa Bích Hoài lo lắng nói, anh dám xông vào nhà chúng ta, thật là không muốn sống. Giọng nói hung dữ của Tú vang lên. Hứa Bích Hoài vừa nghe nói như thế, sợ tới mức vội vàng kéo Lâm Thanh Diện đi ra bên ngoài. Lâm Thanh Diện đứng bất động tại chỗ, không có ý định rời đi. Cô ấy không dám làm gì đâu. Lâm Thanh Diện cười nói. Hứa Bích Hoài lập tức bối rối, mở miệng nói, người ta là chủ nhân ở đây, anh tự ý xông vào nhà dân, người ta muốn làm gì anh thì đã muộn. Tú đi từ bên trong ra, gương mặt hùng hổ, mở miệng nói, là người nào? Nhưng mà cô ấy còn chưa nói dứt lời, sau khi nhìn thấy là Lâm Thanh Diện, lập tức ngây ngẩn cả người. Sư tổ là người sao? Lâm Thanh Diện gật đầu cười, mở miệng nói, đi đi, gọi sư phụ của cô ra đây, ta có việc tìm ông ta. Tú cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng vào trong gọi Từ Tài. Gương mặt Hứa Bích Hoài mơ màng, không ngờ người của thần ý Từ Tài lại gọi Lâm Thanh Diện là sư tổ. Đây là có chuyện gì? Lâm Thanh Diện, cô ấy gọi anh là sư tổ, vậy anh không phải sư phụ của Từ Tài sao? Hứa Bích Hoài mở miệng hỏi. Lâm Thanh Diện ngại ngùng gãi gãi đầu nói, không có, cô ấy gọi anh là sư tổ là bởi vì đánh cờ không lại anh, khả năng đánh cờ của Từ Tài không lợi hại bằng anh chỉ chiếm chút tiện nghi của bọn họ ở đó, nếu so y thuật, vẫn là Từ Tài lợi hại. Hứa Bích Hoài giật mình, không ngờ Lâm Thanh Diện lại còn đánh cờ với Từ Tài. Cô thật sự nghĩ không ra, tại sao Lâm Thanh Diện lại quen biết nhân vật lớn như Từ Tài này. Thấy người ta không đuổi bọn họ ra ngoài, Hứa Bích Hoài cũng thở dài một hơi. Không lâu sau, Tú và Từ Tài cùng nhau đi ra ngoài. Hai con mắt của Tú không ngừng chuyển trên người Hứa Bích Hoài, nhìn đến mức Hứa Bích Hoài cũng có chút ngượng ngùng. Từ Tài nhìn lướt qua Hứa Bích Hoài trên mặt nở một nụ cười xấu xa, nói, "Này, đây không phải là có tin vui, tới để tôi xem chứ. Tên nhóc cậu cũng được lắm, kết hôn lâu như vậy, cuối cùng cũng làm chuyện đó rồi, đến đây, để tôi làm xem, trong bụng này có phải mang thai một đứa nhóc quậy phá hay không?" Lâm Thanh Diện lập tức trừng Từ Tài, nói, "Ông ít nói nhảm đi, tôi đến đây tìm ông có việc." Hứa Bích Hoài bị nói đến đỏ mặt, nhất thời không biết nên đối mặt với bọn họ thế nào. Đây là thần ý Từ Tài sao? Sao nhìn có chút không đứng đắn? Từ Tài nghe Lâm Thanh Diện nói như vậy, lập tức thất vọng, nói, thì ra vẫn không lấy được, uổng công tôi vui mừng, nói đi, lần này đến tìm tôi có việc gì? Ông cụ nhà họ Hứa ngã bệnh, tôi muốn nhờ ông đến xem một chút. Lâm Thanh Diện mở miệng. Trong lòng Hứa Bích Hoài cũng có chút không yên, cảm giác Lâm Thanh Diện nói như vậy, người ta rất có khả năng sẽ không đồng ý. Nhưng mà cô không ngờ, Từ Tài phất phất tay, gương mặt tùy ý nói, việc nhỏ, cứ để tôi. Hứa Bích Hoài lập tức cảm kích, nói, Bích Hoài ở đây thay ông nội cảm ơn thần y tử. Từ Tài đánh giá nhìn Hứa Bích Hoài, trên mặt lộ ra một cái cười xấu xa, nói với Lâm Thanh Diện, tên nhóc cậu phải nắm chặt thời gian đấy, cậu không nội, nhưng có người vội đấy. Lâm Thanh Diện sững sờ, không rõ vì sao ông ta lại nói như vậy. Tú đứng bên cạnh trực tiếp nói, ý của sư phụ tôi là, chị gái xinh xắn này gần đây có nhu cầu ở phương diện kia, anh xem sắc mặt của chị ấy, có chút đỏ bất thường. Chương 119, Hứa Bích Tuyên bị tát vào mặt. Lâm Thanh Diện lập tức quay đầu nhìn về phía Hứa Bích Hoài, cũng không cảm thấy có gì không đúng. Anh biết Hứa Bích Hoài là vì lời nói vừa rồi của Từ Tài nên mới đỏ mặt, nhưng bình thường Hứa Bích Hoài đỏ mặt cũng như thế này. Xin chỉ giáo. Lâm Thanh Diện hỏi. Cậu nhìn mặt cô ấy, trong hồng nhuận lộ ra một loại xúc động khát vọng phong thích, cơ thể cô ấy sợ đã sớm không thể chờ đợi, đáng tiếc vẫn luôn không được đáp ứng. Tú nghiêm túc nói. Trong lòng Lâm Thanh Diện cũng rơi một nhịp, chẳng lẽ Hứa Bích Hoài vẫn luôn muốn? Nếu không vì sao mỗi lần Hứa Bích Hoài đỏ mặt đều như vậy? Anh vẫn luôn cho rằng Hứa Bích Hoài đỏ mặt là như vậy, lúc đó anh còn nghĩ dáng vẻ Hứa Bích Hoài đỏ mặt thật xinh đẹp, làm anh có một loại xúc động muốn phạm tội. Thì ra là Hứa Bích Hoài vẫn luôn chịu đựng một mình. Hứa Bích Hoài càng lung túng, cô không ngờ Tú nhìn qua có thể nhìn thấu ý nghĩ của cô, sớm biết vậy cô sẽ không đi theo Lâm Thanh Diện đến đây. Từ Tài nhìn Tú, mở miệng hỏi, những thứ này sao con biết, ta chưa dạy qua con những thứ này mà. Trên gương mặt Tú lộ vẻ đắc ý, người biết cái gì, đây là trực giác của phụ nữ, chỉ có phụ nữ mới biết. Lâm Thanh Diện lập tức không nói gì nữa, thì ra đây chỉ là Tú nói linh tinh. Vậy cô biết cô ấy như vậy, không phải cũng có nghĩa là cô cũng đã từng như vậy sao, nếu không sao cô có thể nói rõ ràng như vậy. Lâm Thanh Diện hỏi lại. Khuôn mặt Tú lập tức trở nên đỏ bừng, không kém Hứa Bích Hoài bao nhiêu. Lâm Thanh Diện lập tức cười ha hả, mở miệng nói, cô nhìn lại cô đi, cô cũng hồng nhuận như, không lẽ, bây giờ trong lòng cô cũng nghĩ đến mấy thứ chuyện kia. Tú lập tức trừng Lâm Thanh Diện một cái, vội vàng xoay người đi vào bên trong. Từ Tài bất đắc dĩ cười cười, Lâm Thanh Diện có thể cho rằng Tú đang nói đùa, nhưng mà ông ta biết rõ, trong khoảng thời gian mỗi ngày Tú đều ghé vào bên tai ông ta nhắc đến Lâm Thanh Diện. Mặc dù ngoài miệng chẳng qua Tú cảm thấy Lâm Thanh Diện quá đáng ghét, mỗi ngày đều lẩm bẩm với ông ta mấy câu, nhưng Từ Tài hiểu Tú nhất, rõ ràng cô nàng này đã động tâm với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cũng không có ý thức được vấn đề này, chỉ là cười nói một câu, cô nhóc này cũng nóng nảy ghê, còn không cho đùa sao? Cậu cần tôi xem bệnh lúc nào? Từ Tài chuyển chủ đề. Ngày mai đi. Lâm Thanh Diện mở miệng. Từ Tài cũng không có ý kiến gì, sau khi hỏi Lâm Thanh Diện địa chỉ, bảo ngày mai nhất định sẽ qua đó. Lâm Thanh Diện cũng không nói thêm gì nữa, dẫn Hứa Bích Hoài rời khỏi chỗ đó. Trên đường trở về, gương mặt Hứa Bích Hoài vẫn phơn phất hồng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lâm Thanh Diện, trong lòng không biết đang nghĩ cái gì. Mà Lâm Thanh Diện hoàn toàn không có đặt việc này ở trong lòng, anh chỉ cho rằng là Tú trêu đùa mà thôi. Ngày hôm sau, biệt thự nhà họ Hứa. Hai người Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên ngồi giữa phòng khách, không ít họ hàng nhà họ Hứa đã đến đây đợi. Anh Trai Hiệp, anh nói xem Lâm Thanh Diện thật sự có thể tìm thần y từ đến không? Hứa Bích Uyên hỏi. Hứa Trai Hiệp đột nhiên cười ha ha, nói, cái này em không cần lo lắng, hôm qua anh đã đi sang bên phía thần y từ nhìn một chuyến, ba cơ hội xem bệnh năm nay của người ta đã dùng hết rồi, hơn nữa anh còn thử đẩy cửa đi vào nhìn xem, kết quả thiếu chút nữa bị một người đẹp nóng bỏng cầm dao đổ chém. Anh đi đến chỗ đó, người ta cũng không nể mặt, loại phế vật như Lâm Thanh Diện, đi chỉ sợ bị người ta trực tiếp chém chết, anh ta nói có thể mời thần y từ đến, chỉ sợ là chém gió thôi, không chừng lúc đó lại đưa một người giả dối đến lừa chúng ta. Hứa Bích Uyên sau khi nghe xong, gật đầu cười, nói, em đã nói rồi, cái loại phế vật như Lâm Thanh Diện, sao có khả năng mời được thần y từ được. Ngay lúc hai người đang nghị luận, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đi vào trong biệt thự. Mọi người cũng lập tức vây quanh lại. Hứa Bích Uyên nhìn liếc qua Lâm Thanh Diện, âm dương quái khí nói, Lâm Thanh Diện, thần y từ đâu, không phải anh nói mời thần y từ đến sao, sao chỉ thấy hai người vậy? Thần y từ lát nữa sẽ đến. Lâm Thanh Diện nói. Mọi người cũng không tin lời nói của Lâm Thanh Diện, cảm thấy anh cũng chỉ là đang khoác lác thôi. Tôi phát hiện anh thật đúng là một nhân tài chém gió, thần y từ người ta mỗi năm chỉ xem bệnh ba lần, bây giờ ba cơ hội kia sớm đã dùng hết rồi, anh cho rằng anh là ai, thần y từ sẽ phá lệ vì anh. Ha ha, anh ta cũng chỉ là đang nằm mơ thôi, nếu như thần y từ chịu ra mặt vì loại người như anh ta, mặt trời sẽ mọc đằng tây. Không chừng anh ta đã tìm một người giả mạo đấy. Hứa Trai Hiệp cười lạnh nhìn Lâm Thanh Diện, nói, Lâm Thanh Diện, nếu như anh không mời được thần y từ, cứ nói thẳng là được, không cần phải lãng phí thời gian của mọi người ở đây, dù thế nào, anh cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Hứa thôi. Nhìn dáng vẻ của cậu, là không muốn chữa bệnh cho ông nội đúng không, Hứa Trai Hiệp, có phải cậu ước gì thần y từ không đến được không? Lâm Thanh Diện cười hỏi. Sắc mặt Hứa Trai Hiệp lập tức trở nên khó coi, lạnh lùng nói, anh đừng có mà nói bậy ở đây, đương nhiên tôi hy vọng nhất là bệnh của ông nội tốt lên. Lâm Thanh Diện chỉ cười cười, không nói gì khác. Ừ, anh chắc chắn là bịa chuyện, hôm nay chúng tôi đợi ở đây với anh một ngày, nếu hôm nay thần y từ không xuất hiện, thì anh đợi bị đuổi ra khỏi nhà họ Hứa đi. Hứa Trai Hiệp nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài không thèm đáp lại anh ta, mà tìm một nơi ngồi đợi. Qua khoảng một tiếng, chuông cửa biệt thự vang lên, Hứa Bích Hoài lập tức chạy tới, mở cửa ra, phát hiện là hai người Tú và Từ Tài. Thần y từ đến rồi. Hứa Bích Hoài mở miệng hô một câu. Mọi người trong phòng khách cũng lập tức đứng dậy, ngóng nhìn ra ngoài cửa. Bọn họ cũng không ngờ, Lâm Thanh Diện thật sự mời Từ Tài đến. Hai người Từ Tài và Tú đi vào trong biệt thự, trên người hai người đều có một loại ngạo khí người thường không có được, cách người ngàn dặm, hoàn toàn khác so với dáng vẻ hôm qua Hứa Bích Hoài nhìn thấy. Hứa Bích Hoài quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, thầm nghĩ có lẽ hai người chỉ có ở trước mặt Lâm Thanh Diện mới trở nên bình dị gần gũi như thế. Nhưng mà đến cùng Lâm Thanh Diện làm thế nào được như thế? Hứa Bích Uyên và Hứa Trai Hiệp sau khi nghe thấy lời nói của Hứa Bích Hoài, cũng vội vàng đi đến, nhìn thấy bên ngoài thế mà thật sự có người đi vào, trong lòng hững một nhịp. Hứa Trai Hiệp nhìn thấy Tú, lập tức hít vào một hơi, người ngày hôm qua thiếu chút nữa cầm dao đuổi theo chém anh ta đúng là Tú, vậy lao đầu bên cạnh cô ấy, đúng là Từ Tài rồi. Anh ta quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, nghĩ Lâm Thanh Diện đến cùng là dùng biện pháp gì, mới có thể mời được Từ Tài đến, hôm nay lúc anh ta đến, còn thiếu chút nữa bị chém. Gương mặt Hứa Bích Uyên lại hoài nghi nhìn Từ Tài và Tú, trong lòng cô ta vẫn cảm thấy hai người là người giả mạo Lâm Thanh Diện tìm đến. Mà ở đây có không ít người biết Từ Tài trông như thế nào, sau khi nhìn thấy Từ Tài, lập tức trở nên cung kính. Thân y tử, ngài chịu đại giá quang lâm, là vinh hạnh của nhà họ Hứa. Đúng thế, nhanh châm trả cho thần y tử. Thần y nhanh vào trong đi. Mọi người đều bước lên, muốn lưu lại một ấn tượng tốt cho Từ Tài, sau này lúc có chuyện cần, cũng có thể dễ nói chuyện với Từ Tài. Dù sao bất luận là năm tháng nào, bất luận là ai, cũng sẽ không kết thù với thầy thuốc. Hứa Bích Uyên thấy mọi người đều nên đón, trên mặt lập tức lộ vẻ khinh thường. Cô ta nhìn qua Tú và Từ Tài, thầm nói, hai người kia có chỗ nào giống thần y chứ, không chừng là người Lâm Thanh Diện mời đến để lừa gạt, mấy người cũng đừng để anh ta chơi bừa. Mọi người nghe thấy lời nói của Hứa Bích Uyên vẻ mặt đều thay đổi, đây là từ tài thật, sao có thể là lừa đảo. Hứa Trai Hiệp cũng nhíu mày, lúc ấy anh ta chỉ nói đùa với Hứa Bích Uyên, không ngờ Hứa Bích Uyên lại tưởng thật. Thật là ngu đến nóc rồi. Tú nghe thấy lời của Hứa Bích Uyên, lúc này cô lập tức chừng Hứa Bích Uyên một cái, sau đó bước dài đến trước mặt Hứa Bích Uyên tát một cái lên mặt cô ta. Bụp. Hứa Bích Uyên lập tức sững người, ai mà ngờ được, một cô gái tuổi còn nhỏ hơn cô, ra tay lại mạnh mẽ vang dội như vậy, không chút ướt át lê thê. Cô làm cái gì? Cô biết tôi là ai không? Cô dám đánh tôi? Anh Trai Hiệp, anh nhanh đuổi nó đi đi. Hứa Bích Uyên giận dữ hét lên. Hừ, dám nói sư phụ tôi là lừa đảo, đây là thái độ mời người xem bệnh của nhà họ Hứa sao? Tú hừ lạnh một tiếng. Gương mặt Hứa Trai Hiệp xấu hổ, đi nhanh chóng đi đến trước mặt Hứa Bích Uyên, nháy mắt ra hiệu với cô ta, sau đó quay đầu về phía Tú Tú, gương mặt ấy này nói, thật ngại quá, người em họ này của tôi chưa trải sự đời, hy vọng thần y tử không nên tức giận, tôi thay em ấy xin lỗi hai vị. Hứa Bích Uyên sững sờ, Hứa Trai Hiệp sao lại cung kính với hai người kia như vậy, cô gái này vừa mới cho cô ta một cái tát đấy. Anh Trai Hiệp, sao anh phải cung kính với hai người họ như vậy, bọn họ là hai tên lừa đảo. Hứa Bích Uyên tiếp tục nói. Lúc này mấy người họ hàng nhà họ Hứa cũng không nhìn được nữa, thậm chí muốn phủi sạch quan hệ với Hứa Bích Uyên, đều bước lên cờ trách Hứa Bích Uyên. Bích Uyên, sao cô có thể bất kính với thần y tử và đồ đệ của ông ấy như vậy, người ta là đến xem bệnh cho ông cụ, chọc giận người ta, cô gánh nổi sao? Nhanh xin lỗi thần y tử đi, cô thật sự quá lô mang rồi. Bích Uyên à Bích Uyên, nếu như bệnh của ông cụ không tốt lên, vậy trách nhiệm là của cô rồi. Hứa Bích Uyên không ngờ mọi người lại cùng nhau cờ trách cô ta, mặt lập tức bất ức. Nhưng không ai làm chỗ dựa cho cô cũng không dám nói gì. Hứa Bích Hoài nhìn thấy Hứa Bích Uyên bất ức, trong lòng có chút hả giận. Bình thường cô cảm thấy Hứa Bích Uyên là em gái mình, cho nên không làm gì cô ta, nhưng mà Tú lại không để cô ta vào mắt, cô ấy là đồ đệ của Từ Tài, đương nhiên có sự cao ngạo, không phải lại loại tiểu thư gia tộc hạng hai như Hứa Bích Uyên có thể bị được. Lâm Thanh Diện đi đến trước mặt Từ Tài, nói với ông ta, theo tôi lên lầu. Từ Tài gật nhẹ đầu, cùng với Tú đi lên lầu. Mấy người nhà họ Hứa cũng vội vàng đi vào theo. Hứa Bích Uyên ôm lấy mặt mình, tức giận không có chỗ phát, chỉ có thể nuốt vào trong bụng, cùng đi lên lầu. Đi vào trong phòng Hứa Mạn Tranh, bác sĩ đang kiểm tra cho Hứa Mạn Tranh. Hứa Trai Hiệp vội vàng đi đến, nói: "Ông nội, thần y tử đến rồi, ông được cứu rồi." Hứa Mạn Tranh nghe thấy lời nói của Hứa Trai Hiệp, lập tức từ trên giường ngồi dậy. Người xung quanh cũng sợ hãi kêu một tiếng, không ngờ Hứa Mạn Tranh đã bệnh thành như vậy rồi, còn có thể lập tức ngồi dậy. Hứa Mạn Tranh quay đầu nhìn sang, sau khi nhìn thấy Từ Tài, run rẩy nói: "Thần y tử, ông có thể đến xem bệnh cho tôi, là vinh hạnh của nhà họ Hứa." Từ Tài chắp tay với Hứa Mạn Tranh, mở miệng nói: "Nể mặt Lâm Thanh Diện thôi." Mọi người đều có chút giật mình nhìn Lâm Thanh Diện, không ngờ Lâm Thanh Diện có mặt mũi lớn như vậy, Từ Tài là nể mặt anh mới đến. Hứa Mạn Tranh cũng không ngờ Lâm Thanh Diện thật sự có thể mời được Từ Tài, nhưng mà lúc này ông cũng không có tâm trạng nghĩ những chuyện này, chuyện cấp bách lúc này là chữa bệnh cho tốt. "Thân y tử, vậy làm phiền ông, lần này chưa khỏi bệnh, tôi nhất định sẽ dùng số tiền lớn để tạ ơn, hy vọng thân y tử có thể thần thông, toàn lực trị bệnh." Gương mặt Hứa Mạn Tranh vô cùng thành khẩn nói. Từ Tài vẫn không nói gì, Tú đứng bên cạnh đột nhiên nói một câu: "Sì, sư phụ, con thấy chúng ta không nên trị bệnh cho người này, người nhà họ Hứa này ngạo mạn như thế, còn nói chúng ta là lừa đảo, ông ta cũng không sợ chúng ta chữa chết sao?" Hứa Mạn Tranh nghe thấy lời nói của Tú, lập tức sững sờ, hỏi lại: "Cô gái này, không biết cô đây là?" Hứa Trai Hiệp lập tức bước đến, mở miệng nói: "Ông nội, vừa rồi là Bích Uyên vô ý đụng phải hai vị." Sắc mặt Hứa Bích Uyên lập tức thay đổi, nếu như Từ Tài bởi vì cô ta mà không chữa bệnh cho Hứa Mạn Tranh, vậy cô ta sẽ thành tội nhân của nhà họ Hứa mất. "Hừ, đó gọi là vô ý đụng phải sao? Tôi thấy chính là nhà họ Hứa mấy người không có thành ý, hơn nữa ngay cả xin lỗi cũng không có." Tú lạnh lùng nói. Hứa Mạn Tranh lập tức hừ lạnh một tiếng, nói: "Cái đồ nghiệp chứng này, còn không xin lỗi. Ông nội, con biết sai rồi, xin ông tha thứ cho con." Hứa Bích Uyên xin lỗi Hứa Mạn Tranh. Hứa Mạn Tranh tức đến sắc ngất, cắn răng nói: "Ta bảo con xin lỗi ta sao? Ta bảo con xin lỗi thần y tử và cô gái này. Cái thứ không biết hối cải này, quỳ xuống xin lỗi với thần y tử đi." Chương 120, quỳ xuống xin lỗi. Mọi người đều lạnh mặt nhìn Hứa Bích Uyên, lúc này nếu ai dám nói giúp cô ta, chính là tự chuốc khổ vào người. Hứa Trai Hiệp liếc nhìn Hứa Bích Uyên một cái, nói: "Bích Uyên, nghe ông nội đi, quỳ xuống xin lỗi thần y tử và cô gái này, bệnh của ông nội quan trọng nhất." Gương mặt Hứa Bích Uyên vô cùng không tình nguyện nhìn Tú, cô gái này trông còn vẻ còn nhỏ hơn cô ta mấy tuổi, để cô ta quỳ xuống xin lỗi, trong lòng cô ta đương nhiên không thể tiếp nhận được. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đều cười nhìn Hứa Bích Uyên, Hứa Bích Uyên trước nay vẫn vô pháp vô thiên, cuối cùng cũng đụng phải khắc tinh. Nhà họ Hứa cũng thật không có thành ý, sư phụ, chúng ta đi thôi. Tú thấy Hứa Bích Uyên không làm gì, nói. Hứa Mạn Tranh lập tức nóng nảy, giận dữ hét lên với Hứa Bích Uyên: "Hứa Bích Uyên, hôm nay nếu con không quỳ xuống xin lỗi, ta lập tức đuổi con ra khỏi nhà họ Hứa." Lúc này Hứa Bích Uyên mới không tình nguyện đi tới trước mặt Tú và Từ Tài trước mặt, cơ thể chậm rãi quỳ xuống. Thật xin lỗi. Hứa Bích Uyên dùng âm thanh như mưa nói. Cô là mưa sao? Bình thường cô nói chuyện cũng như vậy sao? Hay là cô để dây thanh quản ở nhà rồi? Tú trực tiếp mở miệng đáp hai câu. Không ít người ở đây đều cười lên. Hứa Bích Uyên xấu hổ, nâng cao âm lượng,
cao giọng nói, thực xin lỗi. Trong lòng cô ta quy những cái này về thành trách nhiệm của Lâm Thanh Diện, nghĩ sau này có cơ hội, nhất định phải trả thù lại một lần. Cô gái, không biết cô có vừa ý với sự xin lỗi này không? Nếu như không vừa ý, tôi sẽ bắt nó tiếp tục xin lỗi cô. Hứa Mạn Tranh cười làm lành nhìn Tú. Tú nhếch môi, mở miệng nói, miễn cưỡng thông qua đi. Tư Tài cười cười, nói, trẻ con không hiểu chuyện, để mọi người chê cười rồi, Tú, đừng làm loạn. Trong lòng Hứa Trai Hiệp cũng không biết nói gì, nếu ông đã cảm thấy cô ta làm loạn, sao ngay lúc đó không ngăn lại? Hứa Mạn Tranh xấu hổ cười cười với Tư Tài, cũng không biết nên nói gì. Ông nhanh nằm xuống đi, tôi xem cho ông một cái. Tư Tài nhìn Hứa Mạn Tranh nói một câu. Hứa Mạn Tranh lập tức ngoan ngoãn nằm xuống. Tư Tài bước lên, lấy ít dụng cụ, bắt đầu xem bệnh cho Hứa Mạn Tranh. Bác sĩ kia cũng đã nghe qua danh tiếng của Tư Tài, nhưng mà anh ta là Tây Y, mà Tư Tài là Trung Y, anh ta vẫn cảm thấy Tây Y cũng không có khả năng chữa khỏi bệnh, thì Trung Y khẳng định trị không hết. Cho nên anh ta muốn nhìn xem Tư Tài chữa bệnh cho Hứa Mạn Tranh thế nào. Tư Tài mân mê bên giường Hứa Mạn Tranh nửa tiếng, tất cả người của nhà họ Hứa đều nín thở ngưng thần, không ai dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Lúc đó Hứa Bích Uyên muốn đứng dậy, nhưng mà Tư Tài nói một câu tất cả mọi người yên tĩnh, Hứa Bích Uyên sợ đến mức không dám đứng dậy, sợ làm ầm ồn đến Tư Tài. Cho nên cô ta vẫn quỳ trên đất như vậy, quỳ đến tê chân, cũng không dám nói gì. Lâm Thanh Diện thấy Hứa Bích Uyên quỳ như vậy, đẩy Hứa Bích Hoài đến trước mặt Hứa Bích Uyên, như vậy giống như là Hứa Bích Uyên dập đầu với Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Uyên cắn môi, gương mặt oán hận nhìn Hứa Bích Hoài, Hứa Bích Hoài cảm thấy cô ta là bị trừng phạt là đúng tội, cho nên cũng không chút thương cảm. Một lúc sau, Tư Tài dừng động tác trên tay lại, mở miệng nói, bệnh tình trên cơ bản đã rõ, tôi sẽ cho ông một đơn thuốc, ông bốc thuốc theo đơn này, uống khoảng nửa tháng, bệnh tình căn bản sẽ khỏi. Hứa Mạn Tranh nghe thấy lời nói của Tư Tài trong lòng không khỏi thở dài một hơi, vội vàng nói, thần y tử, quả nhiên là y thuật thần thông, cục xương dài như tôi, nếu không có y thuật của thần y tử, chỉ sợ một thời gian nữa, phải nằm xuống rồi. Tư Tài chỉ cười cười, cũng không nói gì. Bác sĩ bên cạnh nhìn đến ngây người, lúc anh ta nhìn Tư Tài chữa bệnh, cũng cảm thấy rung động, bây giờ thấy Tư Tài trực tiếp chữa khỏi cho Hứa Mạn Tranh, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Thần y tử, ông có thể chỉ cho tôi xem vừa rồi ông trị bệnh thế nào không? Bác sĩ mở miệng hỏi. Tư Tài cười cười nhìn bác sĩ, mở miệng nói, ngại quá, y thuật cả đời của tôi chỉ truyền lại cho một mình Tú. Tú lập tức lộ ra vẻ đắc ý, nhưng lúc nhìn đến Lâm Thanh Diện, lập tức kéo lại. Mọi người đều vô cùng hâm mộ nhìn Tú, trong lòng lại nghĩ phải làm sao mới có thể có quan hệ với vị truyền nhân của thần y này. Được rồi, bệnh đã xem xong, chúng tôi cũng không ở lại đây lâu nữa. Tư Tài đứng dậy, nói với Hứa Mạn Tranh một câu. Sư phụ, ông ta còn chưa trả thù lao cho chúng ta. Tú mở miệng nói. Hứa Mạn Tranh lập tức vỗ đầu một cái, nói, xem trí nhớ của tôi này, trai hiệp, con nhanh đi lấy bình hoa thời mình kia ra, đưa cho thần y tử, xem như là thù lao. Hứa trai hiệp lập tức gật đầu, đi lấy bình hoa. Hứa Bích Uyên biết Hứa Mạn Tranh là nói đến lễ vật mà nhà họ Lâm đưa đến kia, cô ta vẫn luôn cảm thấy mấy thứ đồ cổ kia là của cô ta. Bây giờ Hứa Mạn Tranh lại muốn lấy đồ nhà họ Lâm tặng trả thù lao cho Tư Tài, trong lòng cô ta đương nhiên không muốn. Ông nội, những thứ đồ cổ đấy là của con, ông cũng không thể tùy tiện lấy tặng người ta như vậy chứ. Hứa Bích Uyên nói. Hứa Mạn Tranh lập tức lườm cô ta một cái, nói, của con. Ai nói là của con? Đây là quà người ta đưa cho ta, người tặng lễ chỉ sợ cũng không nói những món đồ cổ kia là tặng cho con đâu. Hứa Bích Uyên, biểu hiện gần đây của con thật sự làm ta quá thất vọng, thời gian này con ở nhà cho ta, để cha mẹ dạy dỗ lại cho tốt, đến cùng là phải dối nhân xử thế thế nào. Hứa Mạn Tranh lần này là thật sự giận Hứa Bích Uyên, biểu hiện hôm nay của Hứa Bích Uyên quả thật làm ông ta thất vọng, cho nên ông ta cũng không khách khí với Hứa Bích Uyên nữa. Mặc dù mọi người cũng suy đoán, nhà họ Lâm là đến vì Hứa Bích Uyên, nhưng đây chỉ là suy đoán mà thôi, ai mà biết được nhà họ Lâm nhìn chung cô gái nào của nhà họ Hứa chứ. Ông ta làm chủ của một nhà, cũng không cần vì một suy đoán mà luôn luôn nhường nhịn Hứa Bích Uyên. Gương mặt Hứa Bích Uyên ngập tràn oán hận, trong lòng lại nghĩ, đợi đến lúc người nhà họ Lâm đến đón cô ta sẽ làm những người chê cười hôm nay đẹp mặt. Tư Tài cũng không khách khí, trước khi tới, Lâm Thanh Diện đã nói với ông, không cần phải khách khí với người nhà họ Hứa, cho nên ông bảo Tú cầm bình hoa cổ của Hứa Mạn Tranh đi. Sau khi Tư Tài và Tú rời đi, Hứa Mạn Tranh cần nghỉ ngơi, để cho mọi người giải tán, không chút đề cập đến chuyện lần nay Lâm Thanh Diện mời được Tư Tài đến. Lâm Thanh Diện cũng không có để ý, anh làm được chuyện mình đã nói, Hứa Mạn Tranh cũng không có lý do gì đuổi anh ta và Hứa Bích Hoài ra ngoài. Lúc ra khỏi biệt thự, Hứa Trai Hiệp cười lạnh nhìn Lâm Thanh Diện, nói, Lâm Thanh Diện, đừng tưởng rằng lần này anh may mắn, mời được thần y tử đến, anh và Hứa Bích Hoài sẽ bình an vô sự. Nói cho anh biết, nhà họ Hứa bây giờ có thể nói là cục diện rồi dám, lúc này anh để Hứa Bích Hoài làm giám đốc, không thể nghi ngờ là đẩy chị ta vào hố lửa, đến lúc đó không xử lý được rối rắm này, mấy người vẫn phải cút ra khỏi nhà họ Hứa. Lâm Thanh Diện chỉ là cười cười, cũng không nói gì thêm, dẫn Hứa Bích Hoài ra khỏi biệt thự nhà họ Hứa. Trên đường Hứa Bích Hoài cũng có chút ít nghi hoặc, Lâm Thanh Diện biết tập đoàn Thiên Dương đã dừng hợp tác với nhà họ Hứa, nhà họ Hứa vì chuyện này mà đại thương nguyên khí, lúc đó cho dù giám đốc có lợi hại đến mấy, cũng không thể lôi nhà họ Hứa ra khỏi phiền toái này được, trừ phi hạng mục tiếp tục. Lâm Thanh Diện chắc chắn sẽ không hại Hứa Bích Hoài, nhưng là cô không rõ tại sao Lâm Thanh Diện làm như vậy. Lâm Thanh Diện, không có hợp tác với tập đoàn Thiên Dương, cho dù em được làm giám đốc, chờ đợi em cũng chỉ là phiền phức vô cùng vô tận, tại sao anh lại yêu cầu ông nội giao vị trí giám đốc cho em? Hứa Bích Hoài mở miệng hỏi.
Lâm Thanh Diện cười cười, mở miệng nói, hạng mục của tập đoàn Thiên Dương và nhà họ Hứa chỉ là tạm thời dừng lại mà thôi, đến lúc em làm giám đốc, tập đoàn Thiên Dương sẽ tiếp tục hợp tác với nhà họ Hứa. Hứa Bích Hoài sững sờ, không biết Lâm Thanh Diện vì sao khẳng định như vậy, giống như là mọi thứ đều đang bị anh thao túng. Sao anh lại khẳng định như vậy? Hứa Bích Hoài mở miệng hỏi. Lâm Thanh Diện cười cười, nói, anh có bạn bè ở tập đoàn Thiên Dương, được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, đợi đến lúc em làm giám đốc rồi, người nhà họ Hứa muốn ức hiếp em, cũng phải nghĩ cho kỹ rồi. Hai ngày sau, thần sắc Hứa Mạn Tranh khá hơn một chút, lần nữa triệu tập người nhà họ Hứa đến biệt thự họp. Lần này bệnh của tôi có thể tốt lên, là nhờ Lâm Thanh Diện, nhưng mà Lâm Thanh Diện có thể mời được thần y từ đến, có thể cũng chỉ là may mắn, cậu đừng cảm thấy bản thân mình lợi hại. Dựa theo ước định từ hôm nay trở đi, giám đốc công ty sẽ do Bích Hoài đảm nhiệm, sau này Bích Hoài có nói gì, mấy người đều phải nghe, rõ chưa? Hứa Mạn Tranh nói. Ông cụ, để chúng tôi nghe lời một vãn bối như vậy, chỉ sợ không hợp lý lắm. Lúc này có người phản bác. Hứa Mạn Tranh lập tức liếc anh ta một cái, mở miệng nói, "A, vậy không bằng cậu lên làm giám đốc đi, tập đoàn Thiên Dương đã từng ném cành ô liu ra cho cậu chưa?" Người kia lập tức không nói lời nào, anh ta đang làm một chức nhàn tản trong công ty nhà họ Hứa, căn bản không biết gì, chỉ tham gia náo nhiệt mà thôi. Ông nội để Hứa Bích Hoài làm giám đốc, cũng là một quyết định sáng suốt, bây giờ tập đoàn Thiên Dương ngưng hẳn hợp tác với chúng ta, công ty như là một cục len rối, đúng lúc cần một người ưu tú như Hứa Bích Hoài đến giải quyết phiền phức. Hứa Trai Hiệp cười lạnh nói một câu. Mọi người đều kịp phản ứng lại, tất cả đều phụ họa. Đúng thế, bây giờ công ty đang lúc sinh tử tồn vong, Hứa Bích Hoài, cô nhất định phải cứu công ty trở lại, nếu không, cô chính là tội nhân của công ty. Hứa Bích Hoài, đến lúc cô ra sức vì công ty rồi, nếu như cô không có khả năng giúp đỡ công ty vượt qua nguy cơ lần này, vậy là đã cô phụ sự hiểu biết và kỳ vọng của ông nội với cô rồi. Hứa Trai Hiệp thấy mọi người cũng bắt đầu ồn ào, cười lạnh, nghĩ thầm, Hứa Bích Hoài, lần này công ty đụng phải phiền phức, không phải một người phụ nữ như cô có thể gánh được, đến lúc đó xem cô có thoải mái không. Hứa Bích Hoài như không thấy sự châm chọc của những người kia, bước lên một bước nói, ông nội, Bích Hoài nhất định sẽ thay ông quản lý tốt công ty. Quay lại con sẽ thử một chút, xem có thể vãn hồi lại hợp tác với tập đoàn Thiên Dương không. Mọi người đều cười lạnh, cảm thấy Hứa Bích Hoài như là người si nói ngọng. Đúng lúc đó, cửa biệt thự bị đẩy ra, Hướng Vấn Thiên một thân tây trang đi vào, bên cạnh ông ta còn có một thư ý xinh đẹp hiểu điệu. Không cần thử, tập đoàn Thiên Dương chúng tôi đồng ý tiếp tục hợp tác với nhà họ Hứa. Chương 121, sang tên biệt thự cho tôi. Tất cả mọi người nhà họ Hứa đều chưa từng gặp Hướng Vấn Thiên, cho nên lúc nhìn thấy Hướng Vấn Thiên, trên mặt đều lộ vẻ nghi hoặc. Người kia là ai vậy? Anh ta dám nói tập đoàn Thiên Dương nguyện ý tiếp tục hợp tác với nhà họ Hứa, chẳng lẽ là người của tập đoàn Thiên Dương? Đừng đùa, người của tập đoàn Thiên Dương sao có thể đến chỗ này của chúng ta, không chừng là Hứa Bích Hoài mời người đến diễn đấy. Nhưng nhìn rất thật, người diễn viên này rất lợi hại đấy, khí thế trên người anh ta làm tôi cảm giác anh ta là chủ tịch của tập đoàn Thiên Dương đấy. Mấy người nhà họ Hứa không biết Hướng Vấn Thiên, nhưng Hứa Mạn Tranh và Hứa Trai Hiệp lại biết rõ. Sau khi nhìn thấy Hướng Vấn Thiên đi vào, Hứa Mạn Tranh đang dưỡng bệnh lập tức đứng lên, Hứa Trai Hiệp cũng vội vàng bước lên một bước, nhớ là những thứ Hướng Vấn Thiên nói ngày đó, anh ta có chút chột dạ. Hứa Bích Hoài cũng không biết Hướng Vấn Thiên, gương mặt lộ vẻ nghi hoặc, mặc dù Lâm Thanh Diện nói với cô, chỉ cần cô ngồi lên vị trí giám đốc, tập đoàn Thiên Dương sẽ khôi phục hợp tác với nhà họ Hứa. Nhưng cô không ngờ, cô vừa mới lên làm giám đốc, người của tập đoàn Thiên Dương đã tới rồi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của người nọ, có vẻ là cấp cao của tập đoàn Thiên Dương. Nếu như đây là Lâm Thanh Diện gọi tới, như vậy Lâm Thanh Diện cũng thật lợi hại. Hứa Bích Hoài quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, phát hiện Lâm Thanh Diện nở một nụ cười trêu cho cô, giống như là mọi thứ đều ở trong bàn tay anh. Có mấy người họ hàng nhà họ Hứa không biết Hướng Vấn Thiên, nhìn Hướng Vấn Thiên đi đến, lập tức chào phúng. Anh là diễn viên Hứa Bích Hoài mời đến sao? Diễn cũng rất thật, lại còn cả thư ký, Hứa Bích Hoài cho mấy người không ít tiền đi. Hứa Bích Hoài, cô thật sự xem bọn tôi là ngốc sao? Tập đoàn Thiên Dương người ta bao nhiêu công việc, sao có thể chủ động đến khôi phục hợp tác được, cô lại lấy cái này ra, căn bản không chút ý nghĩa. Nói đúng lắm, sao mà cô vừa lên chức giám đốc, người ta đã đến tìm chúng ta tiếp tục hợp tác rồi, cô nghĩ mình là ai chứ? Ông cụ, tôi thấy Hứa Bích Hoài căn bản không thích hợp làm giám đốc, chỉ biết lấy mấy thứ loẹ loẹt này ra. Sau khi Hứa Mạn Tranh và Hứa Trai Hiệp nghe mấy người họ hàng châm trích như thế, sắc mặt cũng tương đối khó coi. Hứa Trai Hiệp là tiểu bối, khó có thể nói được cái gì, chỉ có thể dùng ánh mắt đáng thương nhìn những người kia, hy vọng Hứa Mạn Tranh đừng quá tức giận. Hứa Mạn Tranh thì lại trực tiếp chửi ầm lên, con mẹ nó mấy ngươi cút ra ngoài cho tôi. Người đó chính là chủ tịch tập đoàn Thiên Dương, đâu đến phiên mấy người chỉ trỏ. Mấy người các người sau này đừng mơ lấy được một phần lợi nhuận nào của công ty, bây giờ cút hết ra ngoài cho tôi. Mấy người kia nghe thấy Hứa Mạn Tranh nói như vậy, vẻ mặt lập tức thay đổi, bọn họ đâu biết được đây đúng là chủ tịch tập đoàn Thiên Dương chứ, lần này đúng là đâm vào hỏa lớn. Gương mặt mấy người đều vô cùng hối hận, lộ ra ánh mắt cầu khẩn với Hứa Mạn Tranh. Hứa Mạn Tranh thấy bọn họ vẫn đứng ở đây, lập tức cầm mấy chén nước trên bàn ném tới. Mấy người thấy thế, biết bọn họ còn không đi, chỉ sợ Hứa Mạn Tranh sẽ tức đến phát bệnh lần nữa, cho nên vội vàng đi ra ngoài. Hứa Trai Hiệp lắc đầu, thầm nghĩ mấy người này sau này ở nhà họ Hứa, chỉ sợ là không còn cơ hội lộ diện nữa rồi. Mấy người còn lại vốn cũng còn chút hoài nghi, nhưng sau khi nhìn thấy phản ứng của Hứa Mạn Tranh lập tức hiểu được, người vừa đi vào này đúng là chủ tịch tập đoàn Thiên Dương. Mọi người đều lộ ra ánh mắt không thể tin được, không ngờ chủ tịch tập đoàn Thiên Dương lúc này lại đến cửa tự mình nói muốn khôi phục hợp tác.
Chẳng lẽ là vì Hứa Bích Hoài sao? Lập tức có không ít người suy đoán quan hệ giữa Hứa Bích Hoài và Hướng Vấn Thiên, với trí tưởng tượng của bọn họ, rất nhanh cảm thấy, chỉ sợ là Hứa Bích Hoài cắm sừng Lâm Thanh Diệu rồi. Nếu không sao chủ tịch tập đoàn Thiên Dương người ta lại có thể tự mình đến cửa nói chuyện hợp tác. Nghĩ như vậy, trong lòng mọi người mới thăng bằng một chút, mọi người quăng cho Lâm Thanh Diện ánh mắt đồng tình. Có người luôn cần phải tìm đủ loại lý do để che giấu khủng hoảng trong lòng mình, bọn họ không chịu thừa nhận sự vĩ đại của người khác, nên dùng sự chửi bởi ác ý thể hiện sự ghen ghét trong lòng. Hứa Mạn Tranh run run rẩy rẩy đi về phía Hướng Vấn Thiên, mở miệng nói, "Chủ tịch, vừa rồi những người kia không biết lễ nghĩa, xúc phạm đến ngài, hy vọng ngài không để ý." Hướng Vấn Thiên cười cười, mở miệng nói, "Không sao, trên người ông có bệnh, vẫn là mau ngồi xuống đi. Hôm nay tôi đến đây, chỉ là muốn thông báo một chút, chúng tôi nguyện ý tiếp tục hợp tác với nhà họ Hứa." Hứa Mạn Tranh lập tức gật đầu, nói, "Chủ tịch có thể tiếp tục hợp tác với nhà họ Hứa chúng tôi, là đề cao chúng tôi, thật sự làm Hứa Mô cảm kích." Hướng Vấn Thiên cười cười, tiếp tục nói, "Nhưng mà tôi vẫn muốn nói một chút nguyên nhân chúng tôi tiếp tục hợp tác với mấy người. Là do ông cụ thông minh sáng suốt để Hứa Bích Hoài làm giám đốc, tôi hy vọng sau này Hứa Bích Hoài có thể nắm giữ nhiều quyền lợi hơn trong tay, như vậy chúng ta mới hợp tác càng sâu hơn." Hứa Mạn Tranh lập tức gật đầu, nói, "Chủ tịch yên tâm, bây giờ Bích Hoài làm giám đốc, sau này tôi sẽ từ từ chuyển giao lại cho con bé." Hứa Trai Hiệp cách đó không xa cắn răng, những lời này của Hứa Mạn Tranh như là muốn giao nhà họ Hứa cho Hứa Bích Hoài. Nhưng mà trước mặt Hướng Vân Thiên, anh ta lại không dám nói gì. Mặt khác, để tránh cho người nhà mấy người nghĩ nhiều, tôi cũng giải thích với mấy người một chút, nguyên nhân tôi coi trọng Hứa Bích Hoài. Hướng Vấn Thiên nói một câu, sau đó để cho thư ký của mình nói lại một lần những công trạng của Hứa Bích Hoài trong thời gian tiếp quản hạng mục này. Nhưng công trạng này đặt ở công ty nào, đều có thể nói là vô cùng đặc sắc. Mấy người nhà họ Hứa mặc dù ở trong công ty chơi bời lêu lổng, nhưng công trạng tốt xấu thế nào bọn họ vẫn nhìn ra được, hơn nữa sau khi Hứa Bích Hoài quản lý hạng mục, sự phát triển của nhà họ Hứa rõ ràng khá hơn nhiều, chỉ là bọn họ không muốn thừa nhận thôi. Bây giờ Hướng Vấn Thiên trực tiếp cầm công trạng thật cho bọn họ xem, để bọn họ công nhận sự vĩ đại của Hứa Bích Hoài. Gương mặt những người lúc ấy vô căn cứ hoài nghi Hứa Bích Hoài thông qua thủ đoạn nào đó mới có thể làm tập đoàn Thiên Dương tiếp tục hợp tác tràn đầy xấu hổ. Đây không thể nghi ngờ là đánh thẳng vào mặt bọn họ, hơn nữa trần trụi nói với bọn họ rằng, ngoại trừ vu oan người khác, bọn họ không biết gì cả. Hứa Bích Hoài thấy Hướng Vấn Thiên làm như vậy, trong lòng cũng thấy cảm động, như vậy sẽ không còn ai hắt nước bẩn sau lưng cô nữa. Cho dù một số người vẫn không chịu thừa nhận Hứa Bích Hoài dựa vào thực lực mà ngồi lên vị trí giám đốc, nhưng không thể không thừa nhận, Hứa Bích Hoài làm được nhiều hơn bọn họ. Mà sở dĩ Hướng Vấn Thiên làm như vậy, đương nhiên là sợ Lâm Thanh Diện vì người khác nói bậy Hứa Bích Hoài mà xử lý ông ta cũng không muốn hứng lửa giận của sát thần Lâm Thanh Diện này. Sau khi giải thích mọi thứ rõ ràng, Hướng Vấn Thiên dẫn thư ký rời đi. Tất cả mọi người ở nhà họ Hứa đều không biết có tư vị gì, nhất là Hứa Trai Hiệp. Anh ta vốn cho rằng cho dù là Hứa Bích Hoài làm giám đốc, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến anh ta, hơn nữa không có hợp tác tập đoàn Thiên Dương, nhà họ Hứa là một cục diện rồi dám, chỉ là phiền toái với Hứa Bích Hoài. Nhưng anh ta không ngờ, Hứa Bích Hoài vừa ngồi lên ghế giám đốc, tập đoàn Thiên Dương lại khôi phục hợp tác, hơn nữa Hứa Mạn Tranh cũng hứa hẹn sẽ cho Hứa Bích Hoài càng nhiều quyền lợi. Cứ như vậy, địa vị của Hứa Bích Hoài ở nhà họ Hứa sẽ lên rất cao, cho dù anh ta là người thừa kế tương lai của nhà họ Hứa, nhưng mà Hứa Mạn Tranh chưa chết, vậy thì địa vị của anh ta ở nhà họ Hứa sẽ thấp hơn Hứa Bích Hoài một bậc. Gương mặt anh ta ngập tràn đoán hận nhìn Hứa Bích Hoài, không biết vì sao, anh ta đối nghịch với Hứa Bích Hoài lâu như vậy, không những không đuổi được Hứa Bích Hoài ra khỏi nhà họ Hứa, mà địa vị của Hứa Bích Hoài lại ngày càng cao lên. "Chờ đó cho tôi, ông đây là người thừa kế nhà họ Hứa, sớm muộn cũng có một ngày, tôi sẽ đạp cô dưới chân." Sau khi Hứa Bích Hoài lên làm giám đốc, nhà họ Hứa vốn đang hỏng bét cũng ổn định trở lại. Hứa Mạn Tranh cũng không nhắc lại muốn thu hồi xe và biệt thự, trong đó vui vẻ nhất là Tống Huyền Khanh. Chỉ là nhà họ Hứa đã hết phiền phức, Tống Huyền Khanh lại rảnh rỗi, bà lại tìm Lâm Thanh Diện làm phiền. Sau chuyện lần này, Tống Huyền Khanh càng ý thức được, nếu như biệt thự không ghi tên Hứa Bích Hoài, vậy bọn họ cũng rất yếu thế. Lâm Thanh Diện thậm chí còn dám đối nghịch với Hứa Mạn Tranh, cũng là bởi vì biệt thự viết tên anh. Một ngày nào đó Lâm Thanh Diện không vui, cho dù là đuổi bọn họ ra ngoài, bọn họ cũng không thể nói gì. Cho nên điều này làm cho Tống Huyền Khanh vô cùng muốn Lâm Thanh Diện sang tên biệt thự cho Hứa Bích Hoài. Hôm nay Lâm Thanh Diện đưa Hứa Bích Hoài đi làm, khi trở về, nhìn thấy Tống Huyền Khanh đang ngồi trong phòng khác, thấy anh trở về, cặp mắt lập tức như hồ ly, hoàn toàn lộ ra. "Lâm Thanh Diện, cậu tới đây một chút." Tống Huyền Khanh mở miệng. Lâm Thanh Diện đi về phía Tống Huyền Khanh có chút nghi ngờ nhìn bà, mở miệng, "Làm sao vậy, mẹ?" Tống Huyền Khanh cười cười, mở miệng nói, "Cậu ngồi xuống, tôi có chuyện muốn nói với cậu một chút." Lâm Thanh Diện ngồi xuống đối diện Tống Huyền Khanh. "Là như vậy, kỳ thật hai đứa không nói, tôi cũng biết, thời gian này, cậu vẫn luôn ngủ trên giường Bích Hoài, tôi nói không sai chứ?" Tống Huyền Khanh mở miệng. Lâm Thanh Diện sững sờ, không hiểu sao Tống Huyền Khanh lại nhắc đến chuyện này, mà làm anh không ngờ nhất là, Tống Huyền Khanh buổi tối còn lén nhìn bọn họ. Lúc bọn họ ngủ, cũng không khóa cửa. Nhưng bây giờ xem ra, Tống Huyền Khanh có thể biết chuyện này, nhất định là thừa dịp bọn họ ngủ, lén nhìn bọn họ. Điều này làm Lâm Thanh Diện cảm thấy có chút ghét bỏ, không ngờ Tống Huyền Khanh lại làm loại chuyện này. "Bà có ý gì?" Lâm Thanh Diện hỏi. "Ý của tôi rất đơn giản, Bích Hoài là con gái của tôi, cậu ngủ cùng giường với nó chính là chiếm tiện nghi này không thể chiếm không thế được." Tống Huyền Khanh mở miệng. Lâm Thanh Diện không nói gì, mở miệng nói, "Tôi và cô ấy là vợ chồng hợp pháp,
vốn là nên ngủ cùng một giường. Cậu thôi lắm. Bây giờ con gái của tôi đã trở thành giám đốc công ty rồi, cậu có tư cách gì làm vợ chồng với nó? Lâm Thanh Diện, cậu đừng không biết phải trái, nếu như không có con gái tôi, cậu đã sớm bị ông cụ đuổi khỏi nhà họ Hứa rồi. Mặc dù tôi không biết cậu lấy tiền ở đâu mua biệt thự, nhưng một người không xứng với con gái tôi như cậu, lại ngủ giường với con gái tôi, cậu nên bù đắp cho con bé, cũng đáng thôi. Cho nên tôi muốn cậu tìm một lúc nào đó đi sang tên biệt thự cho con gái tôi, như vậy mới công bằng. Thôi, nếu không cậu trực tiếp sang tên cho tôi đi, dù sao tôi cũng sẽ giao biệt thự lại cho Hoài Nhi. Tống Huyền Khanh dáng vẻ thẳng thừng, hoàn toàn không cảm thấy lời bà nói có chỗ nào quá đáng. Thật không ngờ, bà vì có được căn biệt thự này, lại xem Bích Hoài như món hàng, chẳng lẽ cô ấy trong mắt bà, chỉ giá trị một căn biệt thự sao? Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Ừ, ngược lại tôi cũng muốn hỏi cậu đây, không lẽ chiếm tiện nghi của con gái tôi rồi, ngay cả một căn biệt thự cũng không chịu đưa? Tống Huyền Khanh hùng hổ. Lâm Thanh Diện nhếch môi, mở miệng nói, căn biệt thự này đối với tôi mà nói, còn không bằng chín châu mất một sợi lông, cho bà cũng không sao. Ha ha, còn nói phép, biệt thự này 45 tỷ một căn, cậu cho rằng cậu là ai, chủ tịch tập đoàn Thiên Dương sao? Cậu nói có chịu sang tên hay không, nếu không chịu thì tối nay ngủ riêng ra đi. Lâm Thanh Diện thở dài, không muốn tiếp tục so đo với bà ta, nói, biệt thự có thể cho bà, nhưng sau này bà không thể can thiệp vào bất kỳ chuyện gì giữa tôi và Bích Hoài nữa. Chương 122, đuổi Lâm Thanh Diện ra. Tống Huyền Khanh nghe thấy Lâm Thanh Diện đồng ý rồi, ánh mắt lập tức sáng ngời, vội vàng mở miệng nói, vậy cậu còn chờ cái gì nữa, chúng ta bây giờ đi sang tên, Hoài Nhi đi làm không có thời gian, cậu sang tên cho tôi trước đi, sau đó tôi lại sang tên cho Hoài Nhi là được. Lâm Thanh Diện cũng không nói gì, cầm giấy tờ liên quan, đi sang tên với Tống Huyền Khanh. Một căn biệt thự 45 tỷ mà thôi, nếu như sau khi Tống Huyền Khanh có được căn biệt thự này không thực hiện lời hứa, vậy Lâm Thanh Diện lại mua một căn bên cạnh, dù sao chút tiền này anh cũng không quan tâm. Hai người cùng ra ngoài, đến nơi sang tên, vừa đến trưa, cuối cùng cũng sang tên biệt thự cho Tống Huyền Khanh. Tống Huyền Khanh nhìn giấy tờ nhà mới viết tên của bà, gương mặt vui vẻ, bà nằm mơ cũng không ngờ được, mình lại có được một căn biệt thự 45 tỷ. Biệt thự đã sang tên cho bà rồi, bà nhớ chuyện đã đồng ý với tôi, sau này còn can thiệp vào chuyện giữa tôi bà Bích Hoài, đừng trách tôi không khách khí. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Tống Huyền Khanh nết miệng với Lâm Thanh Diện, thầm nghĩ Lâm Thanh Diện này cũng thật gờ, bây giờ biệt thự đã là của bà rồi bà muốn thế nào, Lâm Thanh Diện quản được sao? Dù sao cho dù Lâm Thanh Diện đòi lại biệt thự, bà cũng tuyệt đối không đưa. Lâm Thanh Diện, cậu bị mọi người xem là phế vật, cũng không phải là không có nguyên nhân. Bây giờ biệt thự là của tôi rồi, sau này cậu còn dám nói với tôi như vậy, tôi cho cậu ra đường ngủ. Tống Huyền Khanh hừ lạnh một tiếng với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm anh vẫn là quá ngây thơ, lại thật sự cho rằng Tống Huyền Khanh sẽ tuân thủ lời hứa. Được rồi, tôi đi về trước đây, chuyện giữa cậu và Hoài Nhi, người làm mẹ như tôi phải quản, hôm nay cậu ngủ căn phòng nhỏ nhất cho tôi, nếu như không ngủ thì cút ra ngoài. Tống Huyền Khanh mở miệng. Bà nằm mơ. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Tống Huyền Khanh thấy Lâm Thanh Diện đã mất biệt thự, còn kiêu ngạo như vậy, hung dữ nói, Lâm Thanh Diện, nói cho cậu biết, bây giờ biệt thự là của tôi không cho cậu ở, thì cậu phát cút ra ngoài. Một căn biệt thự mà thôi, bà cho rằng chỉ vì vậy mà tôi nghe lời bà sao? Lâm Thanh Diện mở miệng. Lâm Thanh Diện, cậu ít đứng đây giả vờ đi, cậu có thể mua được biệt thự này, sợ là phải tiêu hết tiền trong tay rồi, bây giờ nó là của tôi, cậu chỉ là một tên nghèo hèn không có gì cả, ít giả vờ kiên cường đi. Tống Huyền Khanh khinh thường nói. Tiền căn biệt thự này với tôi còn trả đáng bằng tiền tiêu vặt. Lâm Thanh Diện mở miệng. Tống Huyền Khanh cảm thấy sự bốc phét của Lâm Thanh Diện này quá lớn, liếc anh một cái rồi sau người rời đi. Lâm Thanh Diện vốn tính toán theo sau, đúng lúc đó, anh đột nhiên nhìn thấy ông Độ đứng ở con ngõ cách đó không xa, lần này tên gương mặt ông Độ không còn nụ cười, mà lại là một nét ưu sầu. Điều này làm cho Lâm Thanh Diện cảm thấy kỳ quái, nên không trở về với Tống Huyền Khanh, mà đi về phía ông Độ kia. "Cậu chủ, theo tôi về nhà họ Lâm đi, bây giờ nhà họ Lâm cần cậu, mẹ cậu đã giục tôi mấy lần rồi." Ông Độ trực tiếp vạch đường nói. Lâm Thanh Diện cười cười, mở miệng nói, "Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện nhà họ Lâm." Ông Độ bất đắc dĩ thở dài, mở miệng nói, xem ra là tôi không khuyên nổi cậu, cậu chủ, ngày mai tôi sẽ quay về kinh đô, cậu không về cùng tôi sao? Lâm Thanh Diện lắc đầu, cười nói, thuận buồm xuôi gió. Ông Độ bất đắc dĩ thở dài, mở miệng nói, lần này tôi trở về, không có nghĩa là nhà họ Lâm bỏ qua cho cậu, bọn họ chỉ là đổi một người khác đến thuyết phục cậu, hy vọng sau khi tôi trở về không lâu có thể gặp lại cậu. Lâm Thanh Diện lập tức sững sờ, hỏi, nhà họ Lâm thay người đến? Ai? Ông Độ cười cười với Lâm Thanh Diện, nói, đến lúc đó cậu sẽ biết, hy vọng bà ấy có thể làm cậu hồi tâm chuyển ý. Bây giờ cả nhà họ Lâm đều đang chờ cậu trở về. Ông Độ nói xong, xoay người đi vào ngõ nhỏ, Lâm Thanh Diện còn muốn hỏi xem người nhà họ Lâm đổi đến là ai, nhưng đến lúc anh đuổi theo vào trong ngõ, phát hiện ông Độ đã biến mất tăm. Trong lòng Lâm Thanh Diện cảm thấy kỳ quái, đại quản gia nhà họ Lâm như ông Độ còn không khuyên nổi mình, nhà họ Lâm lại một người đến, là ai? Lập tức, trong đầu Lâm Thanh Diện hiện lên mấy thân ảnh, mấy người này, cho dù người nào tới, đều làm Lâm Thanh Diện đau đầu. Dù là ai đến, anh cũng sẽ không về nhà họ Lâm, điểm này có thể chắc chắn. Xoay người ra ngõ nhỏ, Lâm Thanh Diện cũng không có trực tiếp về nhà, mà đi đến Mãn Thiên Tinh. Thương thế Lý Huỳnh Thái mấy hôm nay đã tốt hơn nhiều, cơ thể của anh ta khỏe mạnh, tốc độ phục hồi cũng kinh người, vết thương người bình thường phải mấy tháng mới lành, anh ta chỉ cần 10 ngày nửa tháng là đủ rồi. Thấy Lý Huỳnh Thái không có chuyện gì, Lâm Thanh Diện cũng yên tâm đi. Lúc này Trần Tài Anh đi đến, mở miệng nói, La Nghĩa mà lần trước anh bảo tôi tra, mấy hôm nay tôi nghe ngóng một chút, đại khái có thể nắm được bối cảnh của La Nghĩa này.
Nói nghe một chút. Lâm Thanh Diện mở miệng. Nếu như tôi đoán không sai, La Nghĩa này có lẽ là người của gia tộc lớn nhất Hồng Thành lúc này, người nhà họ Cổ.
Trần Tài Anh mở miệng. Lâm Thanh Diện chau mày một cái, bình thường anh cũng nghe Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa nói qua ít chuyện nhà họ Cổ, nghe nói Hứa Mạn Tranh vẫn luôn muốn nịnh bợ nhà họ Cổ, nhưng nhà họ Cổ người ta vẫn luôn chán ghét loại gia tộc hạng hai như nhà họ Hứa. Lần trước La Nghĩa cầu xin Lâm Thanh Diện tha thứ, đã nói anh ta là người của cậu Cổ, nhưng mà Lâm Thanh Diện không nghĩ đến điểm này, bây giờ xem ra, La Nghĩa này thật sự là người nhà họ Cổ. La Nghĩa này có thể là cận vệ của cậu chủ nhà họ Cổ, Cổ Diệt Thành, mấy năm trước có giao tình với Long Phi, lần này Long Phi muốn ra tay với chúng ta, mới nhờ La Nghĩa giúp đỡ, chỉ là bọn họ không ngờ, cho dù là La Nghĩa này cũng không phải là đối thủ của anh. Chỉ có điều tôi nghe nói Cổ Diệt Thành này là người có thù tất báo, La Nghĩa bị anh cắt đứt hai cánh tay, Cổ Diệt Thành nhất định sẽ không bỏ qua, chỉ sợ không lâu nữa, bọn họ sẽ tìm đến cửa. Trần Tài Anh lộ ra vẻ lo lắng. Lâm Thanh Diện trầm giọng suy tư một chút, nói, trước không cần sốt ruột, Long Phi bị diệt, bây giờ thế giới ngầm của Hồng Thành, cậu chính là lớn nhất, cho dù là người của nhà họ Cổ, muốn động vào cậu cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Hơn nữa ân đoán giang hồ, tàn tật là chuyện bình thường, nhà họ Cổ hẳn là hiểu được đạo lý này, nếu như Cổ Diệp Thành kia không phân biệt nổi, vậy thì tôi sẽ dạy cho anh ta một bài học. Lâm Thanh Diện nói. Trong lòng Trần Tài Anh kinh sợ, nói, đó chính là cậu chủ nhà họ Cổ đó, dù người nhà họ Cổ không động thủ với chúng ta, chỉ một thiếu gia cũng có thể tập hợp không ít sức mạnh, hơn nữa bọn họ không biết thân phận của anh, La Nghĩa khẳng định đã nhớ kỹ mà anh, như anh nói đó, bây giờ anh ta có thể kiêng nể em, nhưng mà anh ta không kiêng nể anh, lúc đó chỉ sợ anh gặp phiền phức. Lâm Thanh Diện nở nụ cười, nói, một nhà họ Cổ nho nhỏ, lợi hại làm sao? Yên tâm, nếu Cổ Diệp Thành dám đến tìm anh sẽ cho anh ta hối hận vì được sinh ra trên thế giới này. Trần Tài Anh nuốt nước bọt, anh ta thật sự không nghĩ ra, Lâm Thanh Diện đến cùng là nằm trong tay lực lượng cường đại đến mức nào, mới dám không để nhà họ Cổ đệ nhất Hồng Thành vào mắt. Lúc này điện thoại của Lâm Thanh Diện vang lên một tiếng, hắn lấy ra nhìn qua, phát hiện là Lục Tiên Điệp gửi tin nhắn cho anh. Tôi nhìn thấy anh đi vào Mãn Thiên Tinh rồi, cái đồ đàn ông thối khẩu thị tâm phi nhà anh, đừng cho rằng tôi không biết anh làm cái gì bên trong. Lâm Thanh Diện cũng không muốn để ý tới Lục Thiên Điệp, vừa muốn cất lại điện thoại, Lục Thiên Điệp lại gửi cho anh một tấm ảnh. Hình trong tấm ảnh, đúng là đêm hôm đó, lúc ảnh thả Lục Thiên Điệp lên giường, Lục Thiên Điệp đột nhiên ôm anh. Nhưng mà từ góc độ ảnh chụp, là Lâm Thanh Diện đặt Lục Thiên Điệp dưới người mình, muốn làm gì đó. Lâm Thanh Diện không ngờ Lục Thiên Điệp lại có ảnh chụp như vậy. Lúc này anh mới ý thức được đêm hôm đó chỉ e là Lục Thiên Điệp không ngất đi, cô ta là vì muốn chụp cái ảnh này. Cô muốn làm gì? Lâm Thanh Diện trả lời cô ta một câu. Không nói cho anh, đàn ông thối, anh đến mấy chỗ như vậy cũng không đến tìm tôi, lẽ nào tôi còn thua mấy thứ son phấn trong đó sao? Lâm Thanh Diện trực tiếp cất điện thoại lại, không muốn quan tâm đến Lục Thiên Điệp nữa, cảm thấy trí tưởng tượng cô ta cũng quá phong phú, mình ở đây cũng chỉ là hỏi thăm bệnh tình của Lý Huỳnh Thái. Lại ở trong Mãn Thiên Tinh một lúc, Lâm Thanh Diện đi từ bên trong ra ngoài, trở về Vịnh Đằng Long. Anh đi đến trước cửa biệt thự. Sau khi mở cửa đi vào, phát hiện trước cửa ném rất nhiều đồ, toàn bộ đều là của anh, trong đó còn có ảnh chụp chung của anh và Hứa Bích Hoài. Lâm Thanh Diện có chút đau lòng nhặt tấm hình chụp chung này lên, lấy tay xoa xoa, đây là ảnh chụp chung duy nhất của anh và Hứa Bích Hoài, anh vẫn luôn xem tấm hình này như bà bối, không ngờ bây giờ bị ném ra như vậy. Lúc này cửa biệt thự lại mở ra lần nữa, Tống Huyền Khanh ôm một cái vali, trực tiếp ném xuống đất, bên trong đều là quần áo của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhìn Tống Huyền Khanh, hỏi, bà đây là có ý gì? Tống Huyền Khanh thấy Lâm Thanh Diện đã về, cười nhạo anh một tiếng, nói, cậu còn mặt mũi trở về sao? Nói cho cậu biết, cái nhà này không chứa nổi cậu nữa. Hôm nay cậu cút ra ngoài cho tôi đi, đồ của cậu đều ở đấy cả, nhanh cút đi cho tôi, ít làm tôi phiền đi. Lâm Thanh Diện không ngờ Tống Huyền Khanh vừa lấy được biệt thự đã muốn đuổi anh ra ngoài, trong lòng cũng trầm xuống. Bà xác định bà phải làm như vậy. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm Tống Huyền Khanh, lạnh giọng hỏi. Lâm Thanh Diện, hiện tại biệt thự này đã là của tôi, ai có thể ở biệt thự này do tôi định đoạt? Bây giờ tôi muốn đuổi cậu đi ra, thì cậu phải đi, nhanh chóng cầm đồ của cậu đi, đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa. Tống Huyền Khanh hùng hổ nói. Lúc này Hứa Quốc Hoa cũng đi từ bên trong ra, thấy Tống Huyền Khanh muốn đuổi Lâm Thanh Diện đi, liền nói, nếu không cứ để Lâm Thanh Diện ở lại đây đi, cậu ta ở trong nhà, còn thể quét dọn vệ sinh, nấu cơm, nếu cậu ta đi rồi, chúng ta phải thuê giúp việc đấy. Tống Huyền Khanh trừng Hứa Quốc Hoa, nói, cho dù là thuê giúp việc, tôi cũng không muốn cái đồ phế vật này ở trong nhà tôi. Hứa Quốc Hoa thấy Tống Huyền Khanh nói như vậy, lập tức không dám lên tiếng rồi, ông ta sợ Tống Huyền Khanh cũng đuổi ông ta đi theo. Lúc Tống Huyền Khanh ép Lâm Thanh Diện lúc rời đi, Hứa Bích Hoài tan làm về đến nhà. Cô nhìn thấy đồ của Lâm Thanh Diện đều bị ném ra, Tống Huyền Khanh đang đứng ở cửa hùng hùng hổ hổ, bước nhanh vào hỏi, mẹ, chuyện gì thế, mọi người đang làm gì vậy? Tống Huyền Khanh lập tức đắc ý mở miệng nói, con gái, hôm nay cái tên phế vật Lâm Thanh Diện này đã sang tên biệt thự cho mẹ rồi, sau này biệt thự này là của chúng ta rồi, bây giờ mẹ đuổi nó ra khỏi nhà, sau này chúng ta không phải đối mặt với phế vật này nữa rồi. Hứa Bích Hoài nghe Tống Huyền Khanh nói xong, trong lòng lộn bộ, có chút không hiểu vì sao Lâm Thanh Diện sang tên biệt thự cho Tống Huyền Khanh. Mẹ làm gì vậy, sao lại đuổi Lâm Thanh Diện đi? Hứa Bích Hoài mở miệng hỏi. Cậu ta là một phế vậy, ngoại trừ cái biệt thự này, cậu ta không còn gì cả, bây giờ biệt thự đã là của mình rồi, đương nhiên mẹ cũng không giữ cậu ta lại làm gì.
Tống Huyền Khanh nói năng hùng hồn như đúng rồi. Trong lòng Hứa Bích Hoài tuôn ra một dòng lửa giận, không ngờ Tống Huyền Khanh lại tuyệt tình như vậy. Cô quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, sau đó trực tiếp nắm lấy tay Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, em với anh cùng nhau đi, nhà như vậy, không có cũng được. Chương 123, Tống Huyền Khanh bị đánh. Lâm Thanh Diện nhìn thấy Hứa Bích Hoài vậy mà lại đồng ý đi cùng với anh, trong lòng của anh cảm thấy cực kỳ cảm động, anh chỉ lấy tấm ảnh chụp chung cùng với Hứa Bích Hoài, những thứ còn thừa lại cũng không cần nữa. Chúng ta đi thôi. Lâm Thanh Diện lên tiếng. Hứa Bích Hoài nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó hai người bọn họ cùng nhau đi ra bên ngoài Vịnh Đằng Long. Tống Huyền Khanh không ngờ đến Hứa Bích Hoài lại rời khỏi cùng với Lâm Thanh Diện, nhanh chóng mở miệng kêu lên, con gái, con đi làm cái gì chứ, bây giờ biệt thự này là của chúng ta mà, con cần gì phải đi theo cái tên phế vật kia, nó cũng chỉ biết ăn bám mà thôi. Hứa Bích Hoài căn bản cũng không để ý đến bà ta, cũng không hề quay đầu lại mà đi luôn. Hai người đi ra bên ngoài Vịnh Đằng Long, trên mặt của Hứa Bích Hoài tràn đầy tức giận, mẹ của em thật là quá đáng, với lại tại sao anh lại phải sang tên biệt thự này cho bà ấy chứ? Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ cười cười, mở miệng nói, bà ấy nói là sang tên biệt thự lại cho bà ấy thì bà ấy sẽ không xen vào chuyện của chúng ta nữa. Ôi trời, người giống như mẹ của em, sao anh có thể tin lời nói của bà ấy được chứ? Từ trước đến nay bà ấy đều cứ trở mặt không quen biết đó. Hứa Bích Hoài sốt rồi nói, không có gì quan trọng cả. Dù sao cũng chỉ là một căn biệt thự mà thôi, cho bà ấy thì cho bà ấy đi, anh chỉ cần có em là được rồi. Lâm Thanh Diện cười nói. Vậy hôm nay chúng ta đi đâu đây? Hứa Bích Hoài mở miệng nói. Vốn dĩ Lâm Thanh Diện dự định trở về căn nhà ở bên kia ở vài ngày, có điều anh và Hứa Bích Hoài đều chưa tạm thời ở chỗ đó, cho nên Lâm Thanh Diện liền đề nghị tạm thời ở khách sạn. Chắc là qua không bao lâu nữa, mẹ em sẽ cảm thấy hối hận vì đã đuổi anh đi, đến lúc đó chắc chúng ta có thể trở về rồi. Hai ngày này, trước hết ở khách sạn đi. Lâm Thanh Diện cười nói. Sao anh biết là mẹ của em sẽ hối hận? Anh cũng đã sang tên biệt thự cho bà ấy rồi. Hứa Bích Hoài nghi ngờ hỏi. Lâm Thanh Diện cười nói, hôm nay chính là ngày đóng phí quản lý chung cư và phí quản lý chung cư. Cái đó tốn rất nhiều tiền hả? Hứa Bích Hoài mở miệng hỏi. Không nhiều lắm, có điều anh đã yêu cầu với chung cư 1 năm 4 mùa cây xanh tươi tốt, đồng thời cũng phải sắp xếp chuyên gia để quản lý vườn hoa, chắc có lẽ là 1 tháng tốn hết 300 triệu đó. Lâm Thanh Diện không hề lo lắng mà trả lời lại. Hứa Bích Hoài nghe thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, lập tức hít sâu một hơi. Cô không ngờ tới giá cả của căn biệt thự này lại mắc như vậy, mỗi tháng còn phải đóng nhiều tiền như vậy nữa. Nếu như sau khi Tống Huyền Khanh biết chuyện này thì chắc chắn sẽ không để Lâm Thanh Diện sang tên căn biệt thự lại cho bà ta, cũng sẽ không đuổi Lâm Thanh Diện đi ra ngoài. Dù sao mỗi tháng 300 triệu đối với Hứa Bích Hoài mà nói cũng không đủ sức, chứ đừng nói chi là Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa. Có điều là bây giờ cô không muốn phải quan tâm Tống Huyền Khanh nữa, đến lúc đó người ta đến thu phí quản lý chung cư thì cứ để cho bà tự sinh tự diệt đi. Ở cửa biệt thự, Tống Huyền Khanh nhìn thấy Hứa Bích Hoài đi theo Lâm Thanh Diện, trên mặt tràn đầy tức giận. Ừ, tôi cũng không tin hai đứa đã ở quen cái biệt thự này rồi thì còn có thể ở bên ngoài nữa, sớm muộn gì hai đứa cũng sẽ trở lại cầu xin tôi thôi. Trên mặt của Tống Huyền Khanh tràn đầy vẻ tự tin mà nói. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc bộ đồ tây đi tới cửa biệt thự, trên mặt tràn đầy cung kính mà nhìn Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa. Xin chào, cho tôi hỏi trong hai người ai là chủ hộ vậy? Người đàn ông mở miệng hỏi. Tống Huyền Khanh lập tức ngẩng đầu hoang mang mà nói, tôi là chủ nhà, có chuyện gì không vậy? Là như vậy, tôi là nhân viên quản lý vận hành nhà chung cư, phí quản lý chung cư ở chỗ của bà phải nộp rồi. Người đàn ông mở miệng nói. Tống Huyền Khanh nghĩ thầm, hóa ra là người của quản lý vận hành nhà chung cư, cũng chỉ là phí quản lý chung cư thôi, có lẽ là cũng không tốn bao nhiêu tiền. Bây giờ bà ta đã có một căn biệt thự lớn rồi, chút tiền quản lý chung cư đó đương nhiên phải nộp. Nói đi, cần bao nhiêu, tôi có thể nộp nhiều hơn mấy tháng, chút tiền quản lý chung cư đó tôi cũng không quan tâm, dù sao thì chúng ta có thể ở lại một căn biệt thự lớn như vậy, đều không thiếu tiền, cậu có hiểu không? Tống Huyền Khanh phách lối nói. Người của bên quản lý vận hành nhà chung cư lập tức nở nụ cười định nói, bà nói đúng đó. Là phí dịch vụ hỗ trợ và phí quản lý chung cư của bà, cộng thêm quản lý cây xanh, quản lý vườn hoa, thực vật đã được thay mới mỗi tháng, tiêu hết 300 triệu. Bà xem, bà muốn nộp mấy tháng, hay là nói trực tiếp nộp 1 năm luôn. Lúc này Tống Huyền Khanh còn rất oai phong lẫm liệt, nhưng mà khi nghe thấy người của quản lý vận hành nhà chung cư nói ra giá cả thì lập tức trợn tròn mắt. Thân thể của Hứa Quốc Hoa cũng khẽ run rẩy, 1 tháng tốn hết 300 triệu, tiền tiết kiệm cả một đời của bọn họ cũng mới có 400 mấy chục triệu, phí quản lý chung cư ở chỗ này 1 tháng mà cần tới 300 triệu. Bà ta không dám tin tưởng mà nhìn người kia một chút, mở miệng nói, cậu lừa ai vậy hả? Cho dù chúng tôi ở biệt thự thì cũng không thể nào có nhiều phí quản lý chung cư như vậy, không phải là cậu lừa gạt tiền đó chứ? Người của bên quản lý vận hành nhà chung cư thấy Tống Huyền Khanh đột nhiên thay đổi sắc mặt, cũng cảm thấy hơi kỳ quái, dù sao có thể ở một căn nhà tốt như vậy thì làm sao còn có thể quan tâm đến 300 triệu này? Lúc nãy tôi cũng đã giải thích rõ ràng rồi, ngoại trừ phí quản lý chung cư, còn có phí quản lý cây xanh và các phí khác nữa, đây đều là những thứ mà bà yêu cầu, bây giờ sẽ không phải là không muốn đưa tiền đó chứ? Người giống như bà, ở chỗ như thế này, chắc là sẽ không vì chút tiền đó mà tính toán chi ly đâu nhỉ. Người bên phía tài sản nghiêm túc nhìn Tống Huyền Khanh. Tống Huyền Khanh lập tức chột dạ, đồng thời mắng chửi Lâm Thanh Diện ở trong lòng, nghĩ thầm anh cần gì phải làm những thứ vô dụng này, bây giờ bà ta còn phải nộp tiền thay cho Lâm Thanh Diện nữa. Hứa Quốc Hoa tiến đến bên thai của Tống Huyền Khanh, mở miệng nói,
nếu không thì gọi Lâm Thanh Diện trở về đi, chúng ta lấy đâu ra tiền để nộp cho phí quản lý chung cư đắt đỏ như vậy chứ?
Tống Huyền Khanh trừng mắt liếc ông một cái, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cho Hứa Bích Hoài.
Bích Hoài, con mau trở lại đi.
Lâm Thanh Diện này đáng phải bị đâm nghìn dao, lúc sang tên lại không nói rõ ràng với mẹ. Phí quản lý vận hành nhà chung cư của căn biệt thự này là đắt như vậy, sớm biết thì mẹ sẽ không kêu nó sang tên đâu.
Con kêu Lâm Thanh Diện trở về đi, kêu nó nộp phí quản lý chung cư hết 10 năm cho chúng ta rồi hăng đi.
Hứa Bích Hoài nghe thấy lời của Tống Huyền Khanh liền lập tức nhíu mày, mở miệng nói, phí quản lý chung cư thì tự mẹ nghĩ cách đi, bây giờ biệt thự là của mẹ, Lâm Thanh Diện không có nghĩa vụ phải nộp phí quản lý chung cư cho mẹ đâu.
Nói xong Hứa Bích Hoài liền cúp điện thoại.
Tống Huyền Khanh lại tiếp tục gọi cho Hứa Bích Hoài mấy cuộc điện thoại, nhưng mà Hứa Bích Hoài đều không chịu nhận.
Bà ta lập tức cảm thấy nhức đầu, một tháng phải tốn 300 triệu phí quản lý chung cư, nghĩ lại cũng cảm thấy thật đáng sợ.
Thật ngại quá, mong bà nộp tiền quản lý chung cư tháng này, nếu không thì chúng tôi phải tiến hành cắt nước và cắt điện đối với căn biệt thự này.
Người bên quản lý vận hành nhà chung cư mở miệng nói, thái độ rõ ràng trở nên kém hơn rất nhiều.
Tống Huyền Khanh nghiến răng nghiến lợi, lấy 300 triệu từ trong số tiền 400 mấy chục triệu của mình đã dành dụm được đưa cho người của bên quản lý vận hành nhà chung cư.
Lúc này, người bên phía quản lý vận hành nhà chung cư mới mỉm cười đi khỏi.
Cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là cách đâu, một tháng phải tốn mất 300 triệu, đợi tháng sau nữa chúng ta phải làm cái gì đây?
Hứa Quốc Hoa cảm thấy khổ sở mà mở miệng nói.
Tống Huyền Khanh lộ ra một vẻ mặt chán nản, mở miệng nói, tôi cũng không tin là Bích Hoài sẽ cố chấp đi theo cái tên phế vật kia mà ở bên ngoài, bọn nó ở bên ngoài vài ngày chịu không được thì đương nhiên sẽ về thôi, đến lúc đó tôi nhất định sẽ kêu Lâm Thanh Diện trả 300 triệu này cho tôi.
Hứa Quốc Hoa thấy không biết phải nói với Tống Huyền Khanh cái gì nữa, chỉ có thể lắc đầu trở lại trong biệt thự.
Buổi tối, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đến khách sạn ở ban đêm lúc ngủ, Lâm Thanh Diện suy nghĩ xem có cần phải mua một căn biệt thự khác hay không, như thế này cũng thuận tiện.
Lúc mà anh nói suy nghĩ này với Hứa Bích Hoài, cằm của Hứa Bích Hoài thiếu chút nữa đã rơi xuống mặt đất.
Cô không biết rốt cuộc Lâm Thanh Diện có bao nhiêu tiền, lại còn nghĩ muốn mua một căn biệt thự nữa.
Có điều là mặc kệ Lâm Thanh Diện có bao nhiêu tiền, Hứa Bích Hoài cũng không muốn để cho Lâm Thanh Diện mua thêm một căn biệt thự, dù sao một căn biệt thự cũng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, lại có thêm một căn nữa chắc chắn sẽ có nhiều chuyện thêm.
Cô hiểu rõ Tống Huyền Khanh, chờ đến lúc Tống Huyền Khanh gánh vác không được nữa thì đương nhiên sẽ khóc lóc kêu gào để bọn họ trở về.
Sáng ngày hôm sau, Hứa Quốc Hoa đi ra ngoài đánh bài, một mình Tống Huyền Khanh ngồi ở trong phòng khách, trong miệng đang không ngừng nói thầm, nghĩ đến Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện chắc chắn sẽ trở về.
Biệt thự này của mình tốt như vậy, bọn nó chắc chắn sẽ trở về cầu xin mình rất nhanh thôi, đến lúc đó mình sẽ kêu Lâm Thanh Diện đưa cho mình 3 tỷ, nếu không thì tuyệt đối không để cho cậu ta vào cửa.
Lúc này, ở bên ngoài biệt thự vang lên tiếng chuông cửa, trên mặt của Tống Huyền Khanh lập tức lộ ra một nụ cười đắc ý, nghĩ thầm chắc chắn là Lâm Thanh Diện trở về cầu xin tha thứ.
Bà ta bước nhanh đi tới cửa, mở cửa ra, vừa mới muốn nói chuyện, kết quả nhìn thấy người đứng ở cửa cũng không phải là Lâm Thanh Diện, lập tức đứng hình.
Người đang đứng ở cửa ra vào chính là một người phụ nữ tôn quý ăn mặc thời thượng, trên người là bộ quần áo hàng hiệu, mắt đeo kính râm, tay cầm chiếc túi cao cấp nhất của LV.
Ở sau lưng của người phụ nữ này có 4 người vệ sĩ mạnh mẽ, trên người đều mặc đồ vest cao cấp, nhìn uy phong lẫm liệt.
Mà ở cổng biệt thự thì có một chiếc xe hầm mở dài đang đậu ở đó.
Cô tìm ai?
Tống Huyền Khanh chưa từng nhìn thấy người này, hơn nữa lúc nhìn thấy gương mặt của đối phương, lập tức cảm thấy sợ hãi.
Tôi tìm Lâm Thanh Diện, gọi thằng bé ra đây.
Người phụ nữ mở miệng.
Bà tìm Lâm Thanh Diện làm cái gì?
Tên phế vật kia đã bị đuổi ra khỏi cái nhà này rồi, các người nhanh chóng đi đi.
Tống Huyền Khanh không nhịn được mà nói.
Người phụ nữ nghe thấy lời nói này của Tống Huyền Khanh, không nói hai lời liền giơ tay lên tát bà ta một bàn tay.
Chắc.
Tiếng bàn tay thanh thúy vang lên, trên mặt của Tống Huyền Khanh đã hiện ra dấu vết bàn tay màu đỏ.
Tống Huyền Khanh không nghĩ đến là người này lại dám ra ta đánh bà ta, lập tức liền muốn nổi giận.
Con đàn bà thối này.
Bà ta còn chưa nói xong, 4 vệ sĩ ở sau lưng của người phụ nữ đó liền bước đi lên phía trước, muốn ra tay với Tống Huyền Khanh.
Tống Huyền Khanh bị dọa lập tức ngậm miệng.
Lâm Thanh Diện có là phế vật đi nữa thì cũng không tới lượt loại người giống như bà bàn tán đâu, sau này nhớ rửa miệng của bà cho sạch sẽ, nếu không thì cả đời này của bà cũng đừng có nói chuyện nữa.
Người phụ nữ lạnh lùng nói.
Trên người của cô có một loại cảm giác cao quý xem thường hết tất cả, ngoại trừ những người trong gia tộc hàng đầu, căn bản cũng không ai có loại khí chất này.
Tống Huyền Khanh bị dọa đến nỗi nhanh chóng gật đầu, người ta có 4 người bảo vệ, đương nhiên là bà ta không dám nói gì rồi, chỉ có thể nuốt cục tức xuống.
Người phụ nữ đưa cho Tống Huyền Khanh một tờ giấy, mở miệng nói, chờ đến lúc Lâm Thanh Diện trở về thì đưa cái này cho thằng bé. Kêu thằng bé đi đến chỗ này gặp tôi, nếu như thằng bé không đến thì kết quả của bà sẽ rất thảm.
Tống Huyền Khanh nhận tờ giấy, nhanh chóng gật đầu, mở miệng nói, biết rồi biết rồi.
Người phụ nữ nói xong liền quay người bước lên xe.
Vẻ mặt của Tống Huyền Khanh chán nản, bà ta căn bản cũng không biết người này, còn bị đánh một bàn tay, lửa giận ở trong lòng cũng chỉ có thể ném lên trên người của Lâm Thanh Diện.
Lâm Thanh Diện đáng chết này, chắc chắn là đã gây ra chuyện lớn gì đó ở bên ngoài.
Lần này thì hay rồi, người ta tìm tới cửa, cái thằng sao chổi này, bản thân gặp rắc rối mà còn phải để cho mình gặp xui xẻo.
Bà ta nói xong liền trở lại bên trong biệt thự, xoa xoa mặt mình, trong lòng thấy đau đớn.
Tiếp đó, bà ta muốn gọi điện thoại cho Hứa Bích Hoài, chửi bới hành động ác độc của Lâm Thanh Diện một chút, kêu Lâm Thanh Diện trở về xin lỗi bà ta.
Đúng lúc này, chuông cửa của biệt thự lại vang lên.
Trong lòng của Tống Huyền Khanh lột bột một tiếng, nghĩ thầm chỉ mới có một chút, không lẽ là người phụ nữ đó lại quay lại nữa. Bà ta nhanh chóng đứng dậy đi ra mở cửa, mở cửa một cách cẩn thận, phát hiện ở bên ngoài có hai người đàn ông đang đứng. Hai cánh tay của một người đàn ông trong đó bị bó thạch cao, nhìn khá là chật vật. Thấy không phải là hai người phụ nữ lúc nãy, Tống Huyền Khanh cũng thở dài một hơi, tức giận nhìn hai người đàn ông kia, mở miệng nói, các người đến đây để làm gì? Têu Lâm Thanh Diện cút ra đây. Người đàn ông với cánh tay bị băng bó thạch cao hai ngày trời hung dữ nói. Người này chính là người ngày hôm đó đã bị Lâm Thanh Diện làm cho gãy hai cánh tay. Mà đứng ở bên cạnh hắn ta chính là cậu chủ nhà họ Cổ, Cổ Diệt Thành. Lại đến tìm Lâm Thanh Diện, cái tên Lâm Thanh Diện này rốt cuộc lại gây ra bao nhiêu tai họa ở bên ngoài vậy? Các người cút đi nhanh lên, Lâm Thanh Diện không có ở đây, muốn tìm nó thì đi nơi khác mà tìm. Tống Huyền Khanh nói chuyện không hề khách khí chút nào. Chắc có lẽ là cảm thấy hai người này chắc chắn không lợi hại bằng người phụ nữ lúc nãy, dù sao thì bọn họ cũng không có vệ sĩ, một người trong đó còn là người tàn phế. Cổ Diệp Thành nghe thấy Tống Huyền Khanh kêu hắn ta cút đi, khuôn mặt lập tức trở nên khó coi, hắn ta đường đường là cậu chủ nhà họ Cổ, có lúc nào mà bị người khác đối xử như vậy. Cho nên hắn ta trực tiếp giơ tay lên tán lên trên mặt của Tống Huyền Khanh một bàn tay. Con mẹ nó chứ, bà điên xuất hiện từ chỗ nào mà cũng dám kêu tôi cút. Bà có muốn chết hay không hả? Chương 124, là tâm. Sức lực của Cổ Diệp Thành cực kỳ lớn, một bàn tay này của hắn ta trực tiếp hất Tống Huyền Khanh ngã xuống mặt đất. Thiếu chút nữa là Tống Huyền Khanh đã khóc lên, trong vòng một ngày lại bị hai người tát vào mặt, cả đời này đây là lần đầu tiên mà bà ta gặp phải một chuyện bất ức như vậy. Cậu dám đánh tôi? Cậu có tin là tôi sẽ kêu bảo vệ đến bắt cậu đi hay không? Tống Huyền Khanh trợn mắt nhìn Cổ Diệp Thành, mở miệng nói. Cổ Diệp Thành cười lạnh một tiếng, nói, kêu bảo vệ ở chỗ này đến bắt tôi ấy hả? Bà đang nói đùa à? Tôi xem ai dám đến bắt Cổ Diệp Thành tôi. Cậu chủ, cậu nhìn xem, người nhà của Lâm Thanh Diện cũng không phải là loại người tốt lành gì, có cần phải bắt bà ta lại không, để bà ta nếm thử sự lợi hại của cậu chủ. La Nghĩa hung hăng nói. Tống Huyền Khanh nghe thấy lời nói của Cổ Diệp Thành và La Nghĩa, lập tức đã đoán được thân phận của hai người bọn họ, giọng nói hơi run rẩy, cậu là cậu chủ nhà họ Cổ. Cổ Diệp Thành lạnh lùng liếc nhìn bà ta một chút, mở miệng nói, không tệ, bà cũng đã biết thân phận của tôi rồi, vậy thì mau kêu tên phế vật Lâm Thanh Diện kia cút ra đây cho tôi. Dám làm đàn em của tôi bị thương, cậu ta cảm thấy đã chán sống rồi ư? Tống Huyền Khanh biến sắc, không ngờ đến Lâm Thanh Diện vậy mà lại chọc phải cậu chủ nhà họ Cổ, đây quả thật là tìm cái chết mà. Cậu Cổ, cậu nói không sai, Lâm Thanh Diện chính là chán sống rồi, nó đã bị tôi đuổi khỏi đây. Cậu chủ, Lâm Thanh Diện thật sự không có liên quan gì với tôi, các người cứ tìm nó báo thủ, tuyệt đối đừng liên lụy tới tôi mà. Tống Huyền Khanh lập tức cầu xin tha thứ. Bà thật sự đuổi cậu ta ra ngoài rồi hả? Cổ Diệp Thành mở miệng hỏi. Không sai, ngày hôm nay tôi mới vừa đuổi nó đi, đồ dùng của nó vẫn còn đang nằm ở đây này. Tôi cũng biết nó là một tên phế vật, cho nên không muốn giữ nó lại, không ngờ đến nó lại dám chọc cậu Cổ, thật sự là tự tìm đường chết mà. Tống Huyền Khanh chỉ vào đống đồ vật bị ném ở cách đó không xa. Cổ Diệp Thành nhìn thoáng qua, cảm thấy Tống Huyền Khanh không nói láo, sau đó cười ha hả mở miệng nói, cái tên Lâm Thanh Diện này thật sự là phế vật mà, lại bị đuổi ra khỏi nhà, buồn cười chết đi được. Cậu chủ nói không sai, Lâm Thanh Diện này chính là phế vật trong lời đồn ở Hồng Thành, cả Hồng Thành này cũng không có ai vô dụng hơn so với nó. La Nghĩa lập tức hùa theo. Cổ Diệp Thành nhìn chằm chằm vào Tống Huyền Khanh, giọng nói lạnh lùng, nói với Lâm Thanh Diện cho tôi, cậu ta đã làm người của tôi bị thương, chuyện này cậu ta không nói cho rõ thì vẫn chưa xong đâu. Mà tốt nhất kêu cậu ta tự mình đến dập đầu nhận sai với tôi đi, nếu không thì một nhà các người cũng đừng mong được sống tốt hơn. Nói xong, hắn ta liền dẫn La Nghĩa đi. Sở dĩ hắn ta đến đây tìm Lâm Thanh Diện, đúng như Lâm Thanh Diện đã dự đoán, hiện tại Trần Tài Anh chính là thống lĩnh trong thế giới ngầm ở Hồng Thành, mặc dù là Cổ Diệp Thành có chút thế lực, nhưng mà cũng không dám lấy cứng trọi cứng với Trần Tài Anh. Mà người làm gãy tay của La Nghĩa chính là Lâm Thanh Diện, hắn ta muốn tìm Lâm Thanh Diện báo thù, thuận lý thành chương, cho nên hắn ta đã điều tra ra chỗ ở của Lâm Thanh Diện ở đây, hôm nay tìm đến cửa dự định xử lý Lâm Thanh Diện một trận. Có điều khiến hắn ta không ngờ đến là Lâm Thanh Diện lại bị đuổi ra khỏi nhà. Tống Huyền Khanh nhìn thấy Cổ Diệp Thành và La Nghĩa đã đi, cũng thở dài một hơi, nhanh chóng đứng dậy từ trên mặt đất rồi gọi điện thoại cho Hứa Bích Hoài. Con gái, con mau trở lại đi, con mà không về nữa thì mẹ sắp chết rồi, con dẫn theo cái tên phế vật Lâm Thanh Diện đó về đây luôn, mẹ sắp bị nó hại chết rồi. Tống Huyền Khanh nói chuyện giống như là đang khóc, nói xong liền cúp điện thoại, cũng không cho Hứa Bích Hoài có cơ hội hỏi han. Hứa Bích Hoài sợ là Tống Huyền Khanh thật sự xảy ra chuyện, cho nên liền nhanh chóng trở về từ công ty, thuận tiện cũng kêu Lâm Thanh Diện về cùng. Lúc hai người đi vào trong biệt thự thì nhìn thấy Tống Huyền Khanh suy sụp tinh thần ngồi ở trên ghế sofa, mà hai bên mặt của bà ta đều sưng phồng lên, bên trên rõ ràng còn có dấu tay. Lúc đầu, Hứa Bích Hoài cho rằng Tống Huyền Khanh chỉ cố tình gây sự, bây giờ nhìn thấy dấu tay ở trên mặt của bà ta, lập tức ý thức được thực sự xảy ra chuyện rồi. Mẹ bị làm sao vậy? Đây là ai đánh mẹ thế? Lúc này Tống Huyền Khanh mới lấy lại tinh thần, bà ta nhìn thấy Lâm Thanh Diện đã đến, lập tức bật dậy khỏi ghế sofa, lúc này muốn tới cào Lâm Thanh Diện mấy cái. Cái thằng đáng bị chém ngàn nhát dao này, chính cậu gây sự ở bên ngoài, vậy mà lại để tôi bị đánh thay cho cậu, nếu như hôm nay cậu không để cho tôi chút giận thì tôi cũng sống không nổi nữa. Hứa Bích Hoài nhanh chóng cản Tống Huyền Khanh lại, mở miệng nói, mẹ bình tĩnh chút đi, nói rõ ràng đây là có chuyện gì vậy? Lâm Thanh Diện cũng nhíu mày, không ngờ đến Tống Huyền Khanh sẽ kích động như vậy. Nó chọc phải người của cậu chủ nhà họ Cổ ở bên ngoài, hôm nay người ta cũng đã tìm tới cửa rồi, cậu chủ Cổ kêu nó đi dập đầu nhận sai, nếu như mà nó không chịu đi thì nhà chúng ta cũng đừng mong sẽ sống tốt hơn.
Tống Huyền Khanh hét lên chói tai.
Trong lòng của Lâm Thanh Diện run lên, không ngờ đến là Cổ Diệp Thành lại tìm tới cửa. Lúc trước anh đã từng suy đoán Cổ Diệp Thành sẽ đến tìm anh gây phiền phức, nhưng mà không ngờ đến Cổ Diệp Thành lại trực tiếp tìm đến khu biệt thự này, xem ra là anh đã coi thường cậu chủ nhà họ Cổ rồi. Ngoại trừ cậu chủ nhà họ Cổ, ngày hôm nay còn có một người phụ nữ đến đây. Người phụ nữ đó cũng đến tìm Lâm Thanh Diện, mẹ nhìn bộ dạng của cô ta cũng giống như là đến tìm Lâm Thanh Diện để báo thù, con nhanh chóng ly hôn với nó đi, cứ tiếp tục như thế nữa thì sớm muộn gì nó cũng sẽ hại chết một nhà chúng ta thôi.
Tống Huyền Khanh nói tiếp.
Lâm Thanh Diện nhíu mày, không biết Tống Huyền Khanh nói là người phụ nữ nào.
Người phụ nữ đó đã nói cái gì?
Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi.
Lúc này, Tống Huyền Khanh mới ném tờ giấy mà người phụ nữ đó đưa cho bà ta qua cho Lâm Thanh Diện, cất giọng nói, người ta nói là kêu cậu đi đến chỗ này tìm cô ta, nếu như không đi thì sẽ giết cả nhà chúng tôi.
Trong lòng của Hứa Bích Hoài run rẩy, không biết rốt cuộc là Lâm Thanh Diện đã chọc phải người nào, vậy mà đối phương lại có thể nói là lời nói dữ tợn như thế.
Cô cũng không biết đây là do Tống Huyền Khanh tự mình ăn nói lung tung.
Con gái à, con nhanh chóng phủi sạch quan hệ với cái tên phế vật Lâm Thanh Diện này đi. Nó không chỉ chọc phải cậu chủ nhà họ Cổ, hơn nữa còn chọc vào một nhân vật không biết lai lịch như thế nào, cứ tiếp tục như thế nữa thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị nó hại chết thôi.
Tống Huyền Khanh cầu xin nói.
Lâm Thanh Diện mở tờ giấy kia ra, nhìn thoáng qua nội dung trên tờ giấy, sau đó thân thể của anh liền cứng đờ.
Hứa Bích Hoài nhìn phản ứng của Lâm Thanh Diện, có chút kỳ quái, kể từ khi Lâm Thanh Diện rời khỏi nhà họ Hứa, cô chưa từng nhìn thấy Lâm Thanh Diện có phản ứng lớn như vậy đối với bất cứ chuyện gì.
Lâm Thanh Diện hít sâu một hơi, sau đó nắm chặt tờ giấy đó ở trong tay của mình, cánh tay khẽ run rẩy.
Cậu chủ nhà họ Cổ đã tìm tới cửa, anh cũng không lo lắng, chỉ cần dùng chút thủ đoạn là anh có thể để cho Cổ Diệp Thành hối hận. Nhưng mà người phụ nữ để lại tờ giấy lại không giống như vậy, cô ta đến đây khiến cho Lâm Thanh Diện cảm nhận được một tia bất an. Trước đó ông Độ cũng đã nói với anh là người nhà họ Lâm lại phái người mới đến thuyết phục anh cũng đã từng đoán một chút, có điều là những người anh đoán mặc dù hơi khó chơi, nhưng mà cũng không phải là không thể ứng phó.
Nhưng điều khiến anh chẳng hề nghĩ tới là người mà nhà họ Lâm phái đến vậy mà lại là bà ấy.
Lạc Tâm là em gái ruột của mẹ Lâm Thanh Diện, dì nhỏ của Lâm Thanh Diện, là một người phụ nữ tâm địa độc ác, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.
Lạc Tâm chỉ lớn hơn Lâm Thanh Diện 5 tuổi, nhưng mà lại là một người phụ nữ xinh đẹp như hoa như ngọc, thông đồng với mẹ của Lâm Thanh Diện đuổi Lâm Thanh Diện ra khỏi nhà họ Lâm. Ban đầu ai cũng nghĩ là Lâm Thanh Diện vì muốn đoạt quyền thừa kế mà giết mẹ, cái này cũng là kế hoạch do một tay bà ta đặt ra.
Chương 125, dì nhỏ của Lâm Thanh Diện.
Lâm Thanh Diện, anh không sao đó chứ?
Hứa Bích Hoài nhìn thấy Lâm Thanh Diện đứng ngẩn người ở chỗ đó, hơi lo lắng mà hỏi.
Lâm Thanh Diện lấy lại tinh thần, cười cười với Hứa Bích Hoài, mở miệng nói, không có chuyện gì đâu, có lẽ là hiểu lầm thôi, một lát nữa anh sẽ xử lý tốt hai chuyện này.
Hiểu lầm, nếu như chuyện này chỉ là hiểu lầm mà người ta lại có thể ra tay đánh tôi hả?
Lâm Thanh Diện, tôi bị đánh cũng đều là do cậu, cậu gây ra tai họa lớn ở bên ngoài làm hại chúng tôi còn phải gặp nạn chung với cậu, cậu còn có chút lương tâm hay không hả?
Tống Huyền Khanh không buông tha mà nói.
Mẹ, có lẽ nguyên nhân của chuyện này quả thật bắt nguồn từ con, nhưng không có ai lại vô duyên vô cớ đánh người, mẹ nói có đúng không?
Lâm Thanh Diện hỏi ngược lại bà ta một câu.
Tống Huyền Khanh lập tức chột dạ, bà ta bị đánh hai lần quả thật đều là bởi vì mấy lời nói thô lỗ của bà ta.
Hừ, cậu bất cái chảy cái chối ở chỗ này đi, với lại cậu còn gạt tôi nộp một tháng 300 triệu tiền phí quản lý chung cư, phí quản lý chung cư nhà ai lại đắt như vậy, chắc chắn là cậu cố ý lừa tôi rồi.
Tống Huyền Khanh mở miệng nói.
Mẹ, biệt thự này là do mẹ đã kêu con sang tên qua cho mẹ, bây giờ sao lại trở thành con lừa gạt mẹ rồi?
Lâm Thanh Diện hơi không kiên nhẫn, Lạc Tâm đến đây khiến anh cảm thấy phiền muộn.
Tống Huyền Khanh nhìn thấy Lâm Thanh Diện không có ý muốn đền bù cho bà ta, lúc này bà ta ngồi xuống mặt đất, dùng thủ đoạn ăn vạ của mấy người đàn bà tranh chua.
Con gái à, con nhìn Lâm Thanh Diện đáng chết này thử đi, làm hại mẹ bị người ta đánh thì không nói, còn lừa mất số tiền mà chúng ta tiết kiệm cả đời này hết rồi.
Nếu như mà nó không chịu bồi thường cho chúng ta, vậy thì con ly hôn với nó đi.
Hứa Bích Hoài nhíu mày, đột nhiên cũng cảm thấy Tống Huyền Khanh bị người ta đánh chắc chắn là do tự nà gây ra.
Mẹ đừng có gây chuyện vô lý ở đây nữa. Nếu như mẹ cảm thấy bản thân mẹ không thể gánh vác nổi các loại phí của căn biệt thự này thì sớm trả căn biệt thự này cho Lâm Thanh Diện đi, nếu không thì mẹ cũng chỉ tự chuốc lấy rắc rối cho bản thân thôi.
Hứa Bích Hoài lạnh lùng nói.
Cô hiểu rõ Tống Huyền Khanh làm ầm ĩ như vậy, nếu như thái độ của cô mềm mỏng thì Tống Huyền Khanh sẽ càng la lối lợi hại thêm.
Sau khi Tống Huyền Khanh nghe thấy lời nói của Hứa Bích Hoài thì lập tức trừng mắt, mở miệng nói, kêu mẹ trả lại căn biệt thự này cho cậu ta ấy hả?
Không có cửa đâu, chẳng lẽ mẹ mất trắng hết ư?
Mẹ không chỉ không trả căn biệt thự này lại cho cậu ta mà cậu ta còn phải nộp tiền phí quản lý chung cư thay cho mẹ nữa.
Mẹ quá đáng quá.
Hứa Bích Hoài tức hôn hề nói.
Cô không ngờ đến là Tống Huyền Khanh chịu thiệt lớn như vậy mà lại còn không biết hối cải.
Lâm Thanh Diện thở dài đưa tay đặt ở trên tay của Hứa Bích Hoài, mở miệng nói, cứ làm như lời mẹ nói đi, để anh nộp tiền phí quản lý chung cư, có điều kiện tiên quyết là chúng ta phải chuyển về đây ở.
Lâm Thanh Diện cảm thấy Tống Huyền Khanh bị đánh quả thật là có nguyên nhân của mình, với lại biệt thự này có phải là của anh hay không thì căn bản cũng không quan trọng. Chỉ cần có thể ở cùng với Hứa Bích Hoài thì ở đâu cũng đều như nhau.
Tống Huyền Khanh nhìn thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, lập tức bò dậy từ dưới đất, cười nói, con gái à, con nghe thấy chưa hả?
Đây chính do chính miệng cậu ta nói đó nha,
bây giờ cậu mau trả tiền phí quản lý chung cư tháng này cho tôi đi, 300 triệu đó chính là tiền an hưởng tuổi già của tôi. Bây giờ con không có nhiều tiền mặt như vậy, một lát nữa sẽ đi rút tiền cho mẹ. Lâm Thanh Diện mở miệng nói, coi như cậu thức thời. Mặt mũi của Tống Huyền Khanh tràn đầy vui vẻ, hoàn toàn quên mất chuyện mình đã bị đánh. Anh dung túng bà ấy quá rồi. Hứa Bích Hoài nhìn Lâm Thanh Diện mà nói một câu. Lâm Thanh Diện cười cười mở miệng nói, dù sao thì bà ấy cũng là người lớn mà, có thể nhường thì cứ nhường một chút đi. Chuyện của cậu chủ nhà họ Cổ cùng với người phụ nữ đó sẽ có phiền phức gì hay không? Hứa Bích Hoài mở miệng hỏi. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Bọn họ là vì anh mà đến, anh đi giải quyết một chút là được rồi. Lâm Thanh Diện cười cười. Vậy thì anh cẩn thận đó. Hứa Bích Hoài quan tâm nói. Lâm Thanh Diện nhẹ nhàng gật đầu, tiếp đó nói là mình phải đi ra ngoài xử lý một chút chuyện, sau đó liền đi ra khỏi biệt thự. Giang Phong Ngư Hỏa. Đây là khách sạn duy nhất được xây dựng ven sông ở Hưng Thành, nghe nói là ở nơi này có thể nhìn thấy được khung cảnh đẹp nhất của Hưng Thành. Nơi này cũng giống như với khách sạn quốc tế Thiên Thành, là một nơi tốn tiền cao cấp, những người đến đây đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Trước kia nơi này thuộc về nhà họ Cổ, là một nơi tu dưỡng của Cổ Thanh Chích, người chủ của nhà họ Cổ đã đặc biệt tự mình chuẩn bị. Chỉ có điều là ngày hôm nay nơi này đã đổi chủ, tất cả nhân viên của Giang Phong Ngư Hỏa đều đã nghe nói chuyện này, chỉ là không biết chủ nhân mới là ai, chỉ biết là một người phụ nữ. Lúc mà Lâm Thanh Diện xuất hiện ở trước cửa của Giang Phong Ngư Hỏa, anh ăn mặc trên người một chiếc quần jean, một cái áo cộc tay, có nhìn như thế nào cũng không giống như là người của tầng lớp thượng lưu. Lúc anh đi vào bên trong Giang Phong Ngư Hỏa thì lập tức có hai bảo vệ đi tới ngăn cản Lâm Thanh Diện lại. Nhóc con, nơi này không phải là nơi mà cậu có thể đến, cút qua một bên nhanh đi, đừng ảnh hưởng đến việc làm ăn của chúng tôi. Một người bảo vệ không kiên nhẫn nói. Hắn ta nhìn thấy Lâm Thanh Diện ăn mặc kém như vậy, vừa nhìn liền biết là một người nghèo nàn, loại nghèo nàn này làm sao có tư cách bước vào nơi tiêu phí cấp cao của bọn họ được. Tôi đến đây tìm người, anh đi thông báo một chút đi, tôi tên là Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện thờ ơ mở miệng nói. Hai bảo vệ lập tức nở nụ cười, trong đó có một người mở miệng nói, con mẹ nó có phải là cậu nghe không hiểu tiếng người hay không? Cậu cũng không soi mặt vào nước tiểu mà nhìn thử coi, có thể đến Giang Phong Ngư Hỏa của chúng tôi có người nào không phải là nhân vật lớn, ai lại cho một người thấp kém như cậu ở đây? Cậu nhanh chóng cút khỏi chỗ của chúng tôi đi, đến lúc đó ảnh hưởng đến tâm trạng của khách hàng, cậu có gánh vác nổi không? Một người khác mở miệng nói. Lâm Thanh Diện nhún vai, định không nhìn hai người kia nữa mà trực tiếp xông vào. Vào lúc này, một người mặc đồ vest màu đen đi tới, chắc có lẽ là quản lý sảnh ở chỗ này. Lúc nãy bà chủ vừa mới bàn giao với anh ta, kêu anh ta chờ một người có tên là Lâm Thanh Diện đến đây. Anh ta đi đến sau lưng của hai bảo vệ, lên tiếng nói, xảy ra chuyện gì vậy? La hét ầm ĩ ở cửa ra vào, các người sợ là khách khứa ở bên trong nghe không được hả? Hai tên bảo vệ lập tức thành thật quay đầu cung kính nhìn về phía quản lý. Quản lý, ở đây có một tên ngu xuẩn cứ đòi đi vào, chúng tôi đang muốn đuổi cậu ta ra ngoài đó. Bảo vệ mở miệng nói. Quản lý liếc nhìn Lâm Thanh Diện ở bên ngoài một cái, nhìn thấy quả thật giống như là một người thấp hèn thì cũng không để ý nữa, mở miệng nói, vậy nhanh chóng đuổi cậu ta đi. Hôm nay tôi phải chờ một nhân vật vô cùng quan trọng, làm trễ nải chuyện này thì hai người sẽ không gánh nổi đâu. Hai tên bảo vệ lập tức gật đầu, quay người lại muốn tống Lâm Thanh Diện đi. Người này tên là Lâm Thanh Diện, hơn nữa còn nói là ở bên trong có người đang chờ cậu ta. Buồn cười muốn chết đi được, người có thể đi vào chỗ của chúng ta đều là những nhân vật lớn, làm sao lại chờ một người thấp hèn như cậu ta được chứ? Một người bảo vệ thuận miệng nói một câu. Sau khi quản lý nghe thấy, hai mắt lập tức trừng lớn, nhanh chóng quay người lại gọi hai người bảo vệ đó lại. Các người vừa mới nói cái gì vậy? Cậu ta là Lâm Thanh Diện. Quản lý nhanh chóng mở miệng nói. Hai bảo vệ xoay người lại nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, người này nói cậu tên là Lâm Thanh Diện, thật ra thì tôi cũng đã nghe thấy ở Hồng Thành có một phế vật tên là Lâm Thanh Diện. Bảo vệ khinh thường mở miệng nói. Sắc mặt của quản lý lập tức thay đổi, lúc nãy chủ của anh ta vừa mới bàn giao chính là kêu anh ta chờ Lâm Thanh Diện, mà không ngờ đến hai người này lại còn muốn đuổi Lâm Thanh Diện đi. Người mà chủ đã kêu mình chờ chắc chắn là nhân vật quan trọng, nếu như đuổi đi rồi thì công việc của anh ta cũng sẽ không giữ được nữa. Anh ta trực tiếp đưa tay ra tát một bạt tay lên trên mặt của tên bảo vệ đang nói chuyện, chửi ầm lên, tôi thấy con mẹ nó cậu mới là phế vật đó, cũng dám đối xử với khách quý của bà chủ như thế, tôi thấy là cậu không muốn sống rồi. Người bảo vệ kia lập tức trợn tròn mắt, không ngờ đến quản lý đột nhiên lại ra tay đánh người. Một bảo vệ khác vẫn còn chưa kịp phản ứng, trên mặt cũng chịu một bạt tay, bị quản lý mắng to một trận. Sau khi quản lý dạy dỗ hai người bọn họ xong, lập tức cung kính đi đến trước mặt của Lâm Thanh Diện, túi đầu không lưng nói, anh chính là anh Lâm Thanh Diện ư? Lâm Thanh Diện nhẹ nhàng gật đầu. Thật sự rất xin lỗi, hai bảo vệ này là người mới tới, không hiểu quy củ đã động chạm tới anh, hy vọng là anh đừng để ý, một lát nữa tôi sẽ sa thải hai người bọn họ. Quản lý mở miệng nói. Trên mặt của hai người bảo vệ tràn đầy vẻ hoan ức, rõ ràng là lúc đó quản lý đã kêu bọn họ tống Lâm Thanh Diện đi, sau khi nghe thấy tên của Lâm Thanh Diện thì quản lý liền có thay đổi lớn như vậy chứ. Dẫn tôi vào đi. Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Quản lý lập tức gật đầu dẫn theo Lâm Thanh Diện đi vào trong Giang Phong Ngư Hỏa. Hai người bọn họ đi thẳng một đường đến cửa căn phòng có vị trí tốt nhất ở Giang Phong Ngư Hỏa, quản lý cung kính nói, bà chủ của tôi đang đợi anh ở bên trong. Lâm Thanh Diện gật đầu, đưa tay đẩy cửa phòng ra đi vào trong phòng. Không gian ở trong phòng cực kỳ lớn, trang trí đơn giản nhưng lại lộ ra một hơi thở cao quý, cửa sổ sắt đất to lớn có thể thu được khung cảnh tuyệt đẹp của Hồng Thành vào trong tầm mắt. Mà lúc này, ở trước cửa sổ sắt đất được đặt một cái bàn tinh xảo, ngồi ở trước bàn là một người phụ nữ với dung mạo tuyệt trần, ở bên cạnh của người phụ nữ thì có một ông cụ khoảng chừng 50-60 tuổi đang đứng đó. Thấy cửa bị đẩy ra, người phụ nữ quay đầu nhìn về phía bên này một chút, cười nói, cậu tới rồi à? Lâm Thanh Diện không thay đổi sắc mặt đi đến trước bàn, trực tiếp ngồi xuống. Tìm tôi làm cái gì? Lâm Thanh Diện lên tiếng hỏi. Làm gì phải lạnh lùng như vậy chứ, dù sao thì tôi cũng là dì nhỏ của cậu mà, ngay cả một tiếng dì nhỏ mà cậu cũng không chịu gọi. Lạc Tâm hơi ai hoán nói. Lâm Thanh Diện nhìn người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng động lòng người ở trước mặt, anh biết cái này cũng chỉ là giả tạo mà thôi. Chính là người phụ nữ trước mắt, lúc trước đã bôi xấu anh, nói anh muốn giết mẹ đoạt quyền, để anh trực tiếp bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm. Kể từ ngày mà tôi rời khỏi nhà họ Lâm thì tôi đã không có bất kỳ quan hệ nào với các người nữa, trong mắt của tôi, cô cũng chỉ là một người xa lạ thôi. Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Lạc Tâm thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, nụ cười trên mặt lập tức quét sạch sành sanh, thay vào đó chính là sự lạnh lùng vô tận. Cậu đã nói như vậy rồi thì tôi cũng đi thẳng vào vấn đề, trở về với tôi, hiện tại nhà họ Lâm đang cần cậu. Lạc Tâm mở miệng nói. Lâm Thanh Diện nhếch miệng lên tiếng, lúc trước đuổi tôi đi, tại sao gì lại không nghĩ đến cũng sẽ có một ngày cần tôi. Không cần tới thì đuổi tôi đi, cần tới thì lại gọi trở về, các người coi tôi là cái gì hả? Chuyện lúc trước tôi và chị cũng đã thừa nhận làm sai rồi, bây giờ xin lỗi cậu trở về xử lý một chút đi, hôm nay trở về cùng với tôi luôn. Lạc Tâm dùng một giọng điệu không cho từ chối mà nói. Thật là ngại quá, tôi cũng không nhận lời xin lỗi của các người đâu, tôi đã không còn bất kỳ quan hệ nào với nhà họ Lâm nữa, tôi sẽ không xen vào chuyện của các người. Lâm Thanh Diện nói. Không ngờ đến là ở chỗ này mấy năm mà cậu vẫn còn có phong thái, nhưng mà tôi nghe thấy cậu sống ở đây cũng không tốt nhỉ. Lạc Tâm cười nói. Tốt hay là không tốt thì cũng không có liên quan gì đến gì, nếu như dì gọi tôi đến đây chỉ là vì để cho tôi về nhà họ Lâm, vậy thì tôi có thể nói cho dì biết, dì không cần phải uổng phí sức lực. Lâm Thanh Diện nói như chém đinh chặt sắt. Lạc Tâm nở nụ cười, cũng không tức giận bởi vì lời nói của Lâm Thanh Diện. Cậu đã không muốn trở về thì tôi cũng sẽ không ép buộc nữa. À đúng rồi, giới thiệu cho cậu một chút, đây là người chủ của nhà họ Cổ ở Hưng Thành, Cổ Thanh Thiết. Ông già đứng ở bên cạnh của Lạc Tâm lập tức đi lên phía trước một bước, cung kính cười cười với Lâm Thanh Diện, nói, tôi là Cổ Thanh Thiết, rất hân hạnh được biết cậu chủ. Lâm Thanh Diện sửng sốt mở miệng hỏi, ông chính là ba của Cổ Diệp Thành à? Cổ Thanh Thiết cũng không ngờ đến Lâm Thanh Diện sẽ nói như vậy, lúc này gật gật đầu mở miệng nói, không sai, Cổ Diệp Thành chính là con trai của tôi. Không ngờ đến cậu chủ cũng quen biết với thằng con trai không chịu thua kém của tôi, chuyện này thật sự là vinh hạnh của nhà họ Cổ chúng tôi. Cổ Thanh Chiết biết Lạc Tâm là một nhân vật trong gia tộc lớn ở thủ đô, mà từ cuộc trò chuyện lúc nãy, ông ta cũng đoán được chắc chắn Lâm Thanh Diện chính là nhân vật quan trọng của gia tộc này. Nhưng mà Lâm Thanh Diện ở Hồng Thành có thân phận gì thì cũng không phải là người mà nhà họ Cổ của bọn họ trêu chọc được, dù sao lấy nguồn lực của nhà họ Lâm, một tay cũng có thể bóp chết nhà họ Cổ của ông ta. Cho nên ông ta nhất định phải nghĩ cách để nịnh bợ Lâm Thanh Diện. Tôi với con trai của ông cũng chưa nói tới quen biết. Nhưng mà quả thật con trai của ông thật sự không chịu thua kém. Trên mặt của Lâm Thanh Diện lộ ra một nụ cười giễu cợt. Hôm nay Cổ Diệp Thành vừa mới tát Tống Huyền Khanh một bạt tay, nếu như hắn ta biết lúc này bà của hắn ta đang cúi đầu khom lưng với Lâm Thanh Diện, không biết là hắn ta sẽ có biểu cảm gì. Cổ Thanh Chiết nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện, lập tức sửng sờ, sau đó mở miệng nói, "Cậu chủ, có phải là đứa con trai của tôi đã chọc tới cậu rồi không? Nếu nó thật sự chọc tới cậu thì tôi sẽ trở về đánh gãy chân của nó." Chương 126, nếu như anh rời khỏi thì em sẽ như thế nào? Lâm Thanh Diện lắc đầu mở miệng nói, chờ sau này cậu ta chọc tới tôi rồi nói sao? Cổ Thanh Chiết nghĩ mãi không ra, không biết là lời nói này của Lâm Thanh Diện có ý gì. Có điều là ông ta cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu với Lâm Thanh Diện, nói, vâng, cậu chủ, chỉ cần cái thằng con không chịu thua ai kia chọc tới cậu, cậu cứ nói với tôi nhất định sẽ đánh gãy chân của nó. Được rồi, đứa con trai vô dụng đó của ông sao có thể chọc nổi người của nhà họ Lâm bọn tôi, cho dù là Lâm Thanh Diện có chịu đựng không được thì cũng không phải là chuyện mà các người có thể khống chế. Lạc Tâm mở miệng nói một câu. Cổ Thanh Chiết lập tức gật đầu nói phải, sau đó cũng không dám nói thêm nữa. Lạc Tâm cười cười nhìn Lâm Thanh Diện một chút, mở miệng nói, tôi dẫn Cổ Thanh Chiết đến đây chỉ là vì nói cho cậu biết, Hồng Thành này cũng chỉ là một nơi nhỏ bé, gia tộc lợi hại nhất của bọn họ ở trước mặt của người nhà họ Lâm cũng chỉ là một con kiến, một bước cũng có thể dẫm chết được, cậu không cần phải ở lại một nơi nhỏ như thế này. Tôi có ở đâu thì cũng không cần gì phải quan tâm. Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Lạc Tâm nhìn thấy Lâm Thanh Diện bị mình lay chuyển không được, liền đảo đảo trong mắt cười hỏi, nghe nói là cô dâu của cậu rất xinh đẹp nhỉ? Lúc nào dẫn đến cho tôi nhìn một chút đi. Ánh mắt của Lâm Thanh Diện cứng lại, điều mà anh lo lắng nhất chính là Lạc Tâm đánh chủ ý lên người của Hứa Bích Hoài, không ngờ đến Lạc Tâm đã nắm bắt trọng điểm nhanh như vậy. Lạc Tâm nhìn thấy biểu cảm vốn không hề quan tâm có Lâm Thanh Diện đã xuất hiện dao động, liền hiểu vị trí của Hứa Bích Hoài ở trong lòng của Lâm Thanh Diện. Cô ta nở nụ cười mở miệng nói, sao lại không nói lời nào vậy? Tốt xấu gì thì tôi cũng được xem như là người lớn trong nhà của cậu, dẫn tôi đi gặp cô ấy một chút cũng không quá đáng đâu nhỉ. Lâm Thanh Diện cũng không phản ứng lại cô ta mà là trực tiếp đứng dậy đi ra phía bên ngoài. Lạc Tâm cũng không đuổi theo, nụ cười trên mặt càng ngày càng âm trầm. Đi điều tra giúp tôi cô gái có tên là Hứa Bích Hoài đó, tôi cũng muốn nhìn thử xem là người phụ nữ như thế nào mà có thể để cho cậu ta cam tâm tình nguyện ở lại một nơi nhỏ nhoi như là Hồng Thành này. Lạc Tâm lên tiếng nói. Cổ Thanh Chiết lập tức nghe theo. Không muốn về nhà họ Lâm cùng với tôi. Ha ha, trên đời này không có người nào mà Lạc Tâm tôi không giải quyết được. Trên đường về nhà, Lâm Thanh Diện đi đến ngân hàng rút 300 triệu, đi vào trong biệt thự, đưa 300 triệu này cho Tống Huyền Khanh. Sau khi Tống Huyền Khanh nhìn thấy tiền thì lập tức vui vẻ ra mặt, không còn nói những lời như đuổi Lâm Thanh Diện ra ngoài nữa. Dù sao thì bà ta còn cần phải moi móc phí quản lý chung cư của căn biệt thự này từ Lâm Thanh Diện, có một kẻ ngốc như vậy, đương nhiên là bà ta vui lòng giữ lại rồi. Hứa Bích Hoài nhìn thấy Lâm Thanh Diện hơi phiền não, liền mở miệng nói, em với anh đi ra ngoài tản bộ một chút đi. Lâm Thanh Diện gật đầu mỉm cười, hai người bọn họ cùng nhau đi ra vịnh Đằng Long, đi bộ trên con đường. Chuyện vẫn chưa giải quyết được à? Hứa Bích Hoài mở miệng hỏi. Lâm Thanh Diện mỉm cười lắc đầu, mở miệng nói, chưa nói tới việc giải quyết hay là không giải quyết, chỉ là trong lòng cảm thấy không thoải mái mà thôi. Nhà họ Cổ một tay che trời ở Hồng Thành, cậu chủ nhà họ Cổ càng ngày càng trở nên ngang ngược. Nếu thật sự không được rồi thì anh cứ nhẫn nhịn một chút, cậu ta cũng không thể cứ tìm anh gây chuyện. Hứa Bích Hoài lên tiếng nói. Lâm Thanh Diện nhịn không được mà cười lên, không ngờ đến Hứa Bích Hoài cho rằng chuyện mà anh đang nghĩ chính là chuyện của cậu chủ nhà họ Cổ. Không cần phải lo lắng chuyện của cậu chủ nhà họ Cổ, cũng chỉ là một nhà họ Cổ mà thôi, anh cũng không đặt ở trong mắt. Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Trong lòng của Hứa Bích Hoài giật mình, không ngờ đến Lâm Thanh Diện vậy mà lại nói ra những lời này. Nhà họ Cổ là gia tộc lớn mạnh nhất ở Hồng Thành, không có ai dám trêu chọc, vậy mà đến chỗ của Lâm Thanh Diện liền trở thành chỉ là nhà họ Cổ, cái này khiến cho cô cảm thấy khó mà tưởng tượng được. Vậy thì anh rối rắm cái gì vậy? Hứa Bích Hoài hỏi tiếp. Lâm Thanh Diện không trả lời cô, mà là dừng lại, nghiêm túc nhìn cô, lên tiếng hỏi, nếu như có một ngày anh rời khỏi thì em sẽ như thế nào? Hứa Bích Hoài sững sờ, không ngờ đến Lâm Thanh Diện lại đột nhiên hỏi cô vấn đề này. Tại sao anh lại muốn rời đi? Hứa Bích Hoài mở miệng hỏi. Có nguyên nhân gì đó, đương nhiên chỉ là ví dụ thôi. Lâm Thanh Diện trả lời. Trong lòng của Hứa Bích Hoài nảy sinh một cảm giác phức tạp, không biết là tại sao lúc Lâm Thanh Diện nói anh muốn rời khỏi, cô cảm thấy là trong lòng của mình lại khổ sở như vậy, cho dù đây chỉ là ví dụ của Lâm Thanh Diện. Nếu như là bình thường, cô chắc chắn sẽ nói cảm nhận của mình ra, nhưng mà cô cảm giác được hiện tại cảm xúc của Lâm Thanh Diện không quá bình thường. Vì không muốn để cho anh suy nghĩ nhiều, cô liền cười nói, nếu như anh bởi vì một số việc mà phải rời đi, vậy thì em cũng sẽ sống một cuộc sống bình thường, anh không cần phải suy nghĩ nhiều đâu, sao có thể có nguyên nhân để anh rời đi được chứ? Lâm Thanh Diện nghe thấy câu trả lời của Hứa Bích Hoài, trong lòng cảm thấy mất mát. Cho dù anh rời đi cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống bình thường của em ư. Như thế này cũng tốt, cũng không thể để em bởi vì anh rời đi mà không tiếp tục sống tốt được. Trên mặt của Lâm Thanh Diện lộ ra một nụ cười khổ. Anh sao vậy? Đột nhiên Hứa Bích Hoài cảm giác được có lẽ là mình trả lời sai rồi. Bây giờ cô đã hoàn toàn không thể rời khỏi Lâm Thanh Diện, nếu như Lâm Thanh Diện muốn rời khỏi, trong lòng của cô đương nhiên không thể nào chấp nhận được. Nhưng mà cô lại không thể nói ra cảm nhận của mình với Lâm Thanh Diện, dù sao thì con gái vẫn nên dè dặt hơn. Nhưng tri giác của cô nói với cô rằng, cô không nói thật, hình như khiến cho Lâm Thanh Diện cảm thấy thất vọng. Không có việc gì đâu. Lâm Thanh Diện cười nói. Hứa Bích Hoài thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, trong lòng càng cảm thấy không thoải mái. Lúc này cô dự định nói cho Lâm Thanh Diện biết nếu như Lâm Thanh Diện rời khỏi thì cô căn bản cũng không thể sống tiếp được. Bây giờ một giây cô cũng không muốn Lâm Thanh Diện rời khỏi. Nhưng mà ngay lúc này, ở cách đó không xa truyền đến âm thanh ồn ào. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đều quay đầu nhìn sang, phát hiện có một đám người đang vây quanh lại một chỗ, mấy người với vẻ mặt hung tợn đang bao vây đánh một người già. Người già ngã trên mặt đất, thân thể co lại, bị đánh mặt mũi bầm dập. Con mẹ nó chứ, dám đụng vào ông đây, thật sự là không muốn sống mà. Có biết tôi là ai không, ông đây chính là thành hổ đó. Cái thứ gì mà đi đường không có mắt đụng phải tôi, vậy thì phải để cho ông trả giá đắt. Kẻ đứng đầu chính là một người đàn ông to lớn với hình xăm trên cánh tay, tự xưng là Lôi Hổ. Lúc đó hắn ta đang dẫn theo đám đàn em đi nên ngang ở trên đường, người già đã không cẩn thận dụng hắn ta một cái, lúc này hắn ta liền kêu đàn em của mình đè người già xuống đất mà đánh. Những người này tại sao có thể như vậy được chứ? Hứa Bích Hoài cau mày nói một câu. Để anh đi dạy dỗ bọn họ. Lâm Thanh Diện lên tiếng nói. Lúc này, trong lòng của anh còn đang cảm thấy phiền muộn. Nếu như anh rời đi thì Hứa Bích Hoài sẽ còn tiếp tục sống tốt, điều này khiến cho anh cảm thấy vị trí của mình ở trong lòng của Hứa Bích Hoài thật ra cũng không quan trọng như vậy. Anh còn đang định phát tiết một chút đây, đám người này đã đứng ở trước mặt của anh mà đánh người già, vậy thì anh liền lấy những người này để chút giận vậy. Hứa Bích Hoài nhìn thấy Lâm Thanh Diện đang đi về phía của đám người kia, sắc mặt lập tức thay đổi. Bọn họ có nhiều người như vậy, hơn nữa trên người đều có hình xăm, trông có vẻ như không dễ trêu chọc, một mình Lâm Thanh Diện sao có thể ứng phó được. Lâm Thanh Diện, anh nhanh chóng trở lại đây, chúng ta đi báo cảnh sát. Anh đừng có đi qua đó một mình mà. Hứa Bích Hoài mở miệng la lớn. Lâm Thanh Diện cười cười với cô, lên tiếng nói, cảm ơn sự quan tâm của em. Vẻ mặt của Hứa Bích Hoài sửng sờ, một giây này, cô đột nhiên cảm giác giọng điệu của Lâm Thanh Diện hơi lạ lẫm. Lâm Thanh Diện đi đến sau lưng của Thành Hổ, đưa tay vô vô vào vai của hắn ta, mở miệng nói, các người đấm đá một cụ già như thế này hình như không thích hợp đâu nhỉ. Thành Hổ dừng tay lại, quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diện ở sau lưng, mở miệng mắng, con mẹ nó chứ mày là ai vậy? Ít xen vào việc của người khác ở đây đi, mau cút qua một bên cho tao. Những người ở xung quanh nhìn thấy Lâm Thanh Diện đứng ra làm việc trượng nghĩa, cũng nhịn không được mà lắc đầu. Cậu trai trẻ tuổi này thật là khờ khạo mà, bọn họ có nhiều người như vậy, hơn nữa đều có hình xăm, có vẻ cũng không phải là người đứng đắn, vào thời điểm này mà lại đứng ra, đây không phải là muốn ăn đòn hay sao? Trong mấy năm gần đây có rất ít người thấy việc nghĩa hăng hái đi làm, đáng tiếc là cậu ta không tự lượng sức mình, chỉ một mình cậu ta đứng ra chắc là cũng bị đánh cùng nhau thôi. Có lẽ là đã thấy nhiều ở trên phim truyền hình, tuổi tác này thấy việc nghĩa mà làm nhiệt tình, không phải kẻ ngốc thì chính là đồ đần. Lâm Thanh Diện cười cười với Thành Hổ, mở miệng nói, tôi chính là người thấy việc nghĩa thì làm nhiệt tình. Anh cũng đã nghe thấy tiếng bàn luận của những người ở xung quanh, thời đại này quả thật rất lạnh lùng, nhưng mà chuyện này cũng không có nghĩa là chính nghĩa đã biến mất. Những người đã không tin tưởng dám làm việc nghĩa, vậy thì anh liền làm gương cho những người này nhìn xem. Thành Hổ nghe thấy lời nói của Lâm Thanh Diện, lập tức kêu mấy tên đàn em kia dừng tay lại. Tụi bây nghe một chút xem, cái thằng nhóc này nói là dám làm việc nghĩa cái gì đó, tụi bây có sợ hay không? Thành Hổ cười điên cuồng mà nói. Mấy người kia lập tức cười ha hả theo, trong giọng nói mang theo trào phúng vô tận. Tôi sợ quá đi thôi, vậy mà lại đụng phải người dũng cảm làm việc nghĩa, đừng có đánh tôi nha. Thật sự là sợ sắp chết luôn rồi nè, đại ca, chúng ta nhanh chóng cầu xin tha thứ đi, nếu không thì còn một lúc nữa cậu ta sẽ đánh chúng ta đó. Mẹ kiếp, bị hù sắp chết rồi đây này, thời đại ngày nay mà còn có người dũng cảm làm việc nghĩa. Người già thừa dịp một đám người đang cười nhạo Lâm Thanh Diện, nhanh chóng bò dậy từ trên mặt đất, quay đầu liền chạy vào trong đám người. Mặc dù là ông ta biết ơn Lâm Thanh Diện, nhưng mà trong lòng cũng không thấy Lâm Thanh Diện có thể đối phó với đám người của Thành Hổ, cho nên cũng chỉ có thể tìm cơ hội mà nhanh chóng chạy đi. Nói cho cùng thì ông ta cũng đang lợi dụng Lâm Thanh Diện mà giải vây cho mình, không hề có ý chống đối với đám người của Thành Hổ cùng Lâm Thanh Diện. Đây chính là sự thờ ơ của thời nay, bạn đi cứu người người, khác cũng không nhất định sẽ cảm kích bạn, ngược lại còn sẽ nghĩ đến việc đẩy bạn vào chỗ nguy hiểm. Lâm Thanh Diện cũng không để ý đến cách làm của người già kia, dù sao thì ông ta cũng đã có tuổi rồi, lo lắng như thế này cũng là chuyện bình thường. Thành Hổ nhìn thấy ông già muốn chạy, lập tức mở miệng nói, con mẹ nó lại còn muốn chạy nữa, đi bắt ông ta trở lại cho tao, đụng vào ông đây rồi không bồi thường chút tiền, hôm nay cũng đừng nghĩ có thể đi được. Lúc này, có một người muốn đi qua để bắt lao già kia lại. Lúc này Lâm Thanh Diện trực tiếp ra tay, trong mấy giây liền đi đến sau lưng của người kia, đá một đá lên trên mông của hắn ta, người kia trực tiếp ngã như chó đực ức. Một đám sâu bọ các người ở trên đời này, ngoại trừ làm cho người khác thấy kinh tởm thì còn có tác dụng gì khác? Giọng nói của Lâm Thanh Diện lạnh lùng. Lúc này Thành Hổ mới ý thức được Lâm Thanh Diện không đơn giản, nhanh chóng kêu đàn em của mình để Lâm Thanh Diện lại. Mẹ kiếp cái thằng nhóc này cũng giỏi quá nhỉ, cùng lên luôn đi, cho nó ghi nhớ thật lâu. Người của Thành Hổ đều lao tới trước mặt của Lâm Thanh Diện, vóc dáng của Lâm Thanh Diện động đậy theo gió, nhìn đám người này. Vốn dĩ Hứa Bích Hoài cảm thấy hơi lo lắng, nhưng mà sau khi nhìn thấy thân thủ của Lâm Thanh Diện, cô liền yên tâm hơn. Anh vẫn luôn lợi hại như vậy ư? Tại sao mấy năm gần đây lại chịu nhiều oan ức như vậy, anh cũng chưa từng ra với người khác một lần nào? Trong lòng của Hứa Bích Hoài tràn đầy nghi vấn, nhưng mà mãi mãi cô cũng không biết được Lâm Thanh Diện làm như vậy hoàn toàn chính là vì cô. Lắc mình mấy cái, một đám người của Thành Hổ đều bị ngã trên mặt đất. Những người xem náo nhiệt ở xung quanh đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, lần này bọn họ không còn cười cợt Lâm Thanh Diện nữa, ngược lại là tán dương. Xã hội này cần người dũng cảm làm việc nghĩa giống như cậu ấy như vậy đó. Dũng cảm làm việc nghĩa chính là phẩm chất của chúng ta mà, không thể mất đi được. Không ngờ đến mấy tên côn đồ này lại yếu như vậy, sau này tôi cũng sẽ là một người dũng cảm làm việc nghĩa. Sau khi xử lý một đám người Thành Hổ, trong lòng của Lâm Thanh Diện dễ chịu được một chút. Anh đi đến trước mặt của Thành Hổ, dùng giọng điệu lạnh lùng mà nói, sau này có còn làm mấy chuyện ăn hiếp người già như thế này nữa không? Thành Hổ nuốt nước bọt, mở miệng nói cho mày biết, cho dù mày có thể đánh thì mày cũng không thể trêu chọc tao được đâu. Tao chính là người của cậu chủ nhà họ Cổ đó, mày nhanh chóng nói xin lỗi tao đi, nếu không thì cậu Cổ sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Lâm Thanh Diện nghe xong mà sửng sờ, không ngờ đến Thành Hổ này lại là người của Cổ Diệp Thành. Đúng lúc anh còn đang nghỉ muốn dạy dỗ Cổ Diệp Thành một trận, không ngờ đến lại gặp phải người của Cổ Diệp Thành ở trên đường. Ha ha, cậu Cổ thì là cái thá gì chứ? Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Thành Hổ thay đổi sắc mặt, mở miệng nói, mày cũng dám nói xấu cậu Cổ, nhà họ Cổ chính là một gia tộc lớn nhất ở Hồng Thành, mày không muốn sống nữa có đúng không? Lâm Thanh Diện nhếch miệng lên tiếng nói, thế gia lớn nhất ở Hồng Thành lại bồi dưỡng ra những người chỉ biết ức hiếp người khác ở trên đường. Gia tộc như thế này cũng xứng đáng với hai chữ thế gia ạ. Trong lúc nhất thời, Thành Hổ cũng không biết nói cái gì cho phải, lúc này hắn lại nhìn ra phía xa xa, hai mắt đột nhiên sáng lên, tiếp theo cười lạnh nói. Thằng nhóc này, mày xong đời rồi. Hắn ta vừa nói xong, sau lưng của Lâm Thanh Diện liền truyền đến một giọng nói lạnh như băng, cậu là cái thá gì mà dám bình phẩm nhà họ Cổ của chúng tôi ở đây. Chương 127, lời mời của Cổ Diệp Thành. Lâm Thanh Diện quay người lại nhìn về phía sau lưng, phát hiện có một cậu thanh niên đang đứng ở phía sau của mình, mà ở bên cạnh của hắn ta chính là La Nghĩa với đôi tay đang bị băng bó thạch cao. Gương mặt của La Nghĩa giữ tợn trừng mắt Lâm Thanh Diện mà nói, cậu chủ, người này chính là Lâm Thanh Diện đó, cánh tay này của tôi là do hắn ta đã làm gãy, cậu phải báo thù cho tôi. Lâm Thanh Diện nghe thấy lời nói của La Nghĩa thì cũng đã đoán được thân phận của cậu trai trẻ này. Anh là Cổ Diệp Thành à? Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Cổ Diệp Thành nở nụ cười, lên tiếng, không ngờ đến là anh cũng biết tên của tôi đó, xem ra là người mẹ vợ đê tiện của anh đã truyền đạt lời của tôi đến cho anh. Thế nào? Đã chuẩn bị sẵn sàng dập đầu nhận sai với tôi chưa? Mấy người ở xung quanh nghe thấy mấy lời nói này mà đều hít một ngụm khí lạnh, tên của cậu chủ nhà họ Cổ đâu đâu cũng có thể nghe được, chẳng ai ngờ đến cậu chủ nhà họ Cổ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa, nghe ý của anh ta hình như là người làm việc nghĩa này có vấn đề gì đó với anh ta. Thằng nhóc này sắp thảm rồi, chọc phải cậu chủ nhà họ Cổ, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Xem ra là dũng cảm làm việc nghĩa thì cũng phải phân rõ ràng là người nào, Thành Hổ đó chính là người của nhà họ Cổ, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho thằng nhóc này đâu. Chậc chậc, thấy việc nghĩa mà làm quả thật không thiết thực, không biết được sẽ chọc phải người như thế nào, sau này tốt nhất vẫn nên thành thật một chút đi. Lúc đầu Hứa Bích Hoài thấy Lâm Thanh Diện đã giải quyết mọi chuyện xong rồi, thở một hơi nhẹ nhõm ở trong lòng, nhưng không ngờ đến Thành Hổ này lại là người của cậu chủ nhà họ Cổ. Hơn nữa Cổ Diệp Thành còn xuất hiện vào lúc này ở nơi này, cái này khiến cho Hứa Bích Hoài lo lắng cho Lâm Thanh Diện một lần nữa. Anh cho rằng nhà họ Cổ nhỏ bé của anh thì có thể hù dọa được tôi à? Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào Cổ Diệp Thành, mở miệng nói. Đám người xôn xao, không ngờ đến Lâm Thanh Diện lại phách lối ở trước mặt của Cổ Diệp Thành như vậy, trong lúc nhất thời đều cảm thấy Lâm Thanh Diện quá ngu ngốc. Đây chính là cậu chủ nhà họ Cổ đó, cậu chủ của gia đình dòng dõi bậc nhất ở Hưng Thành, những lời nói này của Lâm Thanh Diện trong cái nhìn của bọn họ là huênh hoang quá mức rồi. Thằng nhóc này thật sự là đầu sắt hả? Đoán chừng ngày hôm nay cậu Cổ sẽ không bỏ qua cho cậu ta đâu. Không ít người đã đoán được kết cục của Lâm Thanh Diện trong ngày hôm nay. Cổ Diệp Thành nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười lạnh, mở miệng nói, xem ra là anh thật sự không biết điều rồi, hôm nay không cho anh biết chút thủ đoạn của tôi, sợ là anh sẽ không đặt nhà họ Cổ của chúng tôi ở trong mắt. Hứa Bích Hoài nhìn thấy Cổ Diệp Thành đang định ra tay với Lâm Thanh Diện, trong lòng của cô cực kỳ lo lắng, cô sợ Lâm Thanh Diện thật sự xảy ra chuyện gì, nhanh chóng chạy đến ngăn ở phía trước của Lâm Thanh Diện. Cậu Cổ, thật sự rất xin lỗi, có lỗi với cậu quá. Có điều là chúng tôi cũng không phải cố ý, hy vọng cậu đại nhân đại lượng bỏ qua cho chúng tôi một lần. Hứa Bích Hoài nói. Lâm Thanh Diện không ngờ đến Hứa Bích Hoài lại đột nhiên chạy tới xin thay cho anh, mặc dù Hứa Bích Hoài có cầu xin cho anh hay không thì cũng không đáng kể, nhưng mà trong lòng của anh vẫn cảm thấy ấm áp. Lần đầu tiên mà Cổ Diệp Thành nhìn thấy Hứa Bích Hoài thì liền ngây dại. Anh ta là cậu chủ nhà họ Cổ, bình thường nhìn thấy phụ nữ nhiều vô số kể, thậm chí là một vài ngôi sao có danh tiếng cũng muốn leo lên được cái cây to như nhà họ Cổ. Có điều Cổ Diệp Thành cũng chưa từng nảy sinh cảm giác gì đối với mấy người phụ nữ này, cho đến bây giờ đều là chơi đùa rồi coi như xong. Nhưng mà sau khi anh ta cảm nhận được khí chất đặc biệt ở trên người của Hứa Bích Hoài, nơi nào đó ở trong lòng đột nhiên thả lỏng. Đây mới là người phụ nữ mà Cổ Diệp Thành anh ta muốn có được, những người phụ nữ son phấn loẹt loẹt kia so sánh với Hứa Bích Hoài, ngay cả cặn bã cũng không được tính. Đây là lần đầu tiên mà Cổ Diệp Thành xuất hiện cảm giác này, suy nghĩ đầu tiên ở trong lòng của anh ta chính là anh ta nhất định phải có được người phụ nữ này. Lúc này Thành Hổ đứng dậy từ dưới đất, đi đến bên cạnh của Cổ Diệp Thành, mở miệng nói, "Cậu chủ, cậu phải làm chủ thay cho chúng tôi nha, đánh cái thứ không biết xấu hổ này một trận, cho cậu ta biết sự lợi hại của nhà họ Cổ chúng ta." Cổ Diệp Thành lấy lại tinh thần, lập tức trừng Thành Hổ một chút, tiếp theo nhanh chóng giơ tay lên tát một bạt thai lên trên mặt của Thành Hổ, trực tiếp làm cho hắn ta bị ngã xuống đất. "Ai là cậu chủ của mày, mày cũng có mặt mũi nói là người của nhà họ Cổ à? Sao nhà họ Cổ có thể nuôi được loại sâu bọ ỉ mạnh hiếp yếu như bọn vậy được?" Anh ta muốn để lại một ấn tượng tốt ở trước mặt của Hứa Bích Hoài, đương nhiên phải phủi sạch quan hệ với loại người lưu manh như Thành Hổ. Tất cả mọi người đều ngây ngắn cả người, không ngờ đến Cổ Diệp Thành lúc nãy còn nói giúp cho Thành Hổ giờ liền trở mặt không nhận người nữa. Thành Hổ một mặt oan ức che lấy mặt của mình mà nhìn Cổ Diệp Thành, mở miệng nói, "Cậu chủ, con mẹ nó ai là cậu chủ của mày hả? Đừng có lôi kéo làm quen với tao ở đây." Cổ Diệp Thành trừng Thành Hổ một cái. Thành Hổ bị dọa lập tức không dám nói tiếp, thành thật lăn qua một bên. Hứa Bích Hoài không ngờ tới sự thay đổi đột ngột này, có điều nhìn thấy Cổ Diệp Thành cũng không có ý định ra tay, cô cũng thả lỏng được một chút. "Người đẹp, cô không cần phải sợ đâu, đám lưu manh này không dám làm càn ở trước mặt của tôi đâu." Cổ Diệp Thành cười nói. La Nghĩa đứng ở bên cạnh của Cổ Diệp Thành, có chút bất đắc dĩ, hắn ta biết Cổ Diệp Thành đây là coi trọng Hứa Bích Hoài, e rằng ngày hôm nay không thể báo thủ cho hắn ta được rồi. "Vậy xin cảm ơn, lúc nãy Lâm Thanh Diện vô ý đụng chạm, anh không để ý là được rồi." Hứa Bích Hoài nói. "Sao tôi có thể để ý được, anh ta cũng chỉ là một tên phế vật mà thôi. Tôi còn không đặt ở trong lòng, không biết là người đẹp có quan hệ gì với anh ta vậy?" Cổ Diệp Thành cười hỏi. "Anh ấy là chồng của tôi." Hứa Bích Hoài nói như chém đinh chặt sắt. Cổ Diệp Thành lập tức là người, không ngờ đến đây lại là vợ của Lâm Thanh Diện. Nhưng mà hắn ta cũng không cảm thấy cái gì, phụ nữ có chồng, nghe hình như còn kích thích hơn một chút. Lúc đó Cổ Diệp Thành cảm thấy mình hơi rung động, nhưng mà đây cũng chỉ là anh ta muốn thay đổi khẩu vị mà thôi, thấy Hứa Bích Hoài cũng không phải là loại người phụ nữ dễ dàng có được, càng như vậy thì anh ta càng muốn chinh phục được. So với rung động, anh ta càng muốn biến Hứa Bích Hoài trở thành con mồi của anh ta hơn, một cậu chủ đào hoa sao có thể yêu thương một người phụ nữ nào đó được, cùng lắm thì cũng chỉ muốn cảm nhận được loại cảm giác đạt được khoái cảm mà thôi. "Người đẹp, theo như tôi được biết thì Lâm Thanh Diện này chính là phế vật nổi tiếng ở Hưng Thành, cô đi theo anh ta cũng chỉ chịu thiệt thôi. Không bằng cô suy nghĩ một chút, ly hôn cùng với anh ta, qua lại với tôi." Cổ Diệp Thành cười nói. Trên mặt của tất cả mọi người đều là biểu cảm giật mình, không ngờ đến Cổ Diệp Thành lại coi trọng Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài nhíu mày, không tin được Cổ Diệp Thành lại nói ra mấy lời như vậy. "Thật ngại quá, tôi không có hứng thú này." Nói xong, Hứa Bích Hoài liền muốn dẫn Lâm Thanh Diện đi khỏi. Lâm Thanh Diện nghe thấy lời nói của Cổ Diệp Thành thì liền muốn dạy dỗ anh ta một trận, Hứa Bích Hoài cảm nhận được sự tức giận của Lâm Thanh Diện, sợ là anh sẽ tiếp tục gây ra chuyện gì, nên cô dùng sức kéo Lâm Thanh Diện để anh đi cùng với mình. "Anh lại không chịu đi theo em thì em sẽ giận đó." Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ đành phải đi qua một bên khác theo Hứa Bích Hoài. Có điều cái tên Cổ Diệp Thành này lại dám đánh chủ ý lên người của Hứa Bích Hoài, vậy thì Lâm Thanh Diện tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh ta, xử lý anh ta cũng chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi.
Cô cứ suy nghĩ một chút đi, tôi sẽ không từ bỏ dễ dàng đâu.
Cổ Diệp Thành cười nói.
Đối với đồ vật không dễ dàng đạt được thì anh ta càng muốn đạt được, huống hồ gì đối thủ của anh ta lại là một tên phế vật. Anh ta tự cho rằng mình mạnh hơn Lâm Thanh Diện gấp trăm lần, cho nên không có lý do gì không thể chiếm được Hứa Bích Hoài.
Ngày mai tổ chức bữa tiệc cho tôi, gửi thư mời đến cho người đẹp này, tôi muốn để cho cô ấy biết sự lớn mạnh của Cổ Diệp Thành tôi.
Cổ Diệp Thành nói với Lang Nghĩa ở bên cạnh.
Cậu chủ, người phụ nữ kia trông có vẻ không phải là loại phụ nữ tùy tiện, mời cô ấy không chắc là cô ấy sẽ đến đâu.
Lang Nghĩa nói.
Cổ Diệp Thành quay đầu lại nhìn Lang Nghĩa một chút, lên tiếng nói, con mẹ nó chứ cậu bị ngốc hả? Cô ấy không muốn đến thì người trong nhà chắc chắn muốn cô ấy đến.
Cậu cứ gửi thư mời cho người phụ nữ điên kia không được hay sao? Tôi cũng không tin là bọn họ sẽ thờ ơ đối với thư mời của Cổ Diệp Thành tôi.
Lang Nghĩa lập tức gật đầu nói, vâng.
Đi đi, cậu về nhà trước đi, ba tôi nói là ngày hôm nay muốn dẫn tôi đi gặp một nhân vật lớn, nghe nói là người ở thủ đô đến.
Tôi phải sửa soạn lại một chút, không chừng làm quen với nhân vật lớn này thì địa vị nhà họ Cổ của tôi ở Hồng Thành có thể nâng cao được một bước.
Cổ Diệp Thành nói.
Không qua bao lâu, Cổ Diệp Thành liền xuất hiện ở trước cửa của Giang Phong Ngư Hỏa.
Sau khi đi vào, Cổ Thanh Chiết ra đón, trên mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc, một lát nữa người mà con phải gặp chính là nhân vật lớn của nhà họ Lâm ở thủ đô, phải thông minh khôn ngoan cho ba, nếu như con nói sai thì nhà họ Cổ của chúng ta cũng sẽ xong đời theo con, có biết chưa?
Cổ Diệp Thành gật đầu nói, yên tâm đi ba, con có chừng mực.
Tiếp đó hai người bọn họ liền cùng nhau đi vào, đi đến trước mặt của Lạc Tâm.
Cô Lạc, đây là con trai của tôi, Cổ Diệp Thành, có thể để cho nó gặp cô một lần thật sự chính là vinh hạnh của nhà họ Cổ chúng tôi.
Cổ Thanh Chiết cười nói.
Lạc Tâm ngẩng đầu lên liếc nhìn Cổ Diệp Thành một cái, lập tức hờ hững nói, nhìn cũng không tệ lắm, nhưng mà so với cháu của tôi thì còn kém xa.
Cô Lạc nói cái gì cũng đúng, đương nhiên là con trai của tôi không thể so sánh được với cháu trai của cô rồi, cậu ấy mới thật sự là con người tài hoa.
Cổ Thanh Chiết lập tức vuốt mông ngựa mà nói.
Cổ Diệp Thành không biết bọn họ đang nói tới ai, không hề nghi ngờ gì mà suy nghĩ nếu như là cháu trai của nhân vật lớn này thì chắc chắn là cực kỳ lợi hại.
Sau khi Hứa Bích Hoài dẫn Lâm Thanh Diện rời khỏi con đường đó, mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Cô quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, sau này anh đừng xúc động như vậy nữa, có được hay không?
Lâm Thanh Diện cười nói, thật sự không có chuyện gì hết, bọn họ không làm gì được anh đâu.
Hứa Bích Hoài cắn môi, mặc kệ bọn họ có thể làm gì Lâm Thanh Diện hay không, bản thân mình cũng rất lo lắng, chẳng lẽ là tên ngốc này thật sự nhìn không ra à?
Cô càng nghĩ thì càng thấy tức giận, dứt khoát không thèm để ý đến Lâm Thanh Diện nữa.
Lâm Thanh Diện là người có thần kinh thô đối với chuyện này, thấy Hứa Bích Hoài không để ý đến anh, còn tưởng rằng Hứa Bích Hoài không muốn quan tâm đến anh nữa.
Dù sao thì lúc đó Hứa Bích Hoài cũng đã nói cho dù không có anh thì cô cũng có thể sống một cuộc sống tốt đẹp.
Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ thở dài, lên tiếng nói, chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa cơm đi.
Hứa Bích Hoài cho rằng Lâm Thanh Diện đã hiểu ý của cô, cho nên không tức giận nữa, nhìn anh nhẹ nhàng gật đầu.
Hai người bọn họ cùng nhau đi tìm một quán ăn, lúc ăn cơm thì hai người đều im lặng không nói chuyện, cả hai đứa đang nghĩ tâm sự của riêng mình.
Chờ sau khi cơm nước xong xuôi thì về nhà, bầu trời cũng đã nhá nhem tối, đèn ở vịnh Đằng Long sáng trưng, biến thành một khung cảnh tuyệt đẹp trong đêm tối ở Hồng Thành.
Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài cùng nhau đi vào trong biệt thự, Tống Huyền Khanh nhìn thấy Hứa Bích Hoài trở về, lập tức hào hứng bừng bừng mà đi đến.
Con gái, con về rồi đó à, ăn cơm chưa vậy?
Tống Huyền Khanh quan tâm hỏi.
Hứa Bích Hoài không biết tại sao Tống Huyền Khanh lại đột nhiên nhiệt tình như vậy, cô gật đầu mở miệng nói, mẹ làm sao vậy?
Theo lý thuyết thì ngày hôm nay Tống Huyền Khanh đã bị đánh hai bàn tay, chắc sẽ không vui vẻ như vậy mới đúng.
Ngay cả Hứa Quốc Hoa đang ngồi ở trên ghế sofa hình như cũng có chút vui vẻ.
Tống Huyền Khanh vươn tay đưa cho Hứa Bích Hoài một lá thư mời được thiết kế tinh xảo, Hứa Bích Hoài nhận lấy nhìn thoáng qua, nhìn thấy bên trên thư mời mời cô tham gia một bữa tiệc.
Của ai gửi tới vậy, bình thường con không tham gia mấy chuyện như thế này.
Hứa Bích Hoài nói.
Cái này là của cậu chủ nhà họ Cổ gửi đến đó, con gái ngốc của mẹ, vận may của con cũng thật là tốt, mặc dù là hôm nay mẹ bị cậu Cổ đánh một bạt tay, nhưng mà lúc nãy cậu ta phái người đưa thư mời tới đã gửi cho mẹ không ít đồ vật làm quà đền bù.
Nếu như con có thể có quan hệ với cây đại thụ nhà họ Cổ này, vậy sau này chúng ta đã có thể thư thái rồi.
Tống Huyền Khanh cười nói.
Sắc mặt của Hứa Bích Hoài lập tức trầm xuống, không ngờ đến lại là Cổ Diệp Thành đưa thư mời tới.
Mẹ ném cái thư mời này đi, con sẽ không đi đâu.
Hứa Bích Hoài trả thư mời lại.
Tống Huyền Khanh hết sức sốt ruột, lên tiếng nói, con có ngốc hay không vậy hả? Tiệc rượu của cậu chủ nhà họ Cổ, con đi đến đó không chỉ có thể quen biết với cậu Cổ, còn có thể quen biết được bạn bè của cậu ta, mấy người bạn bè của cậu ta chắc chắn cũng là những người có quyền thế, tại sao con lại không chịu đi?
Không muốn đi đâu, con muốn về phòng ngủ.
Hứa Bích Hoài nói.
Tống Huyền Khanh lập tức ngăn cản Hứa Bích Hoài lại, hét lên với một giọng điệu cuồng loạn, Hứa Bích Hoài, nếu con không chịu đi thì mẹ sẽ đoạn tuyệt quan hệ với con. Mẹ và ba của con cũng chỉ muốn cho con một tương lai tốt đẹp, sao con lại giống như cái tên phế vật Lâm Thanh Diện này vậy, gặp cơ hội tốt như vậy mà cũng không biết nắm bắt.
Chương 128, Hứa trai hiệp mặt mày tức tối.
Hứa Bích Hoài không nghĩ đến là Tống Huyền Khanh lại dùng việc đoạn tuyệt quan hệ để uy hiếp cô, trong lúc nhất thời liền không biết phải làm như thế nào.
Lúc này Lâm Thanh Diện đến bên cạnh của Hứa Bích Hoài, mở miệng nói, đi thôi, ngày mai anh đi cùng với em.
Đương nhiên là Lâm Thanh Diện hiểu rõ chủ ý của Cổ Diệp Thành, nhưng mà nếu như không để ý đến loại người này thì anh ta sẽ càng đến làm phiền nghiêm trọng hơn.
trực tiếp đến đó để anh ta chết mất suy nghĩ này.
Đúng vậy đó con gái, con nhìn xem, Lâm Thanh Diện cũng đã nói cho con đi rồi, con cứ đi một lần đi.
Tống Huyền Khanh nhanh chóng mở miệng nói.
Bà ta cũng không lo lắng Lâm Thanh Diện có đi thì sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển quan hệ của Hứa Bích Hoài và Cổ Diệt Thành. Bà ta thấy Lâm Thanh Diện đi theo đến đó còn có thể mở mang tầm mắt nhìn thấy bộ dạng của những người có tiền chân chính, đến lúc đó anh nhận thức được sự thua kém của mình, không chừng sẽ tự mình rời bỏ Hứa Bích Hoài.
Hứa Bích Hoài có chút khó khăn, nhưng mà thấy Lâm Thanh Diện nói đi cùng với cô, trong lòng của cô cũng không sợ cái gì nữa.
Cô cũng hiểu rõ, nếu như không đi thì Cổ Diệt Thành chắc chắn sẽ còn đến để làm phiền cô, không bằng trực tiếp đi làm rõ cùng với Cổ Diệt Thành.
Vậy cũng được thôi, có điều đừng hy vọng con sẽ có bất cứ mối quan hệ nào với cậu chủ nhà họ Cổ này, đời này của con chỉ chấp nhận một mình Lâm Thanh Diện.
Hứa Bích Hoài mở miệng nói.
Tống Huyền Khanh chẳng thèm để ý, nghĩ thầm chờ đến lúc con nhận biết được cuộc sống của người có tiền thì con sẽ không nghĩ như vậy nữa.
Mà Lâm Thanh Diện thì cảm thấy rất kinh ngạc, hôm nay Hứa Bích Hoài còn nói là cho dù mình có rời đi thì cô cũng sẽ sống cho thật tốt, khiến cho Lâm Thanh Diện cảm thấy Hứa Bích Hoài cũng không coi trọng mình.
Có điều là bây giờ nghe thấy lời nói này của Hứa Bích Hoài, anh đột nhiên cảm thấy là do mình suy nghĩ quá nhiều.
Nếu như Hứa Bích Hoài thật sự không quan tâm tới mình thì sao lúc đó cô có thể xông tới ngăn ở trước mặt của mình?
Lâm Thanh Diện vui vẻ mỉm cười, Hứa Bích Hoài đã quan tâm đến mình vậy rồi, vậy thì mình cũng không cần phải rời khỏi Hồng Thành nữa.
Buổi tối sắp đi ngủ, Lục Thiên Điệp lại gửi cho Lâm Thanh Diện một cái tin nhắn, hỏi anh đang làm cái gì.
Lâm Thanh Diện nhớ đến Lục Thiên Điệp cố ý chụp tấm hình kia thì đã cảm thấy hơi đau đầu, anh cảm thấy mình cần phải tìm thời gian để nói rõ với Lục Thiên Điệp.
Anh cũng không trả lời lại tin nhắn của Lục Thiên Điệp, tắt điện thoại rồi sau đó đi ngủ ngay.
Mà ở bên kia điện thoại, Lục Thiên Điệp nhìn thấy Lâm Thanh Diện một hồi lâu mà cũng không trả lời lại tin nhắn của cô ta, trong lòng cảm thấy rất tủi thân, một mình ngồi ở trên ghế sofa khóc thút thít.
Trạng vạng tối ngày hôm sau, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài cùng nhau đi ra khỏi biệt thự, Tống Huyền Khanh còn không ngừng căn dặn nhất định phải giữ gìn mối quan hệ với cậu chủ nhà họ Cổ.
Lâm Thanh Diện lái xe chở Hứa Bích Hoài đến quán bar Vân Cốc nổi tiếng nhất ở Hồng Thành, trước cửa quán bar đã có không ít xe sang trọng dừng ở đó. Chiếc xe này của Lâm Thanh Diện trông có vẻ cũng không thu hút lắm.
Hai người bọn họ bước xuống từ trên xe, Hứa Bích Hoài nhìn Lâm Thanh Diện một chút, mở miệng nói, chờ một lát nữa cho dù có xảy ra cái gì thì anh cũng không nên xúc động, có được hay không?
Lâm Thanh Diện cười cười mở miệng nói, yên tâm đi, anh sẽ không làm chuyện gì mà không khống chế được đâu.
Hai người bọn họ cùng nhau đi vào trong quán bar, hôm nay Cổ Diệp Thành đã bao hết toàn bộ quán bar, chỉ có những người mang theo thư mời mới có tư cách đi vào.
Hai người bọn họ vừa mới đi đến cổng thì liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Hứa Trai Hiệp.
Hứa Trai Hiệp cũng nhìn thấy hai người bọn họ, lập tức cười lạnh đi tới.
Hôm nay anh ta nhận được thư mời của cậu Cổ mời anh ta đến quán bar Vân Cốc tham gia tiệc rượu.
Trước kia Hứa Trai Hiệp đã nghĩ đủ cách muốn quen biết với Cổ Diệp Thành, kết quả người ta căn bản cũng không coi anh ta ra gì, chỉ có khi gặp phải phiền phức gì hoặc là cần có người làm việc thì mới có thể gọi anh ta. Lần này Cổ Diệp Thành chủ động mời anh ta khiến cho anh ta cảm thấy mừng rỡ, dù sao thì bây giờ địa vị của anh ta ở nhà họ Hứa đã sắp không đuổi kịp Hứa Bích Hoài rồi, nếu như lúc này có thể quen biết với Cổ Diệp Thành, Hứa Mạn Tranh chắc chắn sẽ tiếp tục coi trọng anh ta. Chỉ là anh ta không ngờ đến có thể gặp phải Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài ở đây, anh ta cảm thấy buổi tiệc của cậu chủ nhà họ Cổ, hai người bọn họ chắc chắn không có tư cách tham gia, có lẽ là trùng hợp xuất hiện ở chỗ này, cho nên muốn đến chế giễu vài câu.
Sao hai người các người lại đến đây vậy, các người có biết hôm nay nơi này đã được cậu Cổ bao hết rồi hả? Tôi khuyên các người vẫn nên nhanh chóng cút khỏi chỗ này đi, tránh cho chờ một lát nữa bị cậu Cổ cho người đuổi đi.
Hứa Trai Hiệp đắc ý nói.
Chúng tôi đến đây để tham gia tiệc.
Hứa Bích Hoài nhíu mày nhìn Hứa Trai Hiệp.
Các người đến đây để tham gia buổi tiệc.
Đừng có nói đùa, muốn tham gia tiệc ở chỗ này thì nhất định phải có thư mời, chị cho rằng chị là ai hả?
Lần này cậu Cổ toàn mời những cậu chủ cô chủ của các công ty gia tộc lớn, chị có tư cách gì mà tham gia tiệc rượu như thế này, huống hồ gì chị còn dẫn theo cái tên phế vật Lâm Thanh Diện này nữa.
Hứa Trai Hiệp không tin nói.
Hứa Bích Hoài không muốn tiếp tục tranh luận cùng với Hứa Trai Hiệp, quay người nói với Lâm Thanh Diện, chúng ta đi vào thôi.
Lâm Thanh Diện gật đầu, hai người bọn họ cùng nhau đi về phía cửa.
Hứa Trai Hiệp cười lạnh ở trong lòng, muốn nhìn xem hai người bọn họ không có thư mời thì phải đi vào như thế nào, nếu như xông vào bữa tiệc của cậu chủ nhà họ Cổ, hai người bọn họ chắc chắn sẽ không có kết cục tốt.
Hứa Bích Hoài đi đến cửa, có hai người đàn ông cao to khỏe mạnh ngăn cô cùng với Lâm Thanh Diện lại, lúc này cô lấy một lá thư mời từ trong túi của mình ra rồi đưa qua.
Hai người đàn ông khỏe mạnh đó nhìn thấy thư mời, thái độ lập tức trở nên cung kính. Không người mời Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện đi vào.
Hứa Trai Hiệp lập tức trợn tròn mắt, không ngờ đến Hứa Bích Hoài thật sự có thư mời.
Anh ta đuổi theo sát, lấy thư mời của mình ra đưa cho hai người đàn ông đó.
Hai người đàn ông khỏe mạnh không có biểu cảm gì, mở miệng nói, đi vào đi.
Trong lòng của Hứa Trai Hiệp lập tức khâm phục, lên tiếng, tại sao lúc nãy lại cúi đầu không lưng với hai người đó, tại sao thái độ đối với tôi là kém như vậy?
Hai người đàn ông to lớn liếc mắt nhìn nhau, đều nở nụ cười.
Thư mời mà lúc nãy người ta lấy ra chính là loại cao cấp nhất, thư mời này của anh chính là loại thấp nhất. Đương nhiên không thể nào nhận được sự đãi ngộ giống như với người ta rồi.
Có một người ở trong đó trả lời lại.
Hai người bọn họ đều là người của Cổ Diệp Thành, bình thường cũng rất kiêu ngạo, đối với con em của các gia tộc bọn họ cũng không để vào trong mắt.
Hứa Trai Hiệp lập tức trố mắt, không ngờ đến Hứa Bích Hoài không chỉ có thư mời, hơn nữa còn là loại cao cấp nhất, cái này khiến cho trong lòng của anh ta cảm thấy khâm phục.
Anh ta híp mắt nhìn Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện một chút,
nghĩ thầm thư mời này của bọn họ nhất định không phải là Cổ Diệp Thành đưa, không chừng là bọn họ trộm được. Dù sao thì anh ta là người thừa kế của nhà họ Hứa, cho nên có tư cách nhận được mời, mà Hứa Bích Hoài ở nhà họ Hứa cũng chẳng phải là cái thá gì, Lâm Thanh Diện càng là một phế vật, làm sao có thể có thư mời được. Cho nên, anh ta trực tiếp đi lên ngăn hai người Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài lại. Thư mời này của các cười là trộm được có đúng không? Hứa Bích Hoài, thật không ngờ đến chỉ vì muốn quen biết với cậu cổ, thậm chí ngay cả loại chuyện này cũng làm được, chị ghen tị tôi nhận được thư mời của cậu cổ, sợ là tôi với cậu cổ sau khi quen biết với nhau thì sẽ uy hiếp chị, cho nên chị mới làm ra chuyện như thế này có đúng không? Hứa Trai Hiệp nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hứa Bích Hoài dùng ánh mắt như là nhìn một tên ngốc mà nhìn Hứa Trai Hiệp, mở miệng nói, cậu đừng có ăn nói lung tung ở đây được hay không hả? Nếu như không phải do mẹ tôi bắt buộc tôi đến buổi tiệc này, cậu cho rằng tôi sẽ đến à? Hứa Trai Hiệp nhếch miệng, lên tiếng nói, thôi đừng có giả vờ ở chỗ này nữa, còn nói là mẹ của chị ép buộc chị đến đây, ai mà không biết nhà họ Cổ ở Hồng Thành chính là gia tộc lớn nhất, chỉ sợ là chị chạy đến đây định bợ đó, chị không cảm thấy là ngay cả một chút kỹ thuật nói láo mà chị cũng không có à? Hứa Bích Hoài cau mày, không ngờ đến mạch não của Hứa Trai Hiệp lại như thế, vậy nó cũng có thể để cho anh ta nói rằng mình tự nói láo. Tôi khuyên chị vẫn nên tranh thủ thời gian mà dẫn Lâm Thanh Diện cút ra ngoài đi, nếu không chờ một lát nữa bị cậu cổ phát hiện hai người trộm thư mời đến đây, chắc chắn sẽ không tha cho các người đâu. Các người không may thì cũng không có gì, cậu cổ bởi vì các người mà có thành kiến đối với tôi, vậy thì các người chính là tội nhân của nhà họ Hứa. Hứa Trai Hiệp mở miệng nói. Hứa Bích Hoài im lặng không muốn phản ứng lại Hứa Trai Hiệp, nắm lấy tay Lâm Thanh Diện đi về phía trước, Hứa Trai Hiệp ngăn ở trước mặt của hai người bọn họ, chính là không cho đi qua. Lúc này ở cách đó không xa có mấy người đi tớ, ý người đi đầu chính là Cổ Diệp Thành. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cổ Diệp Thành lên tiếng hỏi một câu. Hứa Trai Hiệp thấy Cổ Diệp Thành đi tới, lập tức mỉm cười lấy lòng, mở miệng nói, anh Cổ, ở đây có hai người trộm thư mời đến, tôi ngăn cản bọn họ thay cho anh. Cho dù là bọn họ cũng là người nhà họ Hứa của tôi, có điều anh Cổ không cần phải nể mặt đâu, cứ xử lý theo quy định là được rồi. Anh ta cảm thấy chỉ cần anh ta phủi sạch quan hệ với Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện, không chừng Cổ Diệp Thành sẽ khen anh ta không dung túng cho người nhà, ngược lại sẽ leo mắt mà nhìn đối với anh ta. Cổ Diệp Thành nhìn về phía Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện, trên mặt lập tức lộ ra một biểu cảm phẫn nộ. Hứa Trai Hiệp cho rằng Cổ Diệp Thành muốn nổi giận với hai người bọn họ, trên mặt lộ ra một biểu cảm cười trên nỗi đau của người khác. Đúng lúc này, Cổ Diệp Thành đột nhiên giơ tay lên trực tiếp tát một bạt tay lên trên mặt của Hứa Trai Hiệp, mở miệng mắng, con mẹ nó chứ, Hứa Bích Hoài là khách quý ngày hôm nay của tôi mời cậu đến đây chính là nể mặt cô ấy, vậy mà cậu cũng dám nói thư mời của cô ấy là do trộm được, cậu muốn chết có đúng không? Hứa Trai Hiệp lập tức trợn tròn mắt, có làm như thế nào cũng không nghĩ đến Hứa Bích Hoài lại thật sự được Cổ Diệp Thành mời tới. Hơn nữa anh ta cũng bởi vì mặt mũi của Hứa Bích Hoài nên mới được mời, chẳng lẽ là Hứa Bích Hoài và Cổ Diệp Thành đã có mối quan tốt đẹp với nhau? Anh ta nhanh chóng không người nói xin lỗi với Cổ Diệp Thành, khắp khuôn mặt đều là biểu cảm hối hận. Cổ Diệp Thành đi đến trước mặt của Hứa Bích Hoài, mở miệng hỏi, cô không sao đó chứ, nếu như cô không muốn nhìn thấy cậu ta thì tôi có thể kêu người đuổi cậu ta đi ra ngoài. Không cần đâu, Hứa Bích Hoài nói. Cổ Diệp Thành nhẹ nhàng gật đầu, dẫn theo Hứa Bích Hoài đi vào bên trong, từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn Lâm Thanh Diện một chút. Hứa Trai Hiệp che mặt mình, nhanh chóng đi theo vào, anh ta nhìn bóng lưng của Hứa Bích Hoài và Cổ Diệp Thành, nghĩ thăm chắc chắn Hứa Bích Hoài này là con nhỏ để tiện đã quyến rũ Cổ Diệp Thành, nếu không thì sao Cổ Diệp Thành có thể đối xử với cô tốt như vậy. Anh ta nhìn Lâm Thanh Diện đi theo bên cạnh, một bộ dạng không có gì liên quan tới mình, liền châm biếm Lâm Thanh Diện bị cắm sừng rồi mà cũng không dám lên tiếng, thật sự là đồ bỏ đi. Trong lòng của anh ta cũng chỉ có thể tìm được chút cân bằng ở trên người của Lâm Thanh Diện, dù sao Hứa Bích Hoài đã có Cổ Diệp Thành bảo vệ, làm như thế nào đi nữa thì anh ta cũng không dám gây chuyện. Ở bên trong quán bar đã có không ít người, tất cả đều là những cậu chủ cô chủ nhà giàu do Cổ Diệp Thành mời tới, một đám người này đều xem Cổ Diệp Thành giống như là thiên lôi sai đâu làm đó, không ngừng đến lôi kéo làm quen. Cổ Diệp Thành dẫn Hứa Bích Hoài đến một cái ghế dài, kêu Hứa Bích Hoài ngồi xuống, rồi sau đó mình cũng ngồi xuống bên cạnh. Lúc này anh ta mới nhìn Lâm Thanh Diện một chút, hai mắt xoay chuyển lòng vòng, cười nói, ồ, đây không phải là cái tên phế vật Lâm Thanh Diện ư? Cảm giác tồn tại của anh cũng thật sự quá thấp rồi, lúc nãy cũng không có nhìn thấy anh ở đây, không có chuẩn bị chỗ ngồi cho anh cứ tự xem đi. Anh ta nghĩ dùng cách này có thể để cho Lâm Thanh Diện biết khó mà lui, tự mình ngoan ngoãn cút ra ngoài. Tôi đứng đây là được rồi. Lâm Thanh Diện hờ hững lên tiếng. Hôm nay anh đến đây là để bảo vệ Hứa Bích Hoài, có ngồi hay không cũng không quan trọng. Cổ Diệp Thành nhìn thấy Lâm Thanh Diện vậy mà lại có thể chịu được như thế, trong lòng mắng anh thấp kém, khó trách tất cả mọi người đều nói anh là phế vật. Vậy thì anh cứ đứng ở đó đi, anh có thấy cái người to lớn cao 2 mét đang đứng ở đằng đó hay không? Đó chính là vệ sĩ ở đây, tên là Mang Yêu. Chờ một lát nữa anh đừng làm cho cậu ta tưởng rằng anh chính là rác rưởi mà ném ra ngoài là được rồi. Cổ Diệp Thành cười nói. Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện ở cách đó không xa quả thật có một người to cao tầm 2 mét, giống như là ngọn núi nhỏ đứng ở nơi đó, hung dữ vô cùng. Chỉ có vẻ bề ngoài thôi, không đáng để nhắc tới. Lâm Thanh Diện thờ ơ mở miệng nói. Cổ Diệp Thành cười ha ha, thực lực của cái tên Mang Ngưu này mạnh hơn rất nhiều so với La Nghĩa, vậy mà Lâm Thanh Diện lại nói như vậy, quả thật khoác lác quá rồi. Mấy người ngồi ở trên ghế đều khinh thường nhìn Lâm Thanh Diện vài lần, cũng đều cảm thấy anh đang nói khoác, vì để lấy lòng Cổ Diệp Thành cho nên cũng chê cười Lâm Thanh Diện vài câu. Hứa Bích Hoài cau mày,
Cô biết là Lâm Thanh Diện biết rõ ngày hôm nay đến đây chắc phải đối mặt với sự trào phúng như vậy, nhưng mà anh vẫn đi theo mình đến đây, chuyện này khiến cho cô không có cách nào không cảm động được. Cho nên cô phải bắt đầu tìm cơ hội giải thích rõ ràng với Cổ Diệp Thành, sau đó liền dẫn Lâm Thanh Diện đi khỏi. Một đám người uống rượu cùng với nhau, Cổ Diệp Thành lấy đủ loại lý do để Hứa Bích Hoài uống rượu, Hứa Bích Hoài bất đắc dĩ cũng chỉ có thể uống 2 ly. Lúc này Cổ Diệp Thành ngồi xuống ở bên cạnh của Hứa Trai Hiệp, cả mặt đều là nụ cười xấu xa, cho cậu một nhiệm vụ, nếu có thể hoàn thành thì tôi sẽ không so đo chuyện lúc nãy với cậu nữa. Chương 129, một bàn tay thật mạnh. Hai mắt của Hứa Trai Hiệp lập tức sáng lên, mở miệng nói, anh Cổ, anh cứ việc nói đi, tôi nhất định sẽ hoàn thành cho anh. Cổ Diệp Thành cười cười mở miệng nói, cậu nói cho tôi biết trước cái tên Lâm Thanh Diện này có thể đánh nhau không? Mặc dù là Lang Nghĩa nói cánh tay của bản thân là do Lâm Thanh Diện đã làm gãy, nhưng mà anh ta vẫn cứ luôn nghe nói Lâm Thanh Diện là một tên phế vật, thực lực của Lang Nghĩa vốn cũng không yếu, làm sao có thể bị một tên phế vật làm cho gãy tay được. Cho nên anh ta cũng không tin tưởng cánh tay của Lang Nghĩa là bị Lâm Thanh Diện làm gãy, chắc chắn là còn có nguyên nhân khác. Bây giờ Hứa Trai Hiệp đang ở đây, chắc chắn là anh ta biết Lâm Thanh Diện có thể đánh nhau hay không, cho nên trước tiên Cổ Diệp Thành cần phải làm rõ ràng thực lực của Lâm Thanh Diện. Hứa Trai Hiệp suy nghĩ, anh ta chỉ nhớ rõ được có một lần Lâm Thanh Diện có thể dùng một tay mà nhấc anh ta lên khỏi mặt đất, chắc chắn là anh ta không thể đánh lại Lâm Thanh Diện, nhưng mà vệ sĩ của Cổ Diệp Thành người nào cũng rất lợi hại, chắc Lâm Thanh Diện không phải là đối thủ của bọn họ. Với lại Hứa Trai Hiệp vẫn luôn cho rằng sức lực lớn của Lâm Thanh Diện đều là do làm việc nhà mà tạo thành. Cho nên anh ta liền nói với Cổ Diệp Thành, Lâm Thanh Diện này chỉ là một tên phế vật thôi, đương nhiên là không thể đánh rồi, bình thường thì anh ta làm vài việc nhà nên sức lực lớn một chút. Thấy Hứa Trai Hiệp đã nói như vậy, Cổ Diệp Thành liền yên tâm. Sau đó kể sát bên thai của anh ta mà nói vài câu. Trên mặt của Hứa Trai Hiệp lộ ra một biểu cảm âm hiểm, nhẹ nhàng gật đầu với Cổ Diệp Thành, sau đó liền đứng dậy đi về phía sân nhảy. Anh ta cầm một cái microphone, mở miệng nói, xin chào các vị, chắc hẳn hôm nay những người đến đây đều là những tinh anh trong xã hội, nhân trung long phượng, đương nhiên là cậu Cổ cũng sẽ không kết giao với loại người vô dụng. Chỉ có điều là chắc mọi người cũng không biết, trong số chúng ta còn có một sự tồn tại đặc biệt. Tất cả mọi người đều bị giọng nói của Hứa Trai Hiệp hấp dẫn, đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía của anh ta. Cái gì mà sự tồn tại đặc biệt chứ, chẳng lẽ là lại còn đặc biệt hơn so với cậu Cổ nữa hả? Có người mở miệng hỏi. Hứa Trai Hiệp lập tức nở nụ cười, lên tiếng nói, làm sao anh ta có thể so sánh được với cậu Cổ cơ chứ, tôi nói anh ta đặc biệt, đó là bởi vì anh ta chính là một tên vô dụng nhất ở chỗ của chúng ta. Đám người xôn xao, không ngờ đến hôm nay những người đến đây tham gia buổi tiệc lại còn có một phế vật. Không biết là mọi người đã từng nghe thấy cái tên Lâm Thanh Diện ở Hồng Thành chưa? Hứa Trai Hiệp mở miệng hỏi. Lập tức có không ít người cũng bắt đầu bàn tán. Là Lâm Thanh Diện ở rể kia đó à? Nghe nói cậu ta trừ việc ăn cơm chùa ra thì cái gì cũng không biết làm hết. Tôi đã từng nghe thấy người này, nghe nói là cực kỳ thấp kém, cả ngày ở trong nhà bị khinh bỉ, sống không bằng một con chó. Lâm Thanh Diện à, thảo nào tôi nói chứ sao nghe thấy quen tai như vậy, hóa ra là cái tên phế vật nổi tiếng bậc nhất, chẳng lẽ hôm nay cậu ta cũng đến chỗ của chúng ta à? Hứa Trai Hiệp nghe thấy tất cả mọi người đều đang rèm pha Lâm Thanh Diện, trong lòng cảm thấy rất đắc ý, anh ta thích xem nhất đó chính là Lâm Thanh Diện bị tất cả mọi người xem thường. Hứa Bích Hoài không ngờ đến Hứa Trai Hiệp lại có một màn như thế. Lập tức nhíu mày quay đầu nhìn thoáng về phía của Lâm Thanh Diện, nhìn thấy Lâm Thanh Diện mang theo gương mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó, giống như là không nghe thấy lời nói của Hứa Trai Hiệp. Cổ Diệp Thành thì cười lạnh, nghĩ thầm lúc này Lâm Thanh Diện bình tĩnh thì cũng chỉ là giả vờ thôi, chờ một lúc nữa anh ta sẽ để cho tất cả mọi người biết được Lâm Thanh Diện ở trước mặt của anh ta cũng chỉ là một con giun. Mọi người nói không sai, chính là Lâm Thanh Diện, cái tên phế vật mà tất cả mọi người đều biết. Hứa Trai Hiệp lớn tiếng nói lên. Sau tiếng nói của anh ta, lập tức có một ánh sáng chiếu vào trên người của Lâm Thanh Diện. Tất cả những người trong buổi tiệc đều nhìn về phía của anh. Đám người đó đồng loạt chào phúng Lâm Thanh Diện, nhưng mà Lâm Thanh Diện lại mắt điếc tai ngơ, chỉ là muốn xem Hứa Trai Hiệp muốn làm cái gì. Có điều cũng chỉ là một tên vô dụng như thế, lúc nãy còn dám nói là vệ sĩ của cậu Cổ chỉ có vẻ bề ngoài, không chịu nổi một đấm. Mọi người nói thử xem, có phải là anh ta đang gây sự với uy nghiêm của cậu Cổ hay không? Hứa Trai Hiệp tiếp tục nói. Đúng vậy. Không ít người đều nói theo. Mẹ kiếp, thậm chí ngay cả uy nghiêm của cậu Cổ mà cũng dám khiêu khích, đuổi cậu ta ra ngoài đi. Một tên vô dụng mà còn dám khiêu khích cậu Cổ, thật sự là chán sống rồi mà, không bằng để vệ sĩ đánh cho cậu ta một trận, xem cậu ta còn có thể nói như vậy nữa hay không. Hứa Trai Hiệp thấy rằng cảm xúc của tất cả mọi người đều đã được khơi dậy, liền tiếp tục nói, trong mắt của tôi, uy nghiêm của cậu Cổ bị khiêu khích, chuyện này tuyệt đối không thể nhịn được. Mọi người ở đây chắc chắn là còn chưa biết thân thủ của cậu Cổ, không bằng để Lâm Thanh Diện đọ sức với cậu Cổ một trận đi, nhìn xem anh ta còn dám nói mấy lời khoác lác như vậy nữa không. Đám người đó nghe thấy Hứa Trai Hiệp muốn để Lâm Thanh Diện và Cổ Diệp Thành đánh một trận, lập tức bắt đầu ồn ào, dù sao thì bọn họ thích xem nhất cũng chính là loại chuyện này. Trên mặt của Lâm Thanh Diện xuất hiện chút kinh ngạc, anh không ngờ đến là Hứa Trai Hiệp nói một hồi lâu lại là muốn để anh với Cổ Diệp Thành đánh với nhau một trận. Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn Cổ Diệp Thành một chút, trong lòng không khỏi xuất hiện nghi vấn. Cái thằng nhóc này muốn bị đánh như vậy hả? Cổ Diệp Thành thì cười lạnh, hoàn toàn không đặt Lâm Thanh Diện vào trong mắt, những lời nói đó đương nhiên là do anh ta đã kêu Hứa Trai Hiệp nói rồi. Thứ mà anh ta muốn chỉ là để cho Lâm Thanh Diện biết được rằng ở trước mặt của tất cả mọi người, anh cũng chỉ là một tên vô dụng mà thôi, căn bản không có tư cách đứng cùng một chỗ với Hứa Bích Hoài. Từ nhỏ anh ta đã nhận được sự rèn luyện ở trong nhà, thể lực so với người bình thường tốt hơn rất nhiều, thân thủ cũng không tệ lắm, mặc dù là không lợi hại bằng La Nghĩa hoặc là Man Yêu, nhưng mà đối phó với người bình thường thì vẫn dư sức có thừa. Lúc này Hứa Trai Hiệp cũng đã xác định rồi, Lâm Thanh Diện căn bản không thể đánh nhau, cho nên anh ta cũng không cần phải lo lắng chút nào. Nếu như mà La Nghĩa có ở đây, nếu biết được Cổ Diệp Thành muốn đánh cùng với Lâm Thanh Diện thì chắc chắn sẽ đi ra ngăn cản, đáng tiếc là Cổ Diệp Thành cũng không dẫn La Nghĩa theo. Hơn nữa anh ta cũng không tin cánh tay của La Nghĩa là do Lâm Thanh Diện tự mình làm gãy, lúc đó ở hiện trường còn có Trần Tài Anh, Cổ Diệp Thành càng thêm tin tưởng là do Trần Tài Anh đã làm gãy tay của La Nghĩa. Anh ta trực tiếp đứng dậy từ chỗ ngồi, cười nói với Lâm Thanh Diện, mọi người đã muốn nhìn thấy tôi và anh đọ sức với nhau, vậy tôi cũng chỉ có thể làm theo lời của mọi người thôi. Lâm Thanh Diện, anh có dám đánh cùng với tôi không? Lâm Thanh Diện cười với Cổ Diệp Thành, lên tiếng nói, La Nghĩa không nói cho anh biết cánh tay của hắn ta bị gãy như thế nào sao? Cổ Diệp Thành cười lạnh một tiếng, lên tiếng nói, đừng có giả vờ giả vịt ở đây, cánh tay của La Nghĩa là do Trần Tài Anh làm gãy, cũng không có tí quan hệ nào với anh. Nếu như anh không dám đánh với tôi, vậy thì cút ra ngoài sớm một chút đi, nơi này cũng không hoan nghênh tên vô dụng như anh đâu. Lâm Thanh Diện cười nói, đã như vậy rồi thì cứ thỏa mãn anh thôi. Hứa Bích Hoài thấy Lâm Thanh Diện đồng ý, lập tức sốt ruột, nhanh chóng lên tiếng nói, anh Cổ, đây đều là do Hứa Trai Hiệp châm ngòi thổi gió, cậu ta cố ý, anh đừng làm hợp ý của cậu ta. Cổ Diệp Thành nhìn Hứa Bích Hoài một chút, lên tiếng nói, cô Hứa, đây là chuyện của đàn ông chúng tôi, cô cũng đừng quan tâm. Lâm Thanh Diện thì ném cho Hứa Bích Hoài một ánh mắt, ra hiệu cô không cần phải lo lắng. Cổ Diệp Thành đi thẳng về phía sân nhảy, mọi người lập tức nhường ra một chỗ để cho Cổ Diệp Thành và Lâm Thanh Diện đánh nhau. Lâm Thanh Diện cũng không hề do dự đi theo Cổ Diệp Thành, đứng ở phía đối diện của anh ta. Đám người này nhìn thấy Lâm Thanh Diện vậy mà lại dám đi đến đọ sức với Cổ Diệp Thành, lập tức cũng bắt đầu trào phúng, nói Lâm Thanh Diện là một người không có đầu óc, căn bản cũng không biết anh đang đối mặt với nhân vật như thế nào. Trên mặt của Hứa Trai Hiệp tràn đầy âm hiểm mà nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, Lâm Thanh Diện, qua ngày hôm nay thì tên của kẻ vô dụng như anh sẽ càng nổi tiếng hơn ở Hồng Thành, cả đời này của anh cũng không thể chuyển mình được nữa. Lâm Thanh Diện liếc mắt nhìn anh ta, thản nhiên nói, cậu vẫn cứ suy nghĩ lại đi, chờ một lát nữa Cổ Diệp Thành này ăn đòn rồi thì cậu phải xin tha thứ như thế nào. Rất rõ ràng là Hứa Trai Hiệp đã nói cho Cổ Diệp Thành biết Lâm Thanh Diện không biết đánh nhau, chờ một lát nữa Cổ Diệp Thành bị đánh rồi, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Hứa Trai Hiệp. Con mẹ nó đừng có giả vờ ở chỗ này nữa, chỉ bằng chút công phu mèo quào của anh thì làm sao có thể là đối thủ của cậu Cổ được, anh cứ chờ chết đi. Hứa Trai Hiệp không hề nhận thức được. Lâm Thanh Diện cũng lười phản ứng lại, anh ta quay đầu nhìn về phía Cổ Diệp Thành, thản nhiên nói, ra tay đi. Ha ha, không ngờ đã đến lúc này rồi mà anh vẫn mang dáng vẻ không quan trọng, anh quả thật là một người có thể giả vờ. Nhưng mà rất nhanh thôi, anh không còn có thể giả vờ được nữa. Cổ Diệp Thành cũng không nói nhảm, lúc này liền vọt về phía của Lâm Thanh Diện. Tốc độ của anh ta không tính là chậm, chỉ là động tác này ở trong mắt của Lâm Thanh Diện lại hơi kéo dài, bắt đầu từ lúc mà anh ta di chuyển thì đã lộ ra vài chỗ hở. Nếu như là đối mặt với người bình thường, cho dù là loại người như huấn luyện viên thể hình thì Cổ Diệp Thành cũng có thể nhẹ nhàng đối phó được, đáng tiếc người đang đứng ở đối diện của anh ta lại là Lâm Thanh Diện. Con em nhà giàu nhìn thấy Cổ Diệp Thành đã ra tay, động tác tiêu sái phiêu dật, lập tức cũng bắt đầu khen. Ngầu quá đi thôi, cậu Cổ quả nhiên là một con người tài ba, không ngờ đến thực lực lại mạnh như vậy. Động tác bắn vọt này của cậu ấy cũng có rất ít người có thể làm được đó, quả nhiên cậu Cổ không khổ là người thừa kế của gia tộc bậc nhất ở Hồng Thành. Cậu Cổ quá đẹp rồi, chúng tôi mãi mãi là những người si mê cậu. Một đám con gái bắt đầu mê mội khi nhìn thấy động tác của Cổ Diệp Thành, không ngừng thét chói tai. Khoe miệng của Cổ Diệp Thành cũng gợi lên một độ cong nhỏ, nhìn thấy đầy vẻ đắc ý. Từ lúc mà anh ta ra tay đến trước mặt của Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện đều không có bất kỳ động tác gì. Cái tên vô dụng kia sẽ không phải là bị sợ đến choáng váng rồi đó chứ? Ha ha, tôi thấy là bị sức mạnh của cậu Cổ làm cho cứng đờ đó. Nắm đấm của Cổ Diệp Thành hướng về mặt của Lâm Thanh Diện. Đúng lúc này, thân thể của Lâm Thanh Diện đột nhiên cử động, anh né qua một bên liền tránh thoát được nắm đấm của Cổ Diệp Thành. Ngay sau đó, một cái tay của anh nâng lên, nhanh như tia chớp mà đánh lên trên mặt của Cổ Diệp Thành. Chắc. Bịch. Thân thể của Cổ Diệp Thành trực tiếp ngã xuống đất. Một chiêu vô cùng đơn giản liền đánh ngã Cổ Diệp Thành trên mặt đất, động tác này làm liền một mạch, không hề dây dưa dài dòng chút nào. Toàn bộ bên trong quán bar liền trở nên im lặng. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cảnh tượng ở chính giữa sân nhảy, quai hàm của mấy cô gái lúc đầu reo hò vì Cổ Diệp Thành cũng sắp rơi xuống mặt đất, dùng để đào đất. Hứa Trai Hiệp đang cầm mịt rộ phồn vốn đang hả hê để chờ xem một trận, nhưng mà không chờ anh ta nói cái gì để tăng thêm sự hăng thái chiến đấu cho Cổ Diệp Thành thì đã nhìn thấy một bàn tay hờ hững của Lâm Thanh Diện đánh cho Cổ Diệp Thành ngã xuống mặt đất. Mịt rộ trong tay của anh ta rơi xuống mặt đất, một âm thanh ồn ào vang lên. Lúc này đám người mới từ từ lấy lại tinh thần từ trong hoảng hốt. Hứa Bích Hoài nhìn thấy Cổ Diệp Thành bị Lâm Thanh Diện đánh một cái liền ngã xuống mặt đất, chỉ là hơi có chút kinh ngạc. Ngày hôm qua cô đã nhìn thấy Lâm Thanh Diện đối phó với đám người của Thành Hổ, lúc mà Cổ Diệp Thành ra tay, cô đã đoán được Cổ Diệp Thành không phải là đối thủ của Lâm Thanh Diện. Cái này sao có thể được? Cái tên phế vật kia vậy mà chỉ cần dùng một bàn tay cũng có thể đánh cậu Cổ té ngã. Không phải là tôi hoa mắt rồi đó chứ, người này thật sự chỉ là một tên vô dụng thôi hả? Cái người cầm mic rô đó đã nói đùa cái gì chứ, không phải là đến để kiếm chuyện cho cậu Cổ đó chứ, nếu như không phải anh ta thì chắc là cậu Cổ cũng sẽ không đánh cùng với cái người tên là Lâm Thanh Diện đó. Cổ Diệp Thành chỉ cảm thấy đầu mình tê dại một hồi, trong lỗ tai ù đi, giống như là não bị chấn động. Qua một hồi lâu, anh ta mới chậm rãi tỉnh táo lại, sau khi bỏ dậy từ dưới đất, có chút kiêng kỵ mà nhìn Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào anh ta, mở miệng nói, còn muốn một bạt tay nữa hay không? Cổ Diệp Thành lập tức sờ lên mặt mình, ban đầu anh ta còn muốn để cho Lâm Thanh Diện mất mặt, kết quả lại trở thành chính mình mất mặt, đương nhiên là không thể nuốt trôi cục tức này được rồi. Có điều là anh ta không dám đánh cùng với Lâm Thanh Diện nữa, anh ta nhanh chóng lui ra khỏi sàn nhảy, đi thẳng đến trước mặt của Hứa Trai Hiệp. Hứa Trai Hiệp nhìn thấy Cổ Diệp Thành đi tới, trong lòng lập tức lộ bộ, hai chân mềm nhũn. Anh Cổ, anh nghe tôi giải thích đi, thật sự thì Lâm Thanh Diện ở trong nhà cũng chỉ là một tên ăn bám mà thôi, ngày nào anh ta cũng chỉ làm việc nhà cho nên sức lực mới lớn một chút. Cổ Diệp Thành nghe thấy Hứa Trai Hiệp nói như vậy, trong lòng càng thêm tức giận, chẳng lẽ là đang nói từ nhỏ anh ta được bồi dưỡng mà còn thua kém một tên làm việc nhà hay sao? Đây rõ ràng chính là Hứa Trai Hiệp đang đùa mình. Anh ta hung tợn chừng Hứa Trai Hiệp một cái, lúc này nâng tay của mình lên tán cho anh ta một bạt tay. Hứa Trai Hiệp cũng lập tức ngã xuống mặt đất, nhưng mà Cổ Diệp Thành cũng không dừng tay. Con mẹ nó chứ, cậu đi đánh với anh ta một trận đi, xem rốt cuộc anh ta có phải chỉ làm việc nhà mà sức lực lớn một chút hay không. Con mẹ nó chứ, hại ông đây bị đánh một bạt tay, ông đây đánh chết cậu. Chương 130, anh không phát hiện là Ly đã được đánh trao à? Tiếng kêu thảm thiết của Hứa Trai Hiệp vang vọng trong quán bar, Cổ Diệp Thành đánh không lại Lâm Thanh Diện, nhưng mà để xử lý Hứa Trai Hiệp thì vẫn thừa sức. Anh Cổ, tôi biết sai rồi, anh ra tay nhẹ một chút đi. Hứa Trai Hiệp không ngừng kêu la nói. Trong lòng của anh ta đang hận Lâm Thanh Diện tấu xương, nếu như không phải do cái tên phế vật này đột nhiên cho Cổ Diệp Thành một bạt tay thì anh ta cũng sẽ không trở thành người bị đánh. Chỉ là tên phế vật này sao có thể đánh như vậy được, thậm chí ngay cả cậu chủ nhà họ Cổ cũng không phải là đối thủ của anh ta. Một hồi lâu sau, Cổ Diệp Thành mới dừng tay lại, Hứa Trai Hiệp cũng đã bị đánh thành đầu heo. Anh ta quay đầu lại nhìn Lâm Thanh Diện một chút, trong đôi mắt lộ ra vẻ dữ tợn, anh ta thấy chắc có lẽ là lúc nãy mình đã bất cẩn rồi cho nên mới bị Lâm Thanh Diện nắm bắt được sơ hở. Nếu không thì dựa vào thực lực của anh ta, làm sao có thể đánh không lại một tên vô dụng được chứ? Có điều là sức lực của thằng nhóc này không nhỏ, không ngờ đến làm việc nhà mà có thể luyện được sức lực lớn như vậy. Anh ta nhìn thoáng qua phía của Man Nhu, Man Nhu đang trong thế sẵn sàng, lúc này nếu như Lâm Thanh Diện đánh Cổ Diệp Thành thêm nữa thì chỉ sợ là Man Nhu cũng sẽ vọt thẳng vào mà xử lý Lâm Thanh Diện. Anh ta cười lạnh nhìn về phía Lâm Thanh Diện, nói, Lâm Thanh Diện, có phải là anh cảm thấy mình rất ngầu hay không? Lâm Thanh Diện bình tĩnh nhìn Cổ Diệp Thành, nói, thật ngại quá, đánh anh cũng không để cho tôi cảm thấy mình giỏi giang gì. Cổ Diệp Thành lập tức nổi trận lôi đình, lúc nãy anh ta còn muốn nói mình lợi hại như vậy, Lâm Thanh Diện cho mình một bạt tay, trong lòng chắc chắn sẽ cảm thấy bản thân cực kỳ giỏi, cho nên muốn mượn lúc Lâm Thanh Diện đắc ý mà khích tướng anh một chút. Không ngờ đến là cái thằng nhóc này xác nhận là đánh bại mình cũng không có cảm giác thành tựu, chuyện này khiến cho trong lòng của Cổ Diệp Thành rất tức giận. Có điều, lúc này anh ta cũng không quan tâm nhiều như vậy, giọng nói lạnh lùng, tôi có địa vị ở Hồng Thành được như vậy cũng không phải chỉ dựa vào việc đánh nhau, anh đã phách lối như vậy rồi thì không bằng đánh một trận với vệ sĩ của tôi đi. Nếu như anh có thể đánh thắng cậu ta thì tôi sẽ thừa nhận là anh lợi hại. Lâm Thanh Diện nhìn Man Nhu một chút, cũng không có hứng thú quá lớn, cho nên nói, thật ngại quá, tôi không có hứng thú. Nói xong, anh liền quay trở lại đứng ở sau lưng của Hứa Bích Hoài. Cổ Diệp Thành nhìn thấy Lâm Thanh Diện không dám tiếp nhận khiêu chiến, cho là lúc đó Lâm Thanh Diện chỉ do may mắn cho nên mới đánh bại được anh ta, nếu không thì tại sao anh lại không dám đánh cùng với Man Nhu. Đám người này nhìn thấy Lâm Thanh Diện từ chối, cũng đều cho rằng chắc anh sợ. Dù sao thì vóc dáng của Man Nhu như vậy, bình thường cũng có thể đánh được mấy người như anh. Cổ Diệp Thành cười nhạo một tiếng, nói, phế vật quả nhiên là phế vật, tôi cũng không giống như anh, ngày nào cũng làm việc nhà luyện sức lực lớn như vậy. Anh đánh thắng tôi thì cũng không có gì, nhưng mà anh lại không có can đảm đánh với vệ sĩ của tôi, còn dám nói là cậu ta chỉ có vẻ bề ngoài, tôi thấy anh cũng vô dụng mà còn thích giả vờ. Lúc này, Hứa Trai Hiệp bò dậy từ dưới đất, phụ họa theo, không sai, cái tên vô dụng Lâm Thanh Diện này không có bản lĩnh gì cả mà còn thích giả vờ, đã giả vờ rất nhiều lần ở nhà của tôi rồi. Lâm Thanh Diện cũng không để ý đến bọn họ, im lặng đứng ở sau lưng của Hứa Bích Hoài. Cổ Diệp Thành thấy Lâm Thanh Diện không có phản ứng, thầm mắng một tiếng rồi quay lại chỗ ngồi mà ngồi xuống. Hứa Bích Hoài nhìn thấy Lâm Thanh Diện không đánh nhau với Man Nhu, trong lòng cũng nhẹ nhõm thở một hơi. Cô quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện cười với cô, nói, anh nghe lời của em, không xúc động. Hứa Bích Hoài cũng nở nụ cười, trong lòng cảm giác được củ ấm. Cổ Diệp Thành tiếp tục uống rượu cùng với đám người, cũng không ngừng tìm cơ hội rót rượu cho Hứa Bích Hoài. Không qua bao lâu, gương mặt của Hứa Bích Hoài liền trở nên đỏ bừng, nhìn trông rất xinh đẹp ướt át. Cổ Diệp Thành nhìn thấy Hứa Bích Hoài như thế này, trong lòng liền muốn có được cô. Phụ nữ xinh đẹp mà ai lại không thích chứ, hơn nữa lúc đó Cổ Diệp Thành còn bị Lâm Thanh Diện đánh, trong lòng đều muốn trả thù Lâm Thanh Diện. Ngủ với vợ của Lâm Thanh Diện, không hề nghi ngờ gì đây chính là cách trả thù mà Cổ Diệp Thành cảm thấy thích thú nhất. Cổ Diệp Thành cười xấu xa nhìn Hứa Bích Hoài một cái, sau đó nói vài câu với người đàn ông ở bên cạnh, người đàn ông kia liền đứng dậy đi khỏi. Lúc đi ra ngoài, người đàn ông kia còn liếc nhìn về phía của Lâm Thanh Diện, trong mắt đều là sự lạnh lẽo. Không qua một lát sau, cô gái ngồi ở bên cạnh của Hứa Bích Hoài đột nhiên đứng dậy mở miệng nói, mấy người đàn ông nào cũng chỉ biết uống rượu. Một chút thú vị cũng không có, tôi biết quán bar này còn có một nơi đặc biệt dành cho phụ nữ, không bằng chúng ta đi đến đó chơi đi. Mấy cô gái đang ngồi ở đây lập tức biểu thị đồng ý, đồng loạt đứng dậy từ chỗ ngồi, muốn đi khỏi chỗ này. Cô gái vừa mới nói chuyện nhìn Hứa Bích Hoài một chút, lên tiếng nói, cô cũng đi cùng với chúng tôi luôn đi. Nói xong, cô ta cũng không để ý đến việc Hứa Bích Hoài có đồng ý hay không, trực tiếp lôi kéo cô đi vào bên trong quán bar. Hứa Bích Hoài uống rượu đã hơi mơ mơ màng màng, cũng không có từ chối. Lâm Thanh Diện thấy thế, lúc này muốn đi theo sau. Mấy cô gái trừng mắt liếc nhìn anh một cái, lên tiếng, anh muốn làm cái gì hả? Chỗ chơi đùa của phụ nữ chúng tôi, chẳng lẽ là anh còn muốn đi hả? Quả thật hèn mọn mà. Lâm Thanh Diện lập tức im lặng, trong lòng lo lắng Hứa Bích Hoài sẽ xảy ra chuyện gì. Lúc này, người đàn ông mới vừa đi ra khỏi đây đã trở lại, trong tay còn cầm theo một bình rượu. Anh ta nhìn thấy đám con gái đều đã đi hết rồi, liền trực tiếp ôm lấy bả vai của Lâm Thanh Diện, để cho anh ngồi lên cái ghế ở bên cạnh, lên tiếng nói, người anh em, đám phụ nữ bọn họ đi chơi, anh cũng ngồi xuống đây uống với tôi một ly đi. Lâm Thanh Diện nhíu mày, luôn cảm giác hình như là những người này không có ý tốt. Người đàn ông kia rót cho Lâm Thanh Diện một ly rượu, lên tiếng nói, lúc nãy chuyện của cậu với anh cổ cũng chỉ là chút xích mích nhỏ thôi, tất cả mọi người đều là đàn ông, chuyện này chắc chắn cũng không nên để ở trong lòng. Không bằng cậu uống với anh cổ một ly, chuyện này coi như là kết thúc, như thế nào? Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào ly rượu kia, trên mặt lộ ra một nụ cười giễu cợt. Sao vậy, chẳng lẽ là anh lại nhỏ mọn như vậy, bởi vì chút chuyện này mà muốn một sống một còn với tôi? Cổ Diệp Thành nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện mà nói một câu. Lâm Thanh Diện cười nói, nào dám chứ, đã như vậy rồi thì tôi uống với anh một ly. Nói xong, anh liền cầm lấy ly rượu trên bàn, không có người chú ý đến ly rượu này đã bị anh đổi với ly rượu của người đàn ông ở bên cạnh. Cổ Diệp Thành nhìn thấy Lâm Thanh Diện cầm ly rượu lên, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, liếc nhìn với người đàn ông ngồi ở bên cạnh. Lâm Thanh Diện đặt ly rượu trong tay xuống, Cổ Diệp Thành trực tiếp đứng dậy mở miệng nói, các người cứ uống đi, tôi đi vào nhà vệ sinh một chút. Lúc này, Lâm Thanh Diện cũng muốn đứng dậy, người đàn ông ở bên cạnh lại ngăn cản anh lại, cười nói, anh cũng đã uống cùng với anh Cổ rồi, sao lại không uống một ly với tôi đi, nếu như anh không uống thì chính là không nể mặt tôi đó. Lâm Thanh Diện cười cười, cũng không từ chối. Người đàn ông kia rót cho anh một ly rượu, Lâm Thanh Diện thừa dịp đám người không để ý, anh lại đổi ly một lần nữa. Mọi người đều uống hơi nhiều, cho nên ai cũng không chú ý đến động tác của Lâm Thanh Diện. Người đàn ông kia cũng không phát hiện trước mặt của mình đã xuất hiện hai ly rượu. Lúc nãy tôi nghe thấy anh nói tôi là phế vật, anh lại muốn uống rượu cùng với tôi, có thể chứ? Có điều tôi uống một ly thì anh phải uống hai ly, xem như là nói xin lỗi tôi, như thế nào? Lâm Thanh Diện cười nói. Người đàn ông nghĩ rằng Lâm Thanh Diện đã uống hai ly rượu đã có thể phát huy được tác dụng của thuốc, cho nên cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp nói, không thành vấn đề, anh một ly tôi hai ly. Nói xong anh ta liền cầm lấy hai ly rượu ở trên bàn, còn lắc lư cái ly không với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện thấy vậy cũng uống rượu của mình xuống. Mấy người ngồi ở đây đều không biết người đàn ông này với Cổ Diệp Thành đã bàn bạc xong, thấy anh ta uống hai ly rượu biểu thị xin lỗi, trong lòng cảm thấy hơi bất mãn. Sao anh có thể nói xin lỗi với cái tên phế vật này được? Cho dù sức lực của cậu ta có lớn thì cũng là tên vô dụng như cũ mà thôi, có tư cách gì mà để anh xin lỗi? Một người nói. Người đàn ông kia lập tức cười ha hả, anh ta trực tiếp đứng dậy mở miệng nói, mẹ nó chứ, ai nói là ông đây muốn xin lỗi với cậu ta, tôi cũng chỉ là vì để cậu ta uống hai ly rượu mà thôi. Uống đủ hai ly rồi thì hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy cậu ta biểu diễn. Tất cả mọi người đều sửng sờ, không hiểu người đàn ông này có ý gì. Người đàn ông đó nhìn về phía Lâm Thanh Diện, cười lạnh nói, thằng nhóc, cậu với chúng tôi căn bản cũng không phải là người cùng một thế giới, tôi nói cậu là vô dụng thì con mẹ nó cậu chính là một tên vô dụng. Chỉ dựa vào cậu mà còn muốn để tôi xin lỗi cậu ấy à, quả thật là nằm mơ mà. Nói thật cho cậu biết, lúc nãy trong hai ly rượu của cậu đều đã bị tôi bỏ thuốc rồi, mấy phút nữa thuốc sẽ có tác dụng, đến lúc đó cậu sẽ mất hết mặt mũi ở trước mặt của chúng tôi. Tôi sẽ quay cho cậu vài cái video, xem sau này cậu có thể sống sót ở Hồng Thành nữa không. Người đàn ông khí thế hùng hổ, giống như chuyện này khiến cho anh ta cảm thấy rất hào hứng vậy đó. Tất cả mọi người ở trước bàn đều hơi hiểu có chuyện gì đã xảy ra, đều thấy hả hê mà nhìn anh. Mặt mũi của Lâm Thanh Diện tràn đầy bình tĩnh mà nhìn người đàn ông đó, cười nói, đúng vậy không? Người đàn ông thấy Lâm Thanh Diện bình tĩnh như vậy, cảm giác có chút kỳ quái, lên tiếng nói, tại sao anh lại bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ anh không sợ à? Lâm Thanh Diện nở nụ cười, đưa tay chỉ cái ly ở trên bàn, lên tiếng nói, anh không phát hiện lúc nãy ly rượu mà tôi uống là của anh hay sao? Sắc mặt của người đàn ông liền kinh ngạc, nhanh chóng nhìn lên trên bàn, vẻ mặt liền thay đổi. Lúc này, thuốc đã phát huy tác dụng trong cơ thể của anh ta, khuôn mặt của anh ta trở nên cực kỳ hường hào, ngay sau đó anh ta giống như là nằm mơ, trực tiếp đứng ở trên bàn đưa tay cởi quần áo của mình ra. Các cục cưng à, bây giờ tôi sẽ biểu diễn cho mọi người xem, mọi người có muốn nhìn thấy sự vai hùng thẳng tắp của tôi không? Ngồi ở trước bàn đều là mấy người đàn ông, sau khi nghe thấy anh ta nói mấy lời này thì thiếu chút nữa đã nôn ra. Lâm Thanh Diện nhìn người đàn ông kia bắt đầu biểu diễn cởi quần áo, anh liền đứng dậy từ chỗ ngồi, đi về phía của mấy người phụ nữ đã đi vào. Anh có thể khẳng định được sau này mình có thể tiếp tục sống ở Hồng Thành, có điều là người đàn ông này có thể sống ở đây hay là không thì cũng không biết nữa. Lâm Thanh Diện đi đến một cái hành lang, lúc nãy bọn người Hứa Bích Hoài đã đi từ chỗ này. Ở phía cuối hành lang có hai người đàn ông đang đứng ở trước cửa của phòng bao, nếu như anh đoán không sai, chắc là Hứa Bích Hoài đang ở trong cái phòng đó. Anh trực tiếp đi về phía cuối hành lang, đúng lúc này có rất nhiều tên côn đồ xuất hiện ở hai bên phòng bao. Trong tay còn cầm theo vũ khí. Man Yu xuất hiện ở sau lưng của mấy tên côn đồ này, lộ ra một nụ cười lạnh với Lâm Thanh Diện. Không ngờ đến là anh vẫn không bị bọn họ kéo ở lại, xem ra cậu Cổ đã coi thường anh rồi. Man Nhu mở miệng nói. Sắc mặt của Lâm Thanh Diện trở nên âm trầm, trong lòng của anh đã xác định lúc này đám phụ nữ đã dẫn Hứa Bích Hoài đi là do âm mưu của Cổ Diệp Thành. Nghĩ đến Hứa Bích Hoài có thể sẽ bị Cổ Diệp Thành chiếm tiện nghi, trong ánh mắt của Lâm Thanh Diện lộ ra một tia sát khí. Chó cản đường, chết không toàn thây. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Man Nhu xa sầm mặt, lúc này ra hiệu cho đám đàn em vọt về phía của Lâm Thanh Diện. Trong phòng bao, trên mặt của Cổ Diệp Thành mang theo nụ cười xấu xa nhìn Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài chóng mặt mơ hồ ngồi ở trên ghế sofa, sau khi đám người phụ nữ lúc nãy dẫn cô đi thì liền dẫn cô đi tới chỗ này. Một đám người cũng không chơi đùa cái gì nữa, để một mình Hứa Bích Hoài ở lại đây, không qua một lát sau thì Cổ Diệp Thành đã đi vào. Hứa Bích Hoài, cái tên vô dụng Lâm Thanh Diện kia thì có gì tốt chứ, so sánh với tôi thì anh ta chính là rác rưởi. Qua lại cùng với tôi đảm bảo có thể để cho cô có một cuộc sống khiến cho tất cả phụ nữ ở Hồng Thành đều phải ghen tị. Cổ Diệp Thành đi về phía của Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài lập tức hoảng loạn, lên tiếng nói, anh muốn làm cái gì? Cổ Diệp Thành đứng ở trước mặt của Hứa Bích Hoài, nói, cái tên vô dụng Lâm Thanh Diện đó đã đánh tôi một bạt tay, đương nhiên là tôi phải tìm chút lợi ích ở chỗ của anh ta rồi. Đây vẫn là lần đầu tiên tôi chơi vợ của người khác, nghĩ lại tôi cảm thấy thật là hưng phấn. Hứa Bích Hoài biến sắc, lúc này muốn đứng dậy chạy trốn, có điều là cô đã uống say, trên người không có sức lực, lập tức bị Cổ Diệp Thành đẩy trở về. Người phụ nữ mà Cổ Diệp Thành tôi đã coi trọng, chưa từng có một ai chạy mất. Hứa Bích Hoài, cô cũng đừng có không biết tốt xấu, ông đây chính là cậu chủ của nhà họ Cổ, tương lai sẽ kế thừa sản nghiệp của nhà họ Cổ. Cái tên Lâm Thanh Diện kia có tư cách gì mà so sánh với tôi? Cô đi theo tôi đảm bảo là cô sẽ có vinh hoa phú quý hưởng một đời cũng không hết. Hứa Bích Hoài không ngừng phản kháng, la lên, anh tránh ra cho tôi, để cho tôi đi ra ngoài, anh không được đụng vào tôi. Trên mặt của Cổ Diệp Thành lộ ra một nụ cười bị ổi, nói, mẹ kiếp, cô càng phản kháng thì ông lại càng thấy hưng phấn, nhanh để ông đây thoải mái một chút đi. Lúc này Cổ Diệp Thành muốn ra tay. Đúng lúc này, cửa phòng bao bị người khác đá văng ra, tiếp theo chính là vóc người như tòa núi nhỏ của Man Nhu bay vào, trực tiếp đụng vào tường. Ngay cả mặt tường cũng bị đụng vào mà chốc ra. Chương 131, gia chủ nhà họ Cổ tới. Cổ Diệp Thành bị giật mình kêu lên, vốn là đang hứng phấn trong nháy mắt liền hiểu xỉu, có lẽ về phương diện nào đó sau này sẽ gặp phải chút trở ngại. Con mẹ nó, ai vậy, dám làm phiền việc tốt của ông đây, dọa chết khiếp ông đây rồi. Cổ Diệp Thành lớn tiếng quát lên một câu, sau đó liền quay người nhìn ra đằng sau, sau khi thấy Man Nhu thoi thóp ngã trên mặt đất, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Man Nhu nhìn về phía Cổ Diệp Thành một cái, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Y còn muốn nói gì đó nhưng đáng tiếc trên người đã không còn chút sức lực nào. Sau vài lần dãy rủa, y trực tiếp nhắm mắt lại. Cổ Diệp Thành nuốt một ngụm nước bọt, không ngờ vệ sĩ lợi hại nhất bên cạnh hắn ta lại bị đánh đến mức này, người ra tay rốt cuộc là lợi hại đến mức nào? Là ai? Cổ Diệp Thành mở miệng nói một câu. Lâm Thanh Diện từ ngoài cửa đi vào, ánh mắt lạnh như băng nhìn Cổ Diệp Thành một cái. Cổ Diệp Thành lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng khó tin, làm thế nào cũng không ngờ người đi tới lại là Lâm Thanh Diện. Chuyện này sao có thể? Bên ngoài tôi sắp xếp nhiều người như vậy, làm sao anh có thể xông vào? Man Nhu, cũng là anh đánh sao? Cổ Diệp Thành hoảng sợ nói. Lâm Thanh Diện nhìn trên Hứa Bích Hoài ghế xạ lòn một chút, sau khi thấy cô không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Anh đi thẳng về phía ghế xạ lòn, cũng không thèm quan tâm đến Cổ Diệp Thành. Hứa Bích Hoài nhìn thấy Lâm Thanh Diện đến, sự sợ hãi trong lòng cũng giảm bớt một chút. Lâm Thanh Diện đưa tay kéo cô đứng dậy từ trên ghế xạ lòn, kéo vào trong lồng ngực của mình. Có anh ở đây, không ai có thể tổn thương đến em. Sau đó anh quay người, một cước đá vào bụng Cổ Diệp Thành, Cổ Diệp Thành ngã phịch xuống dưới đất. Đau đến nghe răng trợn mắt. Mày muốn chết đúng không? Lâm Thanh Diện lạnh giọng nói một câu, một tay tóm lấy tóc Cổ Diệp Thành, một tay khác ôm Hứa Bích Hoài, đi ra ngoài phòng khách. Cổ Diệp Thành bị Lâm Thanh Diện đạp một cước đạp nên mất hết sức lực, hoàn toàn không có cách nào phản kháng được. Ba người đi đến hành lang, Cổ Diệp Thành nhìn thấy khắp hành lang nằm đầy người, tất cả đều là người mà hắn ta sắp xếp để đối phó với Lâm Thanh Diện. Hứa Bích Hoài cũng vô cùng giật mình nhìn hành lang, nhiều người như vậy tất cả đều ngã xuống, gậy gộc rơi đầy đất, cảnh tượng thật sự có chút chấn động. Cổ Diệp Thành vô cùng khó tin. Làm thế nào cũng không muốn tin rằng những người này đều bị Lâm Thanh Diện xử lý, dù sao Lâm Thanh Diện cũng chỉ là một tên phế vật. Chẳng lẽ có người nào đó có sức mạnh cao cường đến giúp anh ta? Nhưng ai lại đến giúp một tên phế vật? Trong lúc nhất thời, Cổ Diệp Thành cảm thấy vô cùng nghi ngờ, nếu không có người đến giúp Lâm Thanh Diện, vậy tất cả những người này đều là do Lâm Thanh Diện một mình giải quyết. Nghĩ như vậy, Cổ Diệp Thành dùng mình một cái, nếu thật sự như vậy, thế thì Lâm Thanh Diện cũng quá khủng khiếp đi. Lâm Thanh Diện kéo Cổ Diệp Thành đến đại sảnh bên trong quán bar, những người ở đây không biết chuyện xảy ra ở hành lang. Tất cả mọi người đang nhìn người đàn ông đang khiêu vũ trên bàn kia. Lúc này trên người của người đàn ông kia đã không còn quần áo, anh ta đứng trên mặt bàn mặt mũi vô cùng say mê. Lúc ấy các cô gái cũng quay trở lại đại sảnh, đang cười trộm và nhìn về phía người đàn ông trên mặt bàn kia. Cổ Diệp Thành thấy cảnh này, sắc mặt lại càng thêm khó coi, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, mấy người còn nhìn cái gì? Nhanh đến đây cứu tôi. Mọi người đều bị giọng nói của Cổ Diệp Thành làm cho giật mình, nhao nhao quay đầu nhìn sáng, thấy hắn ta bị Lâm Thanh Diện túm tóc kéo tới, tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Lâm Thanh Diện để Hứa Bích Hoài ngồi xuống một bên trước. Sau đó lặng lẽ nhìn về phía đám người đang ở trong quán bar, giọng nói lạnh lùng, ai muốn cứu hắn ta, cứ việc tới. Tất cả mọi người không ngờ một tên phế vật như Lâm Thanh Diện cũng dám nói chuyện với bọn họ như vậy, trong lúc nhất thời vẻ mặt bọn họ vô cùng khó chịu. Đương nhiên, nếu như bọn họ biết những chuyện xảy ra ở hành lang lúc ấy, chỉ sợ cũng không dám khó chịu điều gì. Lâm Thanh Diện, anh bị điên rồi sao? Anh mau thả cậu Cổ ra, anh ta là cậu chủ nhà họ Cổ, anh dám làm thế với anh ta, sẽ liên lụy đến nhà họ Hứa chúng ta. Hứa Trai Hiệp vô cùng gấp gáp nói. Mọi người nghe những lời Hứa Trai Hiệp nói, lập tức cùng nhau chỉ trích Lâm Thanh Diện. Anh chỉ là một tên phế vật mà cũng dám túm tóc cậu Cổ, anh không muốn sống rồi sao? Cậu Cổ là người thừa kế tương lai của nhà họ Cổ, anh dám như vậy với anh ta, thật sự là tự hủy hoại bản thân. Tên phế vật này thật sự không có đầu óc, cũng dám đối xử với cậu Cổ như vậy, tôi thấy không chỉ anh ta, những người có liên quan đến anh ta cũng sẽ bị liên lụy. Hứa Trai Hiệp sợ Lâm Thanh Diện làm điều gì quá đáng, đến lúc đó nhà họ Hứa vì anh mà bị liên lụy, vậy thì sẽ gặp rắc rối, nên vội vàng kêu gọi đám người, chúng ta cùng nhau đi lên cứu cậu Cổ, tên phế vật này chỉ có sức mạnh một chút mà thôi. Nghe Hứa Trai Hiệp nói như vậy, tất cả mọi người đều khinh bỉ nhìn anh ta một cái, lúc ấy Cổ Diệp Thành cũng vì một câu nói của anh ta mà bị đòn. Nhưng bọn họ có nhiều người, nếu thật sự cùng lên, Lâm Thanh Diện chắc chắn không có cách nào tát mỗi người một cái. Mẹ nó, chúng ta sao có thể để một tên phế vật như vậy bắt nạt cậu Cổ, cùng nhau đi lên, nện nó. Một đám người lập tức đi về phía Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nhịn bọn họ, nói, nếu các người đã muốn chết, vậy cũng đừng trách tôi không khách khí. Hứa Trai Hiệp lạnh giọng nói, Lâm Thanh Diện, anh bất giả vờ đi, nói cho anh biết, hôm nay nếu như anh dám đụng vào một sợi tóc của chúng tôi, trở về tôi sẽ để ông nội đuổi anh ra khỏi nhà họ Hứa. Lâm Thanh Diện nắm lấy tay Cổ Diệp Thành trực tiếp dùng lực, một chòm tóc trên đầu Cổ Diệp Thành liền bị kéo xuống. Cổ Diệp Thành hét lên đau đớn, hắn ta trừng mắt nhìn Hứa Trai Hiệp, mở miệng quát, con mẹ nó nếu mày còn tiếp tục nhiều chuyện, ông đây sẽ khâu miệng mày lại. Hứa Trai Hiệp vội vàng bị miệng mình lại, anh ta sao có thể biết Lâm Thanh Diện sẽ thật sự túm tóc Cổ Diệp Thành. Một đám người khí thế hùng hổ đi về phía Lâm Thanh Diện và bao vây anh lại, nhìn giống như muốn dạy cho Lâm Thanh Diện một bài học. Ngay lúc này, một người đột nhiên chạy về phía bên này, nhìn thấy Cổ Diệp Thành bị Lâm Thanh Diện túm tóc ngồi dưới đất, lập tức sững sờ. "Cậu chủ, ông chủ tới." Người kia nói. Cổ Diệp Thành nghe nói như vậy, đôi mắt lập tức sáng lên, vội vàng hỏi, "Ông ấy đến một mình sao? Mấy người vệ sĩ của ông ấy có tới không?" "Đều đi theo ông chủ tới." Người kia trả lời. Cổ Diệp Thành lập tức yên tâm, sau đó ngẩng đầu hung tợn lườm Lâm Thanh Diện một cái, nói, "Đồ ngu, ba tôi tới, mấy người vệ sĩ đi theo ông ấy lợi hại hơn rất nhiều so với Mang Nhu, anh dám đối xử với tôi như vậy, chờ chết đi." Lâm Thanh Diện mặt không biểu cảm, giống như cho dù ông nội Cổ Diệp Thành có tới, anh cũng không hề dao động. Sau khi mọi người nghe thấy những lời của người kia, cũng có chút ngạc nhiên, lập tức nhìn Lâm Thanh Diện với ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác. "Tên nhóc, còn không mau thả cậu Cổ ra, ông cụ Cổ tới, chẳng lẽ anh không biết điều này có nghĩa là gì sao?" Tên ngốc này, có lẽ không ngờ ông cụ Cổ sẽ đến đây, lần này anh ta hối hận cũng không được, nếu ông cụ Cổ nhìn thấy cậu Cổ bị bắt nạt như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh ta. Chậc chậc, ngay tận thế của tên này đã tới, ông cụ Cổ thương yêu cậu Cổ nhất, nếu ông ấy biết cậu Cổ bị đối xử như vậy, chắc chắn sẽ lột ra tên này. Hứa Trai Hiệp nghe thấy ông cụ Cổ tới thì càng thêm bối rối, dù thế nào thì Lâm Thanh Diện cũng có chút quan hệ với nhà họ Hứa, nếu như vì chuyện này, nhà họ Cổ bắt đầu nhằm vào nhà họ Hứa, vậy sau này nhà họ Hứa sẽ không bao giờ có cơ hội ngẩng đầu lên được. Anh ta đi nhanh đến trước mặt Lâm Thanh Diện, quát lớn, con mẹ nó anh bị điếc à? Mau buông cậu Cổ ra, anh muốn chết cũng đừng kéo nhà họ Hứa theo. Ha ha, bây giờ anh thấy sợ rồi sao? Tại sao lúc chào phúng tôi cũng không thấy anh lưu tình? Lâm Thanh Diện cười nói. Hứa Trai Hiệp hận không thể dậm chân, nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện nói, ông cụ Cổ vô cùng yêu quý cậu Cổ, phàm là người chọc vào cậu Cổ cuối cùng đều không có kết cục tốt đẹp, tôi là muốn tốt cho anh mau thả cậu Cổ ra. Lâm Thanh Diện nhún vai, cũng không có ý định buông Cổ Diệp Thành ra. Hứa Bích Hoài cũng đi tới bên cạnh Lâm Thanh Diện, khuyên nhủ, Lâm Thanh Diện, hay là quên đi, chúng ta không thể chọc vào nhà họ Cổ, đến lúc đó gia chủ nhà họ Cổ nổi giận, chúng ta thật sự không thể chống đỡ được. Lâm Thanh Diện cười cười, nói, cho dù bây giờ anh thả hắn ta, cậu cho rằng nhà họ Cổ sẽ không nhằm vào chúng ta sao? Hơn nữa cậu có thể yên tâm, lão già Cổ Thanh chết kia cũng không dám làm gì tôi. Cổ Diệp Thành lập tức chửi ầm lên, con mẹ nó, mày tưởng mày là ai, vậy mà cảm thấy ba tao không dám làm gì mày sao? Con mẹ nó, mày nằm mơ quá nhiều rồi đấy. Tao nói cho mày biết, nếu mày không thả tao ra, tao không chỉ muốn xử lý mày, còn muốn ba tao nhằm vào nhà họ Hứa, đến lúc đó toàn bộ nhà họ Hứa sẽ bị hủy hoại vì một mình mày, để xem lúc nó Hứa Bích Hoài còn theo mày hay không. Sắc mặt Hứa Trai Hiệp đại biến, hận không thể cho quỳ xuống trước mặt Lâm Thanh Diện và cầu xin anh thả Cổ Diệp Thành ra. Nhưng Lâm Thanh Diện lại mang vẻ mặt vô cùng thờ ơ, giống như không hề lo lắng nhà họ Cổ sẽ nhằm vào nhà họ Hứa. Ngay sau đó, bên ngoài quán bar truyền đến tiếng bước chân rộn rập, tiếp theo là một đám người tiến vào trong quán bar, người dẫn đầu nhóm người này chính là Cổ Thanh Chiết. Ông ta nghe nói hôm nay Cổ Diệp Thành tổ chức tiệc rượu ở đây nên muốn tới xem. Phía sau Cổ Thanh Chiết là mấy người đàn ông mặc câu phục, đeo kính râm, những người này đứng thẳng tắp, chỉ cần đứng đó cũng khiến cho người ta cảm thấy có thể bạo phát bất cứ lúc nào. Sau khi Cổ Thanh Chiết đi vào, nhìn thấy tất cả mọi người đang tụ tập xung quanh thành một đoàn, ông ta lập tức nhíu mày. Cổ Diệp Thành thấy Cổ Thanh Chiết tới, lập tức không còn sợ hãi nữa, trực tiếp thoát khỏi tay Lâm Thanh Diện, chạy tới trước mặt Cổ Thanh Chiết. "Diệp Thành, đây là có chuyện gì? Con không phải đang tổ chức tiệc rượu ở đây sao?" Cổ Diệp Thành lập tức tố cáo với ba hắn, "Ba, tiệc rượu của con đã bị một tên ngu ngốc phá hỏng, nếu ba tới trộm, có lẽ con trai của ba đã bị hắn ta đánh chết rồi." Cổ Thanh Chiết lập tức trừng mắt, giọng nói lạnh lùng, kẻ nào không có mắt, lại dám đánh con của ta. Hứa Trai Hiệp thấy Cổ Thanh Chiết nổi giận, trong lòng thầm mắng Lâm Thanh Diện ngu xuẩn, vì muốn phủi sạch quan hệ với Lâm Thanh Diện, Hứa Trai Hiệp vội vàng tiến lên phía trước, nói: "Ông Cổ, người đánh cậu chủ tên là Lâm Thanh Diện, là tên phế vật nổi tiếng Hồng Thành, mặc dù anh ta có chút quan hệ với nhà họ Hứa, nhưng chuyện đánh cậu chủ là tự anh ta làm, không hề liên quan đến nhà họ Hứa." Cổ Thanh Chiết hừ lạnh một tiếng, nói: "Người kia ở đâu?" Cổ Diệp Thành đưa tay chỉ về phía Lâm Thanh Diện, tất cả mọi người đang đứng trước mặt Lâm Thanh Diện lập tức tránh ra, để Cổ Thanh Chiết có thể nhìn thấy dáng dấp của Lâm Diện. Ngay lúc ánh mắt Cổ Thanh Chiết rơi trên người Lâm Thanh Diện, thân thể ông ta đột nhiên cứng đờ một chút. "Đây không phải vị thiếu gia hôm qua Lạc Tâm dẫn ông đi ta đi gặp sao?" Khí thế vốn còn đang hung hăng của Cổ Thanh Chiết lập tức thu liễm lại, đổi thành một khuôn mặt tươi cười, hướng Lâm Thanh Diện nói: "Cậu..." Nói vẫn chưa ra miệng, Lâm Thanh Diện liền trừng mắt liếc ông ta một cái. Cổ Thanh Chiết nhớ Lạc Tâm đã nói không thể để lộ thân phận của Lâm Thanh Diện, vậy nên vội vàng thay đổi lời nói: "Người anh em này, không biết là có chuyện gì xảy ra, có phải con trai tôi đã chọc đến cậu rồi không?" Lâm Thanh Diện nhẹ gật đầu, nói: "Con của ông mượn danh nghĩa tổ chức tiệc rượu, muốn dở trò khiếm nhã với vợ tôi, nếu không phải tôi kịp thời ngăn cản anh ta, nhà họ Cổ của các người chỉ sợ tất cả đều phải bồi tội." Sắc mặt Cổ Thanh Chiết biến đổi, ông ta biết rất rõ tính cách của con trai mình, từ trước đến nay chỉ có hắn ta tìm người khác gây rắc rối, không có ai vô duyên vô vớ gây chuyện với hắn ta. Vậy nên những lời của Lâm Thanh Diện 89 phần là thật. Lúc này ông ta quay người, trợn mắt nhìn về phía Cổ Diệp Thành, hỏi: "Người ta nói đúng sự thật không?" Tất cả mọi người đều không ngờ, vì sao đường đường là gia chủ nhà họ Cố, tại sao sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện, đột nhiên lại thay đổi thái độ. Cổ Diệp Thành cũng sững sờ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, nghĩ ba mình chắc chắn sẽ đứng về phía mình, liền nhẹ gật đầu, nói: "Mặc dù anh ta không sai, nhưng con vẫn còn chưa đụng vào vợ anh ta, hơn nữa anh ta còn đánh con, ba nhất định phải." Cổ Diệp Thành vẫn chưa nói xong, Cổ Thanh Chiết đã giơ tay tát vào mặt hắn ta. Bốp một tiếng, Cổ Diệp Thành ngã xuống đất lần nữa. Chương 132, quỳ xuống nói xin lỗi. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, không ai có thể ngờ, Cổ Thanh Chiết không chỉ không tìm Lâm Thanh Diện gây phiền phức, ngược lại còn tát Cổ Diệp Thành một cái. Cho dù Cổ Diệp Thành làm không đúng, nhưng dựa vào tính cách trước đó của Cổ Thanh Chiết, căn bản không quan tâm đến điều này. Dù sao nhà họ Cổ gia cũng là gia tộc đệ nhất ở Hồng Thành, không ai dám trêu chọc vào, cho dù rõ ràng bắt nạt bạn thì sao chứ. Nhưng hôm nay sau khi Cổ Thanh Chiết biết Cổ Diệp Thành muốn chiếm tiện nghi của vợ người khác, vậy mà lại dạy dỗ Cổ Diệp Thành trước. Chẳng lẽ ông cụ Cổ muốn dạy cho Cổ Diệp Thành một bài học, không muốn để hắn ta kêu căng ương bướng nữa sao? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lâm Thanh Diện, trong lòng cảm thán vận may của tên phế vật này thật sự không phải tốt bình thường, vừa rồi không để nhà họ Cổ ở trong mắt, tất cả mọi người đều cảm thấy anh chắc chắn sẽ xui xẻo, nhưng không ai ngờ rằng hết lần này đến lần khác ông cụ Cổ lại thay đổi tính tình. Sau khi Cổ Diệp Thành kịp phản ứng, một tay che mặt mình, ở mức nói: ba đánh còn làm gì, rõ ràng là tên phế vật kia bắt nạt con, ba mau để cho vệ sĩ của ba dạy dỗ anh ta." Cổ Thanh Chiết thấy Cổ Diệp Thành vẫn còn muốn để ông xử lý Lâm Thanh Diện, trong lòng lập tức trở nên tức giận, nếu ông ta dám xử lý Lâm Thanh Diện, trở về có lẽ Lạc Tâm cũng sẽ xốc cả nhà họ Cố lên. Đứa con trai không biết an phận này của mình ngay cả việc đá vào miếng sắt rồi mà cũng không biết. Hết lần này tới lần khác ông ta cũng không thể giải thích cho Cổ Diệp Thành là vì sao, vậy nên chỉ có thể dạy dỗ Cổ Diệp Thành để che giấu. "Con là đồ không có chí tiến thủ, con muốn dở trò khiếm nhã với vợ của người ta, còn con lý luận, xem ra hôm nay ba thật sự phải dạy dỗ cho con một bài học, nếu không con sẽ chỉ gây họa cho ba." Cổ Thanh Chiết nói xong, trực tiếp đá một cước vào người Cổ Diệp Thành. Cổ Diệp Thành vẫn không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, hắn ta nói: "Ba, Lâm Thanh Diện kia chỉ là một tên phế vật, tại sao ba lại vì một tên phế vật mà dạy dỗ con, anh ta chỉ là kẻ ăn bám, hơn nữa còn đánh con, không phải ba nên xử lý anh ta cho con sao?" Cổ Thanh Chiết tức giận đến mức tay cũng run lên, lại một cái tát rơi vào mặt Cổ Diệp Thành, mắng: "Con nói ai là phế vật, ba thấy chính con mới là tên phế vật." Cổ Thanh Chiết ra tay không thể nói là không tàn nhẫn, đánh cho Cổ Diệp Thành đau đớn đến gì, những người xung quanh nhìn thấy đều tê cả da đầu. Cằm của những người này đều sắp rơi xuống đất, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Cổ Thanh Chiết vì một người ngoài mà hung ác xử lý Cổ Diệp Thành như vậy. Hứa Trai Hiệp vốn còn tưởng Cổ Thanh Chiết tới, Lâm Thanh Diện chắc chắn sẽ bị xử lý, nhưng bây giờ người bị xử lý lại là Cổ Diệp Thành, chuyện này khiến cho anh ta cảm thấy không thể tưởng nổi. Vận may của tên phế vật này vẫn tốt như trước đây, mỗi lần anh ta gặp xui xẻo, kiểu gì cũng xuất hiện đủ loại tình huống khác nhau, không ngờ ông cụ Cổ lại muốn dạy dỗ cậu Cổ. Hứa Trai Hiệp lẩm bẩm nói: "Trước đó rất nhiều lần khi Lâm Thanh Diện gặp xui xẻo, Lâm Thanh Diện đều bình an vô sự, hơn nữa người khác lại gặp không may, Hứa Trai Hiệp vẫn cho rằng đây là vận may của Lâm Thanh Diện. Có lẽ con người ta sống một cuộc sống quá bất ức, đến cả ông trời cũng không chịu được nên cho anh ta một chút vận may, để anh ta kéo dài hơi tàn," Hứa Trai Hiệp nghĩ thầm. Sau khi Cổ Thanh Chiết hung hăng dạy dỗ Cổ Diệp Thành một trận, quay người nhìn về phía Lâm Thanh Diện, trên mặt đều là nụ cười lịnh ngọt: "Thật ngại quá, đứa con trai này của tôi trời sinh năng bướng, làm việc không nên làm, cũng may là không có chuyện gì, hy vọng người anh em có thể tha cho nó một lần, trở về tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó thật cẩn thận. Bảo anh ta xin lỗi." Lâm Thanh Diện nhàn nhạt mở miệng. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, không ngờ Cổ Thanh Chiết làm thế này mà Lâm Thanh Diện vẫn dám nhắc đến điều kiện, lại còn muốn Cổ Diệp Thành xin lỗi, quả thực không biết tốt xấu. "Lâm Thanh Diện, anh đừng không biết tốt xấu, gia chủ nhà họ Cổ người ta đã dạy dỗ cậu Cổ, anh còn muốn thế nào nữa, đừng cho mình ra Ngô ra khoe quá, đủ rồi đó. Hứa Trai hiệp vội vàng nói. Tôi thấy để anh ta xin lỗi cậu Cổ còn tạm được. Có người đi theo nhỏ giọng thầm thì một câu. Cổ Thanh Chiết cũng không có bất cứ biểu cảm bất mãn gì, sau khi Lâm Thanh Diện nói xong, lập tức quay người, đá một cước vào người Cổ Diệt Thành, quắc, nghe thấy không, mau nói xin lỗi người ta. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, thậm chí có chút nghi ngờ người này có phải gia chủ nhà họ Cổ hay không, chủ nhân của gia tộc đệ nhất Hồng Thành, vậy mà vì Lâm Thanh Diện lại đối xử với con của mình như vậy, chuyến ra ngoài chắc chắn sẽ khiến cho người ta chấn kinh. Cổ Diệt Thành không phục trong lòng, để hắn ta xin lỗi một tên phế vật, quả thật còn khó hơn so với giết hắn ta. Ba, hôm nay ba bị sao vậy? Để con xin lỗi một tên phế vật, không thể nào. Cổ Thanh Chiết cắn răng nghiến lợi nhìn Cổ Diệt Thành, nói, con có tư cách gì nói người ta là phế vật, con nhìn những việc mà con đã làm đi, nếu con không nói xin lỗi, bây giờ ba sẽ đuổi con ra khỏi nhà họ Cổ, để xem không có nhà họ Cổ che chở, con có thể kiên cường thế nào. Cổ Diệt Thành nghe thấy lời này lập tức sợ hãi, hắn ta biết rất rõ tính cách của ba mình, bị dồn ép đến nóng nảy, thật sự có khả năng đuổi hắn ta ra khỏi nhà họ Cổ. Hắn ta bỏ dậy, đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện, tùy tiện nói, thật xin lỗi. Lâm Thanh Diện thấy Cổ Diệp Thành không có thành ý như vậy, lại nói tiếp, quỳ xuống. Cổ Diệp Thành lập tức trừng mắt, mắng, con mẹ nó, mày đừng có được một tấc lại muốn một thước, ba tao đột nhiên trúng gió nên mới ở trước mặt nhiều người như vậy dạy dỗ tao, mày thật sự cho rằng mày có tư cách để nhận lời xin lỗi của tao hả? Nói cho mày biết, người không biết điều, cuối cùng đều chết rất thảm. Đám người nhao nhao gật đầu, đều cảm thấy Lâm Thanh Diện quả thật không biết điều, Cổ Diệp Thành đã nói xin lỗi, Lâm Thanh Diện lại còn muốn hắn ta quỳ xuống, thực sự có chút kiêu căng. Cổ Thanh Chiết lại không cảm thấy yêu cầu này của Lâm Thanh Diện có gì quá đáng, dù sao người này có thể tiện tay hủy diệt nhà họ Cổ, con của ông ta phi lễ với vợ người ta không trực tiếp phế nhà họ Cổ của bọn họ đã là rất tốt rồi. Cổ Thanh Chiết một cước đá vào mông Cổ Diệp Thành, giận dữ hét, quỳ xuống xin lỗi người ta. Đám người vô cùng ngạc nhiên, gia chủ nhà họ Cổ vậy mà thật sự để con trai mình quỳ xuống nói xin lỗi người khác. Cổ Diệp Thành cắn răng, dưới mệnh lệnh của ba hắn ta, hắn cũng không dám vi phạm, chỉ có thể từ từ quỳ gối xuống trước mặt Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, thật xin lỗi. Lúc này Lâm Thanh Diện mới không có ý định tiếp tục so đo với Cổ Diệp Thành nữa. Cổ Thanh Chiết tiến lên, xoay người cười nói, người anh em, không biết lần này cậu đã hài lòng chưa? Lâm Thanh Diện nhẹ gật đầu, mở miệng nói, sau này quản tốt con trai của ông, nếu chuyện thế này còn xảy ra, tôi cũng không tiếp tục nể mặt nữa. Cổ Thanh Chiết lập tức gật đầu, nói, cậu yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ dạy dỗ thật tốt, không để nó đến tìm cậu gây phiền phức. Lâm Thanh Diện quay người, dắt tay Hứa Bích Hoài, đi ra phía ngoài quán bar. Cổ Thanh Chiết nhìn Lâm Thanh Diện đưa Hứa Bích Hoài ra khỏi quán bar, lúc này mới thở phào một hơi. Hôm nay thật sự là hữu kinh vô hiểm, nếu thật sự chọc giận Lâm Thanh Diện, gia tộc đệ nhất Hồng Thành, chỉ sợ cũng phải đổi chủ. Ông ta quay người trở lại quán bar, nhìn chằm chằm vào đám người, giọng nói lạnh lùng, sau này nếu mấy người còn dám xúi bẩy con trai ta gây rắc rối, đừng trách Cổ Thanh Chiết ta không khách khí. Tất cả mọi người đều rụt cổ lại, không một ai dám nói chuyện. Con cái đồ không có chí tiến thủ, cùng ba trở về. Cổ Thanh Chiết nói xong, liền dẫn Cổ Diệp Thành rời khỏi quán bar. Mấy người trong quán bar thở phào một hơi, thầm nghĩ Cổ Thanh Chiết thật sự là đáng sợ. Lâm Thanh Diện này thật sự là may mắn, vậy mà lại đụng phải lúc ông cụ Cổ đi lên, nếu không phải hôm nay ông cụ Cổ đột nhiên tích cực, thì anh ta coi như xong rồi. Có lẽ đây chính là ngốc có phúc của ngốc, càng ngu xuẩn thì lại càng may mắn. May mắn cái rắm, mấy người tưởng là sau khi chuyện này qua đi, cậu Cổ sẽ bỏ qua cho Lâm Thanh Diện sao? Tôi thấy có kết cục thảm hại hơn đang chờ Lâm Thanh Diện đấy. Về đến nhà, Lâm Thanh Diện đem Hứa Bích Hoài đang say trở về phòng, đặt nằm lên giường. Lúc đầu anh định đi rót cho Hứa Bích Hoài cốc nước, lúc này Hứa Bích Hoài đột nhiên ôm lấy anh. Lâm Thanh Diện chỉ cảm thấy thân thể của mình cứng đờ, đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc thân mật với Hứa Bích Hoài, hơn nữa anh còn đè Hứa Bích Hoài dưới thân mình. Hứa Bích Hoài nhìn Lâm Thanh Diện, một lúc lâu, nói, hôm nay cảm ơn anh. Lâm Thanh Diện mỉm cười, nói, em là vợ của anh, còn phải cảm ơn cái gì, nếu như ngay cả việc bảo vệ em mà anh cũng không làm được, vậy anh thật sự quá vô dụng. Hứa Bích Hoài ấm áp trong lòng, đột nhiên cảm giác trái tim mình đập nhanh hơn, dưới tác dụng của cồn, trong lòng cô xuất hiện một loại cảm giác xúc động nào đó, khiến cô muốn cùng Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cũng trở nên căng thẳng, từ từ hướng về phía môi Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài nhắm mắt lại, mặc cho Lâm Thanh Diện làm gì đó với mình. Mềm mại, ướt át, triền miên. Lâm Thanh Diện cảm giác trái tim của mình đập vô cùng nhanh, anh không ngờ nụ hôn đầu tiên của mình và Hứa Bích Hoài lại được thực hiện thế này. Hơn nữa dưới bầu không khí mập mờ thế này, Lâm Thanh Diện cảm thấy cho dù anh tiến hành một chút hành động xa hơn cũng là hợp lý. Hứa Bích Hoài không hề phản kháng chút nào, cô cũng đang đợi sự sủng hạnh của Lâm Thanh Diện. Tên ngốc này cuối cùng cũng đã thông suốt rồi sao? Ngay khi hai người đang muốn bắt đầu bước tiếp theo thì giọng nói của Tống Huyền Khanh vang lên từ bên ngoài. Con gái, con về rồi sao? Lâm Thanh Diện ngay lập tức đứng dậy khỏi người Hứa Bích Hoài, Hứa Bích Hoài cũng ngồi dậy khỏi giường. Hai người đều mang vẻ mặt vô cùng xấu hổ, bầu không khí mập mờ vừa rồi cũng biến mất không còn tăm hơi. Về rồi. Hứa Bích Hoài nói. Hôm nay nói chuyện với cậu Cổ thế nào? Tống Huyền Khanh hỏi. Chẳng ra sao cả, con hơi mệt, đi ngủ trước đây. Hứa Bích Hoài nghe thấy hai chữ cậu Cổ, trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng khó chịu. Tống Huyền Khanh nói thầm vài câu trước của sau đó mới trở về phòng. Vì bầu không khí vừa rồi đã bị phá hủy hoàn toàn, trong lúc nhất thời Hứa Bích Hoài mất đi cảm xúc, hướng Lâm Thanh Diện nói, cái đó em đi ngủ trước. tiếp theo đồ đỏ mặt nằm xuống giường. Anh đi rót cho em cốc nước. Lâm Thanh Diện cũng lung túng nói một câu, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài, vào nhà vệ sinh rửa mặt để cho mình tỉnh táo hơn một chút. Tối hôm đó, mãi đến tận 3 giờ sáng Lâm Thanh Diện mới ngủ được, anh vẫn luôn chờ đợi cơ hội, muốn tiếp tục triển miên với Hứa Bích Hoài. Đáng tiếc mặc dù có tác dụng của cồn, Hứa Bích Hoài có chút hưng phấn, nhưng không bao lâu liền tiến vào mộng đẹp. Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ, nghĩ thầm sau này có cơ hội nhất định phải cùng Hứa Bích Hoài dọn ra ngoài, nếu không mỗi lần bị Tống Huyền Khanh quấy rầy, thật sự là khiến cho người ta phát điên. Ngày hôm sau, Lâm Thanh Diện đưa Hứa Bích Hoài đi làm, sau khi nhìn Hứa Bích Hoài tiến vào công ty, anh định lái xe trở về. Đúng lúc này, điện thoại di động của anh vang lên, Lục Tiên Điệp gửi cho anh một tin nhắn. Bây giờ đến gặp tôi ngay, nếu như anh không tới, tôi sẽ gửi bức ảnh kia cho Bích Hoài. Sau đó chính là một địa chỉ. Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ, đúng lúc anh cũng đang muốn nói chuyện cẩn thận với Lục Thiên Điệp, vậy nên anh lái xe đi đến chỗ của Lục Thiên Điệp. Địa chỉ Lục Thiên Điệp gửi cho Lâm Thanh Diện là một khách sạn, sau khi Lâm Thanh Diện đến cửa khách sạn, đến quầy lễ tân hỏi một chút xem Lục Thiên Điệp ở phòng nào. Bạn gái của ngài đang ở phòng 3105 đợi ngài. Nhân viên lễ tân trả lời. Lâm Thanh Diện nhìn lễ tân một chút, sau đó nói, cô ta không phải bạn gái của tôi. Nhưng cô gái kia nói ngài là bạn trai của cô ấy, lễ tân trả lời. Lâm Thanh Diện thở dài, quay người lên lầu, đến cửa phòng 3105. Anh gõ cửa phòng, một lát sau, cửa phòng từ bên trong mở ra. Sau đó Lâm Thanh Diện thấy Lục Thiên Điệp vừa mới tắm xong, trên người quấn một chiếc khăn tắm, tóc ướt sũng. Chương 133, cô không có chút ý nghĩa nào với tôi. Tôi như vậy có gợi cảm không? Lục Thiên Điệp nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện, dùng ánh mắt quyến rũ nói. Lâm Thanh Diện từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn vào mắt Lục Thiên Điệp, những chỗ khác đều không nhìn đến. Nói chuyện chính đi, tôi không muốn lãng phí thời gian. Lâm Thanh Diện nhàn nhạt mở miệng. Lục Thiên Điệp lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng mất mát, thân hình của cô ta chắc chắn được coi là cao cấp, chỉ quấn một chiếc khăn tắm, có thể nói là mê hoặc hàng vạn người đàn ông, nhưng Lâm Thanh Diện thậm chí không thèm nhìn. Lâm Thanh Diện, anh đã đến những nơi như Mãn Thiên Tinh, cũng không cần phải giả vờ trước mặt tôi có được không? Tôi không tin dựa vào vóc dáng và vẻ đẹp của tôi mà không thể so sánh với những người phụ nữ trong Mãn Thiên Tinh. Lục Thiên Điệp tức giận bất bình nói, tôi đến Mãn Thiên Tinh chỉ để tìm bạn, cũng không phải như cô nghĩ. Lâm Thanh Diện nói. Lục Thiên Điệp nhếch miệng, rõ ràng là không tin Lâm Thanh Diện, nhưng cũng không tranh luận, cô ta quay người vào trong phòng. Lâm Thanh Diện cũng đi vào theo, Lục Thiên Điệp thấy anh không đóng cửa liền nói, đóng cửa phòng lại, chẳng lẽ anh muốn những người đi qua đều thấy tôi thế này? Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ, đành phải đóng cửa phòng lại. Xóa tấm hình kia đi, giữa tôi và cô không có gì, cô chụp hình cũng không thay đổi được điều gì. Lâm Thanh Diện nói. Lục Thiên Điệp nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Lâm Thanh Diện, lập tức bị khuất. Tên này đến tìm cô ta cũng chỉ là vì để cô ta xóa tấm ảnh kia, cô ta đã chuẩn bị kỹ càng như vậy, thế mà Lâm Thanh Diện cũng không hề có ý định phát sinh gì đó với cô ta. Sao anh có thể ngốc như vậy, bây giờ trong phòng này cũng chỉ có tôi và anh, tôi còn ăn mặc thế này, anh cũng không có ý gì sao? Cho dù anh muốn làm gì đó với tôi cũng không có ý kiến. Lục Thiên Điệp nói. Thật xin lỗi, tôi đến đây chỉ để nói rõ với cô, tôi đến Mãn Thiên Tinh là để tìm bạn, cả đời này tôi chỉ có duy nhất một người phụ nữ đó là Bích Hoài. Những tấm hình kia cũng không nói lên điều gì. Lâm Thanh Diện tỏ rõ thái độ của mình. Lục Thiên Điệp cắn môi, lúc đầu cô ta còn tưởng rằng mình có tấm hình này, Lâm Thanh Diện thế nào cũng sẽ thỏa hiệp với cô ta một chút, nhưng cô ta đã quá coi thường ý chí của Lâm Thanh Diện. Nhưng Lâm Thanh Diện càng như vậy, cô ta lại càng muốn có được Lâm Thanh Diện. Hừ, trên bức ảnh chụp rất rõ ràng, là anh đè tôi xuống giường, tại sao nói không thể nói lên điều gì, anh tưởng rằng Bích Hoài nhìn thấy tấm ảnh này, vẫn còn tin tưởng anh sao? Lục Thiên Điệp nói. Đừng cố tình gây sự, cô làm như vậy chỉ tự gây phiền phức cho chính mình. Lâm Thanh Diện thở dài nói. Lục Thiên Điệp ra vẻ không quan trọng, nói, phiền phức. Phiền phức lớn nhất của tôi chính là việc anh hoàn toàn không để tôi vào trong mắt, anh có biết rằng mỗi buổi tối tôi đều phải nghĩ về anh mới có thể ngủ được, mỗi ngày trong giấc mơ của tôi đều là anh, mỗi ngày tôi đều tưởng tượng anh có thể nhìn tôi nhiều thêm một chút, dù chỉ là chơi đùa với tôi cũng được. Lâm Thanh Diện, tôi biết mấy năm nay Bích Hoài hoàn toàn không để anh chạm vào, anh cũng là đàn ông, cũng có nhu cầu, Bích Hoài ngốc, nhưng tôi không ngốc, tôi có thể thỏa mãn anh, hơn nữa tôi sẽ không nói cho bất cứ ai, anh thành toàn cho tôi có được không? Lục Thiên Điệp càng ngày càng kích động, có thể thấy trong thời gian này cô ta thực sự có rất nhiều ấm ức. Nhưng Lâm Thanh Diện cảm thấy đó không phải lỗi của mình, đời này anh chỉ có một mình Hứa Bích Hoài, không ai có thể thay đổi được. Cô bình tĩnh một chút đi, chờ qua khỏi quãng thời gian này, cô sẽ suy nghĩ rõ ràng. Lâm Thanh Diện nói. Lục Thiên Điệp thấy Lâm Thanh Diện vẫn là lạnh lùng như vậy, sau khi nhìn anh với ánh mắt thú hoán, trực tiếp kéo khăn tắm trên người mình xuống. Lâm Thanh Diện lập tức quay người, không nhìn Lục Thiên Điệp nữa. Lâm Thanh Diện, tôi nói cho anh biết, nếu hôm nay anh không chạm vào tôi sẽ đưa ảnh chụp cho Bích Hoài. Dựa vào tính cách của Bích Hoài, đến lúc đó chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh, tôi không lấy được thì người khác cũng đừng hòng đạt được. Lục Thiên Điệp nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Thanh Diện lắc đầu, cảm thấy Lục Thiên Điệp đã đi vào chỗ bế tắc. Cho dù Lục Thiên Điệp uy hiếp anh như vậy, anh cũng sẽ không làm chuyện gì có lỗi với Hứa Bích Hoài, về phần bức ảnh kia, đến lúc đó giải thích rõ ràng cho Hứa Bích Hoài là được. Anh không có ý định tiếp tục nói gì với Lục Thiên Điệp, liền đi thẳng ra ngoài. Lục Thiên Điệp thấy Lâm Thanh Diện không thèm quan tâm đến sự uy hiếp của cô ta, lập tức gấp gáp, Lâm Thanh Diện, anh sẽ hối hận. Lâm Thanh Diện cũng không dừng lại, mở cửa phòng đi ra ngoài, sau đó giúp Lục Thiên Điệp đóng cửa lại. Lục Thiên Điệp sụp đổ trong nháy mắt, trực tiếp ngồi xuống ghế xạ lọt khóc. cô ta cũng không thật sự muốn gửi bức hình kia cho Hứa Bích Hoài, chỉ là muốn uy hiếp Lâm Thanh Diện một chút, để thái độ của anh đối với cô ta thay đổi một chút mà thôi. Nhưng cô ta đã quá coi thường ý chí của Lâm Thanh Diện, cho dù như vậy, Lâm Thanh Diện vẫn không làm bất cứ điều gì với cô ta. Chẳng lẽ cả đời này mình chỉ có thể yêu đơn phương thôi sao? Khóc trên ghế xả lọn hồi lâu, Lục Thiên Điệp mặc quần áo vào, lấy điện thoại di động ra, định xóa tấm hình kia đi. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Đôi mắt cô ta lập tức sáng lên, nghĩ thầm chắc chắn Lâm Thanh Diện sợ cô ta gửi ảnh chụp cho Hứa Bích Hoài nên trở lại. Cô ta cất điện thoại di động đi, nhanh chóng đi về phía cửa, sửa sang lại quần áo của mình một chút sau đó mở cửa, cười nói, anh còn chưa về sao? Nhưng sau một giây cô ta liền mở người, vì người đứng trước cửa không phải Lâm Thanh Diện, mà là một người phụ nữ có khí chất vô cùng cao quý. Lạc Tâm. Cô là ai? Lục Thiên Điệp vô cùng nghi ngờ hỏi. Lạc Tâm nở nụ cười châm chọc với Lục Thiên Điệp và nói, cô rất muốn có được Lâm Thanh Diện sao? Tôi tới để giúp cô. Ra khỏi khách sạn, Lâm Thanh Diện thật sự thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi nếu như Lục Thiên Điệp chủ động thêm một chút, anh thật sự không biết mình có thể khống chế được hay không. Dù sao anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, đối với sắc đẹp như vậy, không có cảm giác chính là gạt người, chỉ là anh khống chế bản thân, không muốn phạm sai lầm mà thôi. Vấn đề của phụ nữ thật sự khiến người ta đau đầu, xem ra trở về còn phải cẩn thận giải thích với Bích Hoài. Lâm Thanh Diện cảm khái một câu, muốn lái xe đi. Đúng lúc này, có mấy người bước nhanh chân đi về phía anh, Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện là Cổ Thanh Chiết cùng mấy người vệ sĩ của ông ta. Cổ Thanh Chiết cười nhìn Lâm Thanh Diện, nói, cậu chủ, thật sự là trùng hợp, không ngờ lại gặp anh ở đây, tôi đang muốn tìm anh đây. Tìm tôi làm gì? Lâm Thanh Diện hỏi. Là thế này, vài ngày nữa nhà họ Cổ chúng tôi dự định tổ chức một bữa tiệc tối, đến lúc đó sẽ mời một chút nhân vật nổi tiếng trong xã hội đến tham gia. Hôm qua đứa con trai vô tri của tôi chọc phải cậu chủ, tôi đã thay cậu chủ xử lý nó, vì muốn nhận lỗi với cậu chủ, tôi muốn mời cậu chủ tham dự bữa tiệc lần này. Cổ Thanh Chiết mở miệng nói. Lâm Thanh Diện nghĩ thầm bữa tiệc tối của nhà họ Cổ sẽ có rất nhiều tinh anh trong xã hội tham dự, đối với loại tiệc tối thế này anh không hề cảm thấy hứng thú, nhưng nếu Hứa Bích Hoài tham gia, đến lúc đó có thể mở rộng quan hệ, đối với sự phát triển của Hứa Bích Hoài cũng có chỗ tốt. Vậy tôi có thể dẫn người đến tham gia không? Lâm Thanh Diện hỏi. Có thể. Cậu chủ muốn đưa bao nhiêu người thì mang bấy nhiêu người, ngài là vị khách vô cùng quan trọng trong bữa tiệc lần này, đương nhiên tất cả đều nghe theo ngài. Cổ Thanh Chiết nói. Lâm Thanh Diện nhẹ gật đầu, nói, vậy được, đến lúc đó tôi sẽ qua xem một chút. Cổ Thanh Chiết lập tức nói địa chỉ tổ chức bữa tiệc tối cho Lâm Thanh Diện, sau đó hai người lưu lại số điện thoại của nhau để tiện cho việc liên lạc. Sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện lái xe rời đi, Cổ Thanh Chiết mới thở dài một hơi, đối mặt với Lâm Thanh Diện, ông ta có cảm giác áp lực vô tận. Đi thôi, cô Lạc cũng đã tiến vào khách sạn, chúng ta ở dưới đại sảnh chờ. Một nhóm người đi vào khách sạn mà Lâm Thanh Diện vừa mới đi ra. Trạng vạng tối, Lâm Thanh Diện đón Hứa Bích Hoài về nhà. Hai người bước cửa, đều cảm thấy trong bầu không khí có mùi thuốc súng. Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa đều mang sắc mặt âm trầm ngồi trên ghế salon, không nói lời nào. Hứa Bích Hoài cảm thấy vô cùng kỳ lạ, không biết hai người làm sao, mà sau khi Lâm Thanh Diện đi vào đại khái đã đoán được hai người bọn họ tại sao lại có vẻ mặt như vậy. Ba, mẹ, hai người bị sao vậy? Hứa Bích Hoài hỏi. Tống Huyền Khanh nhìn về phía Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện, tức giật quát, làm sao? Cái này cần phải hỏi chồng phế vật của con. Hứa Bích Hoài quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Thanh Diện, nói, Lâm Thanh Diện gần đây cũng không chọc giận ai, mấy người đừng có chuyện gì cũng đẩy lên người Lâm Thanh Diện. Tống Huyền Khanh cười lạnh một tiếng, nói, đẩy lên người nó. Chuyện này nếu đẩy cho người khác cũng không đẩy được đâu. Tối hôm qua con tham gia tiệc rượu nhà họ Cổ, Lâm Thanh Diện có phải đánh người ta không? Lúc này Hứa Bích Hoài mới kịp phản ứng, hóa ra là Tống Huyền Khanh đang tức giận vì chuyện này. Dùng đầu ngón chân cũng biết, chắc chắn là sau khi Hứa Trai Hiệp trở về đã nói lung tung với người nhà họ Hứa. Nói đến chuyện này Hứa Bích Hoài vẫn cảm thấy tức giận trong lòng, rõ ràng là Cổ Diệp Thành muốn chiếm tiện nghi của cô, nếu không phải Lâm Thanh Diện đến, chỉ sợ cô đã bị làm đủ. Dưới góc nhìn của cô, Lâm Thanh Diện đánh hắn ta đã là nhẹ nhàng rồi, cô không báo cảnh sát bắt Cổ Diệp Thành đã là tốt lắm rồi. Mẹ, Lâm Thanh Diện đánh Cổ Diệp Thành là vì con, Cổ Diệp Thành muốn dở trò khiếm nhã với con, Lâm Thanh Diện đang bảo vệ con, hơn nữa sau khi gia chủ nhà họ Cổ xuất hiện, cũng dạy dỗ Cổ Diệp Thành. Hứa Bích Hoài nói. Tống Huyền Khanh hoàn toàn không tin lời của Hứa Bích Hoài, nói, con đừng có giải thích cho tên phế vật này, tiệc rượu ngày hôm qua trai hiệp cũng đi, nó nói Lâm Thanh Diện không chỉ đánh cậu Cổ trong bữa tiệc, hơn nữa còn ép gia chủ nhà họ Cổ tát cậu Cổ, anh ta thế này là muốn dồn cả nhà chúng ta vào chỗ chết sao? Hứa Bích Hoài im lặng. Không ngờ mọi chuyện được nói ra từ trong miệng Hứa Trai Hiệp lại trở thành Lâm Thanh Diện ép gia chủ nhà họ Cổ tát Cổ Diệp Thành, rõ ràng là gia chủ nhà họ Cổ tự không nhìn được hành vi của con mình nên muốn dạy dỗ hắn ta mà thôi. Mẹ, đó là Hứa Trai Hiệp nói mỏ, mẹ đừng nghe anh ta cố tình muốn bêu xấu Lâm Thanh Diện. Hứa Bích Hoài nói, con gái, đến lúc này rồi mà con vẫn giải thích cho Lâm Thanh Diện, sau khi ông cụ biết chuyện này đã hỏi thăm những người tham gia bữa tiệc hôm đó một chút, tất cả mọi người cũng nói những gì Hứa Trai Hiệp nói đều là sự thật, chẳng lẽ những người này cũng đều là nói mỏ? Chẳng lẽ còn chưa biết địa vị của nhà họ Cổ ở Hồng Thành sao? Đây chính là đệ nhất gia tộc ở Hồng Thành, lần này Lâm Thanh Diện đánh cậu Cổ ở trước mặt mọi người, còn ép gia chủ nhà họ Cổ dạy dỗ con của ông ta, con cho rằng nhà họ Cổ sẽ bỏ qua cho anh ta sao? Làm không tốt, tất cả những người trong nhà của chúng ta đều sẽ bị tên phế vật này liên lụy. Tống Huyền Khanh nói xong, cả người giống như sắp chết đi, đắc tội với nhà họ Cổ là chuyện lớn, dù sao thế lực của nhà họ Cổ ở Hồng Thành muốn xử lý bọn họ thì dễ như trở bàn tay.
Mẹ, mọi chuyện thật sự không phải như mẹ nghĩ, hôm qua Hứa Bích Hoài vẫn muốn giải thích.
Tống Huyền Khanh hoàn toàn không nghe được, bà ta nói tiếp, hơn nữa gần đây nhà họ Cổ sẽ tổ chức một bữa tiệc tối, ông cụ đang nghĩ làm thế nào mới có đủ tư cách để tham gia bữa tiệc tối này, Lâm Thanh Diện làm như vậy, chắc chắn tiệc tối sẽ không thể tham gia, con cảm thấy ông cụ sẽ bỏ qua cho chúng ta sao?
Lâm Thanh Diện nghe thấy Tống Huyền Khanh nói như vậy, lúc này mới nói, không sao, chuyện ngày hôm qua đúng là Cổ Diệp thành sai, gia chủ nhà họ Cổ dạy dỗ hắn ta là đúng, hơn nữa, bữa tiệc tối này người nhà họ Hứa có thể tham gia.
Vẻ mặt Tống Huyền Khanh lập tức trở nên dữ tợn, bà ta nói, cậu tưởng rằng nhà họ Cổ do cậu quyết định sao? Người nhà họ Hứa nếu có thể tham gia bữa tiệc tối này thì chỉ có quỷ, hơn nữa không chừng vì lỗi này của cậu, nhà họ Cổ sẽ trách tội nhà họ Hứa, đến lúc đã chúng ta đừng nghĩ đến điều gì tốt đẹp.
Hai người mau chóng ra ngoài cùng tôi, chuyện này đã truyền đến nhà họ Hứa, ông cụ đang chờ hai người đi qua.
Lâm Thanh Diện, đây là do cậu tự tìm đường chết, đến lúc đó không ai có thể cứu được cậu.
Chương 134, lời mời dự tiệc của nhà họ Cổ.
Lâm Thanh Diện thấy Tống Huyền Khanh không tin lời của mình nói, nên cũng không tranh biện nữa, anh biết chỉ nói miệng không thì vĩnh viễn không thể để loại người như bà tin được.
Hứa Bích Hoài cảm thấy bất ức thay cho Lâm Thanh Diện, nhưng mà kinh nghiệm nhiều lần đã nói cho Hứa Bích Hoài biết, chưa đến thời khắc chân tướng xuất hiện thì mấy người này vĩnh viễn sẽ không tin Lâm Thanh Diện.
Thành kiến của mọi người chính là cố chấp như vậy, có lúc số thành kiến này có thể ép chết một người vô tội.
Cũng may nội tâm Lâm Thanh Diện mạnh mẽ, vốn không để mấy thành kiến này vào trong lòng mình.
Một nhà ra khỏi biệt thự, Lâm Thanh Diện định lái xe đưa bọn họ đến biệt thự nhà họ Hứa.
Hứa Quốc Hoa mở miệng nói với sắc mặt tâm trầm, đưa chìa khóa cho tôi, để tôi lái xe.
Lâm Thanh Diện cũng không từ chối, đưa chìa khóa cho Hứa Quốc Hoa.
Thật đúng là sao chổi, đồ của nhà chúng tôi sau này không cho phép cậu đụng nữa.
Hứa Quốc Hoa lẩm bẩm một câu.
Đến biệt thự nhà họ Hứa, bốn người đi vào bên trong biệt thự, nhìn thấy trong phòng khách đã ngồi đầy người.
Đám người nhìn thấy một nhà Tống Huyền Khanh đến, đều lập tức đứng dậy, tràn đầy địch ý mà nhìn bọn họ.
Tống Huyền Khanh chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt, bất chi bất giác cúi đầu xuống, giống như đã phạm một lỗi lớn vậy.
Đám người vây về phía một nhà Tống Huyền Khanh, bắt đầu thảo phạt Lâm Thanh Diện.
Lâm Thanh Diện, tên phế vật nhà cậu, thật đúng là sao chổi của nhà họ Hứa bọn tôi, cậu chọc vào ai mà không được, mà lại đi chọc vào cậu chủ Cổ, cậu mong nhà họ Hứa đi tong lắm sao?
Thứ chết tiệt này, tự mình muốn chết thì cũng thôi đi, bây giờ hại chúng tôi phải cùng xui xẻo, nếu như nhà họ Cổ phát hỏa, chúng tôi không chạy được ai hết.
Hứa Quốc Hoa, xem con rể ngoan nhà ông đi, cậu ta quả thực là giống y như ông, vô dụng đến cực điểm, còn toàn là gây họa cho chúng tôi nữa.
Vẻ mặt Hứa Quốc Hoa lung túng, cũng không dám phản bác, trong lòng thì hận Lâm Thanh Diện đến ngứa cả răng.
Chuyện Lâm Thanh Diện chọc đến nhà họ Cổ, rất có thể sẽ đem đến tai nạn mà trước đây chưa từng có cho nhà họ Hứa, điều này chắc chắn là bằng với việc động đến lợi ích của đám người này, cho nên bọn họ cũng không cần khách sáo với một nhà Lâm Thanh Diện nữa.
Hứa Bích Hoài nghe thấy mấy lời khó nghe của đám người này, bàn tay siết chặt lại, cho dù là người xa lạ, chỉ e là còn lương thiện hơn đám thân thích này của cô nhiều.
Đám người này thật sự quá đáng ghét rồi.
Được rồi, mọi người đều bình tĩnh chút đi, xử lý Lâm Thanh Diện như thế nào, để ông nội quyết định đi.
Thanh âm của Hứa Trai Hiệp vang lên.
Anh ta cười lạnh mà nhìn về phía Lâm Thanh Diện một cái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cười trên nỗi đau của người khác.
Đám người đều nhường đường cho Lâm Thanh Diện, để anh đi đến trước mặt Hứa Mạn Tranh.
Hứa Mạn Tranh lúc này đang ngồi trên ghế sofa, sắc mặt tái xanh, một tay không ngừng run rẩy.
Bệnh lần trước của ông ta mới khỏi không bao lâu, lần này lại suýt chút nữa bị tức đến tái phát rồi.
Mau cút đến trước mặt ông cụ tạ tội đi, cậu còn cà dề ở đó làm gì?
Một người mở miệng hét.
Bốn người Lâm Thanh Diện đi đến trước mặt Hứa Mạn Tranh, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đứng thẳng người, còn Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa thì không lưng túi đầu.
Ông cụ, chuyện lần này thật sự là do Lâm Thanh Diện tự mình gây ra, không có liên quan đến bọn con à, ba muốn trừng phạt thì phạt Lâm Thanh Diện được rồi.
Tống Huyền Khanh mở miệng nói.